Chương 1745, ta ngồi tại cái này bên trong. Chương 1745, ta ngồi tại cái này bên trong. Kích động chờ mong. Lúc này Cổ Ngạo Thắng chỉ cảm thấy thân thể đều đang run rẩy. Lâm Thanh Tuyết lưu quan các thứ nhị thánh nữ sau bổ nếu như dựa theo bình thường tình huống nàng là không có tư cách trở thành lưu quan các thánh nữ. Thế nhưng là ngay tại trước đó phụ thân của mình lại thần bí nói với mình sau cùng thánh nữ tuyệt đối là Lâm Thanh Tuyết. Mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng Cổ Ngạo Thắng biết mình phụ thân từ trước đến nay không đánh không nắm chắc cầm đã dám nói ra loại lời này, nhất định là có niềm tin tuyệt đối. Cổ Tử An vốn là cùng Lâm Thanh Tuyết đi rất gần, một khi Lâm Thanh Tuyết trở thành thánh nữ đôi kia cổ ra đến nói chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Đây là từ gia tộc góc độ đi lên nói chuyện này, mà từ nội bộ đến nói đối với hắn Cổ Ngạo Thắng đến nói hôm nay càng là một cái thiên đại thời gian. Phụ thân của mình đã nói cho mình ngay hôm nay mình muốn trở thành cổ gia đời thứ ba người thừa kế gia chủ tương lai. Loại này thiên đại sự tình hắn làm sao có thể không kích động. Cổ Kiếm Tinh thật sự là phải cảm ơn ngươi a, nếu như ngươi không phải tuyệt bản nhược lưu ly để ra ra đối ngươi thất vọng cực độ, lại thêm ra ra biết phụ thân ta cùng Lâm Thanh Tuyết quan hệ, hắn lại thế nào có thể sẽ hạ quyết tâm muốn phế ngươi vị trí. Ha ha, đường đường đời thứ ba trưởng tôn hôm nay liền muốn bị phế, nếu như ngươi biết tin tức này về sau sẽ là loại nào phản ứng. Mịt mờ quét mắt ngồi tại nơi hẻo lánh ở trong Cổ Kiếm Tinh, Cổ Ngạo Thắng cảm giác tâm đầu hỏa nóng một mảnh. Nhanh, mình cũng nhanh muốn thay vào đó. Tương lai cổ gia là ta Cổ Ngạo Thắng. Uy mau nhìn cổ gia người đến. Không biết là ai hô một cuống họng hết thảy mọi người lập tức nhìn về phía bên trong phòng yến hội bộ một cái cửa nhỏ. Mặc dù nói là cửa nhỏ bất quá cũng chỉ là tương đối lối vào 4m đại môn mà thôi, trên thực tế cái này một cánh cửa cũng chừng 2m năm cao. Cửa nhỏ mở ra trong đó một đám người chậm rãi đi tới, mỗi người đều quần áo lộng lẫy tự có một cỗ quý khí tản ra hiện ra cổ gia cái này một hào môn nội tình. Trong đó tại trước nhất một người chính là một cái lão giả cũng là cổ gia lão gia chủ Cổ Thiên Hoành. Tại sau lưng Cổ Thiên Hoành chính là Cổ Tử An bên cạnh là cổ gia đương đại gia chủ Cổ Kiếm Tinh phụ thân Cổ Tử Bình. Tại sau lưng của hai người còn có một số người, đây đều là cổ gia đời thứ hai ở trong các lớn phân gia nhân vật, mặc dù từ địa vị đến nói không kịp Cổ Tử Bình cùng Cổ Tử An bất quá tại cổ gia ở trong cũng có rất lớn phân lượng. Cổ lão gia tử chúc mừng a. Chúc mừng Cổ lão gia tử đại thọ vui vẻ. Cổ lão gia tử thật sự là phong thái không giảm, năm đó á vãn bối tại cái này cho ngài hạ lễ á. Tiến hội sảnh ở trong tất cả mọi người đứng người lên đối Cổ Thiên Hoành chắp tay, trên mặt tất cả đều là vẻ tôn kính. Cổ gia lão gia chủ a đây chính là cổ gia thực tế người cầm lái. Nhân vật như vậy ai dám không tôn kính? Chỉ có một người vẫn ngồi ở trên ghế ngồi chưa từng đứng dậy, đó chính là Trần Vũ. Hắn lúc này híp mắt nhìn xem Cổ Thiên Hoành đối mọi người chắp tay một mặt xuân phong đắc ý tiêu dung. Lưu Ly chính là lão gia hỏa này, tại ngươi lần đầu tiên tới thời điểm ngay cả để ngươi lên bàn đều không cho. Bàn nhược Lưu Ly thân thể chấn động cắn môi nhẹ gật đầu. Từ ta tại đến Lưu Quang Các không đến bao lâu liền nhận kiếm tinh mời đến đây cổ gia. Thế nhưng là Cổ Thiên Hoành cũng không nhìn chúng ta cho nên không có để ta lên bàn. Cuối cùng ta trực tiếp rời đi cổ gia kiếm tinh cùng gia gia hắn đại xảo một khung về sau đổi tới. Cũng chính là một lần kia về sau kiếm tinh tất cả thu nhập nơi phát ra tất cả đều bị gia gia hắn chặt đứt. Lão sư hôm nay dù sao cũng là cổ gia lễ lớn, hy vọng ngài có thể không nên nháo quá lợi hại. Ta biết. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết nếu như hôm nay làm quá mức nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến bản nhược Lưu Ly cùng Cổ Kiếm Tinh ở giữa tình cảm. Dù sao dù nói thế nào những người này đều là Cổ Kiếm Tinh thân nhân. Chỉ là bọn hắn thiếu Lưu Ly Trần Vũ cũng không có tính toán bỏ qua. Cũng liền ở thời điểm này Cổ Thiên Hoành ánh mắt ném đi qua. Chỉ một chút Cổ Thiên Hoành nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh lạnh ý hử. Nhàn nhạt hư lạnh một tiếng, Cổ Thiên Hoành mang theo cổ gia mọi người bước nhanh đi đến cái này bên trong. Cổ gia chủ bản nhược Lưu Ly cho ngài chúc thọ. Bản nhược Lưu Ly mở miệng. Cổ Thiên Hoành nhìn bản nhược Lưu Ly mắt sáng lên hiện ra một vòng thần sắc kinh dị. Tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới hôm nay bản nhược Lưu Ly vậy mà biến hóa to lớn như thế kinh diễm. Chỉ là cũng chỉ là kinh diễm mà thôi. Ở trong mắt Cổ Thiên Hoành coi như bản nhược Lưu Ly lại xinh đẹp cũng không xứng với Cổ Kiếm Tinh. Không thèm để ý bản nhược Lưu Ly, Cổ Thiên Hoành chỉ là nhìn xem Cổ Kiếm Tinh sắc mặt lạnh như băng xương. Ánh mắt mọi người tất cả đều soát một chút hội tụ tới xì xào bàn tán bắt đầu. Nghe nói Cổ lão gia tử rất không thích cái này bản nhược Lưu Ly a. Đúng vậy a, cổ gia thế nhưng là lưu quang các ở trong đại hào môn, mặc dù bây giờ đã không còn bình quang của ngày xưa, rất có bị những nhà khác vượt qua xu thế, thế nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bàn nhược Lưu Ly loại này không có bối cảnh người làm sao có thể vào tới Cổ Thiên Hoành con mắt. Đúng a, ngươi xem người ta Cổ Ngạo Thắng tìm bạn gái thế nhưng là Lưu Minh Cốc cốc chủ trí nữ. Đây là gì chờ bối cảnh so sánh dưới cái này bàn nhược Lưu Ly liền kém hơn quá nhiều. Không chỉ có như thế, nghe nói cái này bàn nhược Lưu Ly tại bên trong lưu quang các tình cảnh cũng không phải quá tốt, thứ nhì thánh nữ sau bộ Lâm Thanh Tuyết cũng rất không thích nàng. Một đôi lại một đôi mắt chờ mong chuyện kế tiếp. Ra ra ra. Cổ Kiếm Tinh trong lòng căng thẳng có chút chân tay luôn uống. Thư còn có mặt mũi gọi ta ra ra. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ ngồi tại cái này bên trong hay là ngồi ở kia bên trong? Cổ Thiên Hoành chỉ vào yến hội trong đại sảnh ương vị trí tốt nhất lạnh lùng nhìn xem Cổ Kiếm Tinh. Kiếm Tinh ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cổ Kiếm Tinh phụ thân Cổ Tử Bình nhịn không được lên tiếng nhắc nhở nói. Cổ Tử An thì là hai tay ôm ở trước người một mặt cười lạnh. Cổ gia những người khác đều là có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Áp lực giống như núi cao hung hăng đặt ở Cổ Kiếm Tinh trên thân. Cổ Kiếm Tinh cắn răng hung hăng hít vào một hơi, ngẩng đầu kiên định nhìn xem Cổ Thiên Hoành. Ta cùng Lưu Ly ngồi cùng một chỗ. Cổ Thiên Hoành khỏe mắt giật một cái, sắc mặt càng phát âm trầm. Tốt. Vậy ngươi an vị tại nơi này đi. Đột nhiên cơ ống tay áo Cổ Thiên Hoành lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Cổ Tử Bình thật sâu thở dài nhìn xem con của mình trong mắt có chút thất vọng. Cổ Tử An lại là nhẹ nhàng cười một tiếng đối Cổ Kiếm Tinh nhẹ gật đầu, Kiếm Tinh không tệ a, một cái si tình người ha ha. Cho dù ai đều có thể nghe được Cổ Tử An trong lời nói kia không che giấu chút nào niềm ai. Phụ thân ta nhìn chúng ta vẫn là đi đi, dù sao cái này bên trong tựa hồ có người không chào đón chúng ta đây. Ngươi nhìn ngươi sau khi đến có người vẫn ngồi ở kia bên trong cũng không đứng lên đâu. Nói Cổ Tử An ánh mắt quét về phía Trần Vũ. Chương 1746, mặt mũi là mình dây đến chương 1746, mặt mũi là mình dây đến Chu Tâm. Cổ Tử An lời nói rõ ràng chính là đang kiếm chuyện. Ánh mắt của mọi người cũng là chuyển động theo tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ trên thân. Gia hỏa này là ai a? Lợi hại như vậy trông thấy cổ lão gia tử thậm chí ngay cả đứng đều không chiến. Nghe nói là bàn nhược lưu ly lão sư, ta không biết từ cái nào địa phương đến. Chỉ sợ là bởi vì cổ gia đối bàn nhược lưu ly thái độ không tốt cho nên gia hỏa này trong lòng có nộ khí đi. Ai thật sự là không sáng suốt cùng cổ gia đối nghịch, hắn không phải là tìm chết sao? Mọi người cũng không coi trọng Trần Vũ. Cổ Thiên Hoành cao mày lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Người tên gì? Thấy ta vì cái gì không dậy? Trần Nhất Niệm về phần tại sao không dậy? Trần Vũ cười cười trong mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Ngươi còn không có tư cách để ta đứng lên. Không được. Cổ Kiếm Tinh trong lòng trầm xuống, trái tim phanh 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 điên cuồng nhảy không ngừng vô cùng thần trương. Hai phe cuối cùng hay là xung đột chính diện. Làm cản. Dám như thế cùng phụ thân ta nói chuyện. Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Cổ Tử An đông nhiên gầm thét nói. Ở phía sau hắn cổ ra những người khác nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập bất thiện. Ha ha, gia hỏa này quả thực chính là muốn chết. Gia gia của ta là dạng gì nhân vật há lại hắn có thể nhục nhã. Cổ Ngạo Thắng cười lạnh một tiếng nhìn xem Trần Vũ như là nhìn thằng đốc. Cổ Tử Bình cao mày nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt ẩn ẩn có vẻ lo lắng thần sắc. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khó nói hắn muốn tại cái này bên trong cho bản nhược lưu ly ra một hơi. Thật sự là quá không sáng suốt a. Ồ, ta không có tư cách. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như vậy với ta. Cổ Thiên Hoành nhìn xem Trần Vũ sắc mặt băng lãnh. Là bởi vì học sinh của ngươi. Vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Nàng đời này cũng không có tư cách bước vào ta cổ gia đại môn. Nghĩ tiến vào hào môn. Nàng con chưa xứng. Lặng lẽ quét mắt một bên bàn nhược lưu ly Cổ Thiên Hoành sáng sủa mở miệng. Bàn nhược lưu ly sắc mặt đống nhiên tái đi, cả người hung hăng nhoáng một cái một mặt đau khổ thân sắc. Cổ Kiếm Tinh nắm đấm siết chặt thân thể đống nhiên cứng đờ. Ra ra mình câu nói này nhưng là muốn triệt để đoạn tuyệt hắn tưởng niệm a. Cổ Ngạo Thắng cùng Lâm Tiên Nhi tất cả đều nở nụ cười một mặt đắc ý, vừa rồi ngụm kia ác khí tựa hồ cũng ra không ít. Quét mắt bàn nhược lưu ly cùng Cổ Kiếm Tinh Trần Vũ lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng Cổ Thiên Hành. Hào môn. Ha ha, không cần tiến vào, người cổ gia hào môn học sinh của ta tự thân chính là lớn nhất hào môn. Ngươi tin hay không đến lúc đó ngươi Cổ Thiên Hành sẽ cầu lưu ly gả đi. Mọi người sững sờ tiếp theo cười lên ha ha tràn ngập điểm ai. Rất có ý tứ. Gia hỏa này khẩu khí thật đúng là lớn a. Ha ha, hắn cho là hắn là ai? Dám như thế cùng lão gia chủ nói chuyện. Quả thực chính là muốn chết. Cổ Ngạo Thắng cùng một đám cổ gia đời thứ ba người trẻ tuổi tất cả đều cười ha ha. Chật chật, ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua tại chúng ta cổ gia trước mặt có thể phách lối như vậy ra hỏa đâu. Hiếm lạ, thật sự là hiếm lạ a. Hắc hắc, muốn ta nói đây không phải rất tốt mà, hôm nay là gia gia ngày đại thọ có cái tôm kép nhại nhép biểu diễn một chút cũng cho mọi người trợ trợ hứng a. Chính là ta nhìn cái kia bàn nhược lưu ly cùng lao sư của hắn á đều là đầu góc khó dùng. Cổ Tử An cười tay chỉ bàn nhược lưu ly, ánh mắt băng lãnh vô cùng. Câu nàng tiến vào ta cổ gia đại môn, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Ngược lại là ngươi từ vừa rồi bắt đầu vẫn ngồi ta, ngược lại muốn xem ngươi làm ăn không an ổn. Cổ Tử An mắt sáng lên bước ra một bước đi thẳng đến Trần Vũ trước người, một tay tìm tòi khoác lên Trần Vũ trên bờ vai, sau đó bỗng nhiên một lần phát lực liền muốn đem Trần Vũ nhấc lên. Từ đầu đến cuối cổ gia tất cả mọi người là một bộ vẻ xem trò vui, không có chút nào ngăn cản dự định. Chỉ là sau một khắc Cổ Tử An trong lòng lại là chấn động mạnh một cái, một mặt kinh ngạc thân sắc. Mình lần này vậy mà không có nói ra gia hỏa này, ngược lại là hướng tại kéo một tòa núi lớn tràn ngập nặng nề cảm giác. Gia hỏa này mạnh như vậy. Đang nghĩ ngợi Trần Vũ quay đầu nhìn Cổ Tử An tay nhướng mày lạnh lùng mở miệng. Ta rất chán ghét đuốt chó đặt ở trên người ta. Cút. Nhặt quát một tiếng Trần Vũ bả vai lắc một cái, một cỗ cự lực đột nhiên từ trên thân Trần Vũ bộc phát ra. Cổ Tử An chỉ cảm thấy thủ hạ của mình tựa hồ là có một đầu nộ hải cuồng dao đột nhiên bay lên không nháy mắt đánh vào trong thân thể của mình. A. Cổ Tử An một tiếng hét thảm bay ngược mười mấy mét ra ngoài hung hăng mới ngã trên mặt đất. Ta tạo. Đây là tình huống như thế nào? Vừa rồi xem náo nhiệt mọi người tất cả đều là hung hăng chấn động một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đường đường cổ gia Cổ Tử An lại bị một người trẻ tuổi lắc một cái bả vai trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Cha. Người không sao chứ? Cổ Ngạo Thắng sắc mặt đại biến lập tức chạy đến Cổ Tử An bên cạnh, nhìn thấy cha mình cũng không có trở ngại về sau lúc này mới bỗng nhiên vừa quay đầu nhìn hằm hằm Trần Vũ. Làm càn. Dám ở chúng ta cổ gia đã thương người, ngươi đem gia gia của ta đặt ở cái kia bên trong. Gia gia ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua hắn a. Cổ Kiếm Tinh sắc mặt đột biến, gia gia hôm nay là ngài đại thọ thời gian, mong rằng ngài mở một mặt lưới. Đúng vậy, a cha lập tức tân khách liền muốn đến mà lại Tử An cũng không có chuyện gì, ta nhìn vẫn là thôi đi. Cổ Tử Bình cũng mở miệng thuyết phục nói. Cổ Thiên Hoành trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem Trần Vũ. Nhưng là tại ánh mắt của hắn chỗ sâu lại khó nén một tia chấn kinh. Vừa rồi Trần Vũ động thủ hắn nhìn nhất thanh nhị sở, không có sử dụng chân lực, vẹn vẹn chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng liền đánh bay Cổ Tử An. Phải biết Cổ Tử An tu vi thế nhưng là ngưng thần cảnh đại viên mãn, đừng nói là nhục thân lực lượng, người bình thường chính là bộc phát toàn lực cũng không có khả năng đánh bay Cổ Tử An, càng đừng đề cập giống Trần Vũ dạng này vân đạm phong khinh, đây là kinh khủng bực nào. Càng làm cho Cổ Thiên Hoành khiếp sợ là Trần Vũ hạ thủ phân tốc nắm giữ vô cùng tốt, chỉ là để Cổ Tử An bay ra ngoài cũng không có để trên tay hắn đối lực lượng điều khiển, quả thực chính là đến trình độ đăng phong tạo cực. Không đơn giản. Bàn Nhược Lưu Ly cái này lão sư không đơn giản a. Tại ta Cổ gia địa bàn bên trên còn dám làm ra loại chuyện này. Ngươi quả nhiên là không cho ta Cổ gia mặt mũi a. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Cổ Thiên Hoành nhìn gần Trần Vũ. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, bưng lên trên mặt bàn nước trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mặt mũi đều là mình dãy đến, ngươi Cổ gia có tư cách gì để ta nể tình? Quét mắt vừa mới đứng lên Cổ Tử An, Trần Vũ lại cười cười. Xem ở Cổ Kiếm Tinh cùng Lưu Ly phân thượng, ta tha cho hắn một lần lần tiếp theo, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nếu như không phải cân nhắc đến Lưu Ly cùng Cổ Kiếm Tinh vừa mới kia một chút, Trần Vũ liền có thể trực tiếp đem Cổ Tử An cho chấn bơi trở thành mưa máu. Mắt sáng lên Cổ Thiên Hoành ánh mắt vô cùng vẻ lo lắng, sau đó hắn vậy mà đối Trần Vũ giơ ngón tay cái lên. Tốt rất tốt. Có dám hay không tại ta Cổ gia ngốc đến yến hội kết thúc. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo mà tính tính sổ sách. Một cỗ kiêu hùng khí tức từ trên thân Cổ Thiên Hoành dâng lên. Trần Vũ nhìn xem Cổ Thiên Hoành nhẹ nhàng cười một tiếng, phun ra bốn chữ: "Cầu còn không được." Chương 1747, Xuân Phong đắc ý. Chương 1747, Xuân Phong đắc ý gử. Cổ Thiên Hoành vung lên ống tay áo mang theo nồng đậm nộ khí rời đi cái này bên trong. Sau lưng hắn Cổ gia mọi người cũng là một rời tách đi. Cổ Tử Bình nhìn Trần Vũ lại nhìn xem Cổ Kiếm Tinh há to miệng, cuối cùng vẫn là biến thành một tiếng nồng đậm thở dài. "Ngươi biết lựa chọn của ngươi ý vị như thế nào a?" "Biết, nhưng ta không hối hận. Ta nhận định Lưu Ly." Cổ Kiếm Tinh kéo bàn ngược Lưu Ly tay không có chút nào bông ra ý tứ. Cổ Tử Bình nhìn bàn nhược Lưu Ly nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói, cứ như vậy rời đi. "Thật xin lỗi." Bàn nhược Lưu Ly nhìn xem Cổ Kiếm Tinh có chút áy náy. Cổ Kiếm Tinh lắc đầu. "Câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đối để ngươi thụ ủy khuất." Trần Vũ ở một bên nhìn xem hai người dáng vẻ không khỏi lắc đầu cười cười. "Lão sư, lần này ngươi chỉ sợ thật sự có đại phiền toái, chờ chút yến hội nhanh lúc kết thúc ta sẽ nghĩ cách trước đưa các ngươi rời đi." Cổ Kiếm Tinh quét mắt bốn phía phát hiện mơ hồ từng cái phương vị đều đã bố trí thỏa đáng đem Trần Vũ cùng bàn nhược Lưu Ly vây vào giữa. "Không cần." Trần Vũ nhìn bốn phía nhẹ nhàng cười một tiếng, một mặt lạnh nhạt thần sắc. Cổ Kiếm Tinh trên mặt lo lắng càng đậm. "Lão sư, ngươi ta không biết gia gia của ta của hắn nhân mạch đến cùng có bao nhiêu lớn. Ngươi bây giờ đắc tội hắn, về sau tại toàn bộ Lưu Quang Các chỉ sợ đều không người nào dám giúp ngài. Nếu như đến lúc đó ngài không đi, đó chính là bị tất cả mọi người ở đây nhằm vào ngài, coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đối mặt nhiều người như vậy a." "Không sao, dù là lại đến một số người cũng không có ảnh hưởng gì. An tâm tham gia yến hội, chính là lần này ta mang Lưu Ly tới không có khả năng để nàng lại giống lần trước chật vật như vậy rút đi." Nhìn thấy Trần Vũ thái độ kiên quyết, Cổ Kiếm Tinh cắn răng trùng điệp nhẹ gật đầu. "Ta minh bạch, bất luận như thế nào ta đều sẽ đứng tại ngài cùng Lưu Ly bên cạnh." Xa xa Cổ Tử An nhìn thấy Cổ Kiếm Tinh dáng vẻ ánh mắt lạnh lẽo. "Thư đại ca, ngươi xem một chút con trai ngoan của ngươi, chúng ta Cổ ra mặt đều bị ném tận." Xoa thủ đoạn kia bên trong, bởi vì mới vừa rồi cùng Trần Vũ giao phong ý nguyên vẫn là đau nhức không thôi. "Thư, ta nhìn mất mặt là ngươi. Tự làm mất mặt lần trước ngươi như vậy đối bản nhược Lưu Ly, bây giờ bị nàng lao sư trước mặt mọi người đánh bay ra ngoài còn có lời gì nói?" Cổ Tử Bình sặc âm thanh nói. "Ngươi..." Cổ Tử An giận dữ bất quá cũng không có phát tác, ngược lại cười lạnh một tiếng. "Ha ha, không quan trọng, dù sao liền xem như bản nhược Lưu Ly lao sư cũng ảnh hưởng không được đại cục." Quét mắt đứng ở đằng xa Cổ Nạo Thắng, Cổ Tử An trong mắt một mảnh lửa nóng. "Sau ngày hôm nay nhi tử ta liền muốn trở thành đời thứ ba người thừa kế. Cổ gia là ta." Các yến hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, không ngừng có tân khách ra trận, mỗi người đều mang quà tặng ra trận, vừa tiến đến liền tranh thủ thời gian đến Cổ Thiên Hoành trước mặt nợ nụ cười chúc mừng. "Lưu gia chủ đến nhanh nhập tòa đi. Tôn binh trưởng đến thật là sớm, lao hủ mặt mũi sáng sủa, mặt mũi sáng sủa a. Triệu tiên sinh, chúng ta thế nhưng là có thật lâu không có gặp mặt, hôm nay nhưng nhất định phải ăn ngon uống ngon a." Cổ Thiên Hoành cùng mọi người không ngừng chào hỏi, trên mặt tràn ngập tiêu dung. Khách quý chật nhà tám phương đến chúc. Toàn bộ trong hội trường đều là một mảnh vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Ở một bên càng là có chuyên môn một vùng dùng để cất giữ quý khách đưa tới các loại quà tặng. Lúc này ở kia bên trong đã trông giống là một tòa núi nhỏ, bên trong đan dược bảo cụ công pháp hàng mỹ nghệ cùng cái gì cần có đều có, khiến mắt người tốn hỗn loạn. Cổ gia lực ảnh hưởng thật sự là lớn a. Bàn Nhược Lưu Ly thấy cảnh này cũng là nhịn không được cảm khái nói, đến những người này không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách, có thể nói là đứng đầu nhất một nhóm nhân vật. "Đúng vậy a, đây chính là gia gia của ta a, Cổ gia lão gia chủ Cổ Thiên Hoành." Cổ Kiếm Tinh hung hăng hít vào một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng áp lực to lớn. Xa xa Cổ Ngạo Thắng nhìn xem Cổ Kiếm Tinh ba người dáng vẻ nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiện tại bọn hắn hẳn là biết ta Cổ gia đến cùng là dạng gì tồn tại. "Ha ha, Tiên Nhi, ngươi xem trọng chờ chút bản nhược Lưu Ly sẽ là gì, chờ tuyệt vọng." Lâm Tiên Nhi nhìn xem Trần Vũ ánh mắt âm lãnh như là độc hạt, tùy thời chuẩn bị cho Trần Vũ một kích chí mạng. "Ừm, chờ ta phụ thân đến, ta muốn để gia hỏa này chết không có chỗ chôn." "Đúng vậy a, đợi đến thời điểm gia gia tuyên bố ta kế nhiệm đời thứ ba gia chủ về sau, thật sự là muốn nhìn một chút Cổ Kiếm Tinh cùng bản nhược Lưu Ly sẽ là cái dạng gì biểu lộ." Cổ Nạo Thắng khẽ miệng nhẹ dương một mảnh xuân phong đắc ý, bên cạnh hắn Cổ gia đời thứ ba người trẻ tuổi tất cả đều là lông mày nhíu lại, có chút định nọt nhìn xem Cổ Nạo Thắng. Trừ một mực bị che tại trống bên trong Cổ Kiếm Tinh, bên ngoài bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều thu được một chút tin tức, bằng không thì cũng sẽ không vây quanh ở Cổ Ngạo Thắng bên cạnh. Bây giờ nghe Cổ Ngạo Thắng tự mình nói ra, lập tức tất cả đều minh bạch. Cổ gia tương lai là Cổ Ngạo Thắng. ha ha, Ngạo Thắng đại ca, ta liền biết tại chúng ta người đồng lứa ở trong là thuộc ngươi ưu tú nhất, trước đó ta còn đang suy nghĩ vì cái gì không phải ngươi khi người thừa kế, không nghĩ tới hôm nay chúng ta liền có thể nghe tới cái này tin vui a.
Đúng thế đúng thế, Cổ Kiếm Tinh nào có Ngạo Thắng đại ca ưu tú như vậy, kém đến quá xa. Ngạo Thắng đại ca chờ ngươi trở thành người thừa kế về sau, tiểu đệ mời ngươi uống rượu vì ngươi chúc mừng, đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta Đằm huynh đệ này a.
Ta cũng muốn mời Ngạo Thắng đại ca uống rượu. Linh Ngọt định bợ cổ Ngạo Thắng cùng Lâm Tiên Nhi hai người tựa như là bị nâng ở mật bình ở trong đồng dạng, bên thai tất cả đều là dễ nghe lời nói, mà tại một bên khác Cổ Kiếm Tinh lại không người hỏi thăm. Cùng Trần Vũ bàn được Lưu Ly hai người cùng một chỗ, cô Linh Linh ngồi ở kia bên trong. Thế giới chính là như vậy, khi ngươi quá mức yếu tiểu không đắc thế thời điểm, tựa hồ toàn bộ thế giới đều vứt bỏ ngươi. Thế nhưng là khi ngươi một khi thân cư cao vị nắm giữ quyền thế, tựa hồ bên cạnh đều là người tốt. Các ngươi nhìn a, hiện tại Cổ Kiếm Tinh mấy người giống hay không là bị ném bỏ chó hoang.
Ai?
Trải qua ngươi tiểu nói này thật sự chính là dạng này a.
Vui cười âm thanh không ngừng vang lên.
Bất quá cũng không có người nào chú ý tới bọn hắn, dù sao hiện tại yến hội sảnh ở trong đã đến rất nhiều người, cơ hồ đều đầy.
Ồn ào náo động thanh âm vang vọng toàn bộ yến hội sảnh ở trong.
Không ngừng có bị rất nhiều thế lực mang tới người trẻ tuổi đi tới Cổ Ngạo Thắng cái này bên trong cùng Cổ Ngạo Thắng thân thiết chào hỏi. Bọn hắn đều là nhân tinh, khi thấy Cổ Kiếm Tinh cô Linh Linh ngồi ở một bên mà Cổ Ngạo Thắng thì ngồi tại trung ương nhất vị trí tốt về sau, lập tức liền minh bạch một chút sự tình. Nhất là trong đó có ít người càng là ẩn ẩn thu được tin tức Cổ Ngạo Thắng sẽ thành đời thứ ba người thừa kế. Tự nhiên bọn hắn càng thêm ân cần. Cổ Ngạo Thắng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, mang theo nụ cười nhàn nhạt cùng mọi người trò chuyện. Hắn cũng biết những người này phía sau đều có kinh người thế lực, có thể giao hảo tự nhiên rất tình nguyện. Một đám người trẻ tuổi trò chuyện nói thoải mái thiên hạ đại sự, không bao lâu liền cho tới gần nhất lôi cuốn chủ đề bên trên.
Đối các ngươi nghe nói qua Trần Tiên Sinh a?
Một câu ra mọi người sững sờ. Chương 1748, Trần Tiên Sinh truyền thuyết, chương 1748, Trần Tiên Sinh truyền thuyết. Trần Tiên Sinh, hẳn là ngươi chỉ là vị kia.
Cổ Ngạo Thắng nhướng mày như có điều suy nghĩ.
Chính là vị tiên sinh kia.
Chật chật, thật sự là không nghĩ tới sẽ có dạng này một vị kỳ nhân.
Đúng vậy á, thật sự là ta không biết cái dạng gì thiên kiêu mới có thể làm được một bước kia.
Đúng thế, nếu có cơ hội gặp một lần vị tiên sinh kia, đạt được hắn chỉ điểm một hai lời nói, vậy đơn giản chính là chúng ta thiên đại may mắn à.
Mọi người tất cả đều là một mặt cảm khái, thần sắc trong ánh mắt tràn ngập tôn kính. Nhân vật như vậy há lại chúng ta có thể ước đoán.
Bằng vào chúng ta cấp độ còn chưa có tư cách tiếp xúc như thế tồn tại, nếu như gặp gỡ thật là chúng ta thiên đại vật khí.
Cổ Ngạo Thắng cảm khái nói.
Ồ,
Cổ Ngạo Thắng, vị kia Trần tiên sinh là ai?
Vậy mà để các ngươi cái dạng này.
Lâm Tiên Nhi hiếu kỳ hỏi.
Nàng cho tới bây giờ không có tại Cổ Ngạo Thắng trên mặt nhìn thấy qua biểu tình như vậy.
Vị kia Trần tiên sinh a?
Có chút ngẩng đầu, Cổ Ngạo Thắng nghĩ nghĩ lúc này mới kế tục khai miệng.
Vị này Trần tiên sinh lai lịch cực kỳ thần bí, tựa hồ là đột nhiên xuất hiện tại Lưu Quang Các ở trong khí lâu, Âu Long Tử đại sư còn có Thiên Tà Tinh Châu mấy thế lực lớn đại lao đối vị này Trần tiên sinh đều đặc biệt tôn kính, tục truyền nói vị này Trần tiên sinh đan khí song tuyệt, có thể luyện chế lục phẩm cựu vân đan dược, không chỉ có như thế, tại luyện khí một đạo Âu Long Tử đại sư đều muốn bái nó là sư, lại bị Trần tiên sinh cự tuyệt.
Cái gì?
Lại còn có bực này nhân vật?
Lâm Tiên Nhi sắc mặt biến hóa, đưa tay che mở ra miệng nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên.
Làm Lưu Minh Cốc cốc chủ nữ nhi, nàng quá minh bạch cái này đời đồng hồ lấy cái gì.
Luyện khí cùng luyện đan đều là cực kỳ thụ tôn kính ngành nghề, bởi vì tại tu hành quá trình bên trong một kiện bảo cụ, một viên đan dược mang đến trợ lực là cực kỳ to lớn, cho nên cao giai luyện khí sư cùng luyện đan sư là các thế lực lớn tranh nhau giao hảo đối tượng.
Thí dụ như Âu Long Tử, hắn sở dĩ dám như thế kiệt ngạo bất tuần nhưng y nguyên lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi, cũng là bởi vì hắn chính là luyện khí đại sư, muốn cầu cạnh hắn người rất nhiều.
Về phần luyện đan sư liền lại càng không cần phải nói, nó thụ tôn kính trình độ còn muốn tại luyện khí sư phía trên.
Nhưng là luyện khí cùng luyện đan đều giảng cứu thiên phú cùng tu hành, so sánh luyện khí cùng luyện đan độ khó cao 10 lần cũng không chỉ muốn đạt tới một cái rất cao thâm cảnh giới, nếu như không có thiên phú gần như không có khả năng.
Nhưng là cái này Trần tiên sinh tại luyện khí cùng luyện đan một đạo bên trên vậy mà đồng thời đều đạt tới kinh người như thế thành tựu, quả thực có thể nói là một cái yêu nghiệt.
Nếu có cơ hội kết giao nhân vật như vậy vậy liền quá tốt.
Lâm Tiên Nhi không khỏi cảm khái đạo, đúng vậy ai, nhân vật như vậy chính là trên trời thần lòng, cho dù là chúng ta Cổ gia tại nhân vật như vậy trước mặt cũng muốn cung cung kính kính, dù sao loại nhân vật này người sau lưng mạch quan hệ quả thực đến một mức độ khủng bố.
Không chỉ có là Cổ Ngạo Thắng tại yến hội sảnh ở trong, rất nhiều đại lão lời nói ở giữa đều sẽ hữu ý vô ý nâng lên vị này Trần tiên sinh, sau đó trong miệng phát ra trận trận cảm khái tiếng kinh hô.
Cho dù là Cổ Thiên Hoành người lúc này cũng đang bàn luận vị kia thần bí Trần tiên sinh.
Phụ thân ngươi nói vị kia Trần tiên sinh đến cùng là ai?
Vì sao ta trước kia chưa từng nghe nói qua người này?
Cổ Tử An hơi nghi hoặc một chút mở miệng.
Cổ Thiên Hoành lắc đầu, ta không biết, ta việc xã giao cũng coi là cực lớn nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có dạng này số một nhân vật, cũng không biết là nơi nào ẩn sĩ cao nhân hiện tại xảy ra chuyện, nhưng các ngươi phải nhớ phải, nhân vật như vậy tuyệt đối không thể đắc tội, loại này yêu nghiệt cho dù là ta Cổ gia tại đối phương trong mắt chỉ sợ cũng tính không được cái gì, tinh không thực tế là quá lớn a.
Lộ bộ.
Mấy người trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái nặng nề mà nhẹ gật đầu.
Ha ha, Ngạo Thắng hắn xưa nay có luyện đan tiên phú, nói không chừng về sau gặp được vị này Trần tiên sinh Ngạo Thắng còn có cơ hội nhập pháp nhãn của hắn, bị hắn thu làm ký danh đệ tử loại hình, thật đến lúc kia chúng ta Cổ gia coi như tương đương nói là đạt được một vị mạnh hữu lực siêu cấp đại lão.
Cổ Tử An mở miệng cười nói. Cổ Thiên Hoành nhẹ gật đầu, nhìn bị đông đảo thế hệ trẻ tuổi vây quanh ở trung ương, Cổ Ngạo Thắng trong mắt có một kia vui mừng thần sắc.
Ngạo Thắng hắn thật không tệ, nếu quả thật có thể bị vị kia Trần tiên sinh nhìn chúng lời nói, đối ta Cổ gia đến nói đích thật là một chuyện đại hỷ sự.
Vừa dứt lời, Cổ Thiên Hoành lại nhìn ngồi tại nơi hẻo lánh Cổ Kiếm Tinh, lông mày lập tức nhíu chung một chỗ, sắc mặt trở nên băng hàn, hiện ra nồng đậm vẻ thất vọng. So sánh dưới kiếm tinh kém đến quá xa thứ ba thay mặt người thừa kế thân phận, thật sự là hắn không thích hợp à. Cổ Tử Bình thân thể chấn động, khẽ thở dài một cái. Cổ Tử An tiếu dung lại càng phát sáng lạ. Không nghĩ tới Lưu Quang Các ở trong còn có như thế nhân vật, ta lão sư vị kia Trần tiên sinh sẽ không phải chính là ngươi đi. Cổ Kiếm Tinh ngồi tại vị tử bên trên nhìn xem Trần Vũ nói đùa nói. Bàn Nhược Lưu Ly lông mày nhíu lại nhìn xem Trần Vũ, trên mặt đột nhiên hiện lên kỳ dị sắc thái. Ngươi nói không sai, vị kia Trần tiên sinh chính là ta. Trần Vũ lạnh nhạt tự nhiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Cái gì? Cổ Kiếm Tâm tiếu dung cứng đờ có chút ngạc nhiên. Trần Vũ vậy mà thừa nhận một loại hoang đường cảm giác xuất hiện trong lòng của hắn, sau đó hắn liền cười cười không nói thêm gì nữa. Mình sẽ nói đùa, không nghĩ tới cái này nghiêm túc lao sư vậy mà cũng biết nói chuyện. Cười Cổ Kiếm Tinh, ngươi không tin lao sư chính là vị kia Trần tiên sinh. Bàn Nhược Lưu Ly sắc mặt một hàn. A, không không, ta tin tưởng lão sư chính là Trần tiên sinh. Cổ Kiếm Tinh bày biện hai tay lập tức mở miệng cho thấy cực mạnh cầu sinh dục vọng. Nói đùa, Bàn Nhược Lưu Ly đối với hắn lao sư thế nhưng là cực kỳ tôn kính á, lúc này nếu là hiện ra một tia không tin chẳng phải là Phật Trần Vũ mặt mũi. Cổ Kiếm Tinh a, Cổ Kiếm Tinh, ngươi làm sao kém chút phạm sai lầm lớn như vậy? Cổ Kiếm Tinh trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Hừ. Bàn Nhược Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, ôm hai tay không nói thêm gì nữa, hắn cũng nhìn ra Cổ Kiếm Tinh qua loa chi ý, nhưng Bàn Nhược Lưu Ly vẫn chưa nhiều lời, chỉ là trong lòng có chút kích động cùng chờ mong. Nguyên lai mình lão sư chính là kia thần bí Trần tiên sinh. Các ngươi nhìn xem đi, khi các ngươi biết lão sư thân phận chân thật về sau, ta không biết các ngươi sẽ làm vẻ mặt gì. Trong phòng yến hội náo nhiệt vô cùng, nhưng vào lúc này, một người trung niên đi đến Lâm Tiên Nhi bên cạnh. "Tiên Nhi, ngươi làm sao đổi một bộ quần áo? Cho lúc trước ngươi chuẩn bị quần áo đâu? Mặc thành dạng này thực tế là có chút không thỏa đáng a." Trung niên nhân nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiên Nhi, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. "Phụ thân ngươi rốt cục đến, con gái của ngươi bị khi phụ." Nhìn thấy trung niên nhân về sau, Lâm Tiên Nhi biến sắc lập tức vui mừng quá đỗi. Trung niên nhân đúng là hắn phụ thân Lưu Minh Cốc Cốc chủ Lâm Hồng Sâm. Lâm Tiên Nhi không có chút nào giữ lại, thêm mắm thêm muối đem sự tình vừa rồi nói một lần. "Ngươi nói cái gì? Nam tỷ mua trên người ngươi tất cả mọi thứ để ngươi làm chúng bị lột sạch, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hắn ở đâu? Nói cho ta, lão tử muốn lột ra hắn." Lâm Hồng Sâm con đường mở miệng, trong mắt đằng đằng sát khí. "Ngay tại kia bên trong chính là người nam kia để ngươi nữ nhi xấu mặt." Lâm Tiên Nhi chỉ vào nơi hẻo lánh ở trong khoan thai tự đắc Trần Vũ oán giận mở miệng. Lâm Hồng Sâm nhìn xem Trần Vũ lập tức thần sắc biến đổi, thân thể đột nhiên run lên, một mặt kinh hãi đến cực điểm biểu lộ. Kia là vị kia tiên sinh. Chương 1749, Tam Sinh Hàn Ngọc đến. Chương 1749, Tam Sinh Hàn Ngọc đến. Sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Ngồi ở kia bên trong tuyệt đối chính là vị tiên sinh kia. Lâm Hồng Sâm lại nghĩ tới kia một ngày. Ngày đó hắn cùng phụ thân của mình Lưu Minh Cốc lao cốc chủ Lâm Như Phong bái phòng Âu Long Tử, lúc ấy Lâm Như Phong cùng Âu Long Tử tại 10 tầng trò chuyện mà hắn thì chờ ở bên ngoài. Cùng lúc kết thúc hắn tận mắt thấy Âu Long Tử cùng Lâm Như Phong mấy người đối Trần Vũ tất cung tất kính, trong miệng còn hô hào Trần tiên sinh đi thong thả. Cũng chính là vào lúc đó hắn biết Trần Vũ chân thực thân phận chính là cái kia đan khí song tuyệt Trần tiên sinh, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này Trần tiên sinh vậy mà là Bàn Nhược Lưu Ly lão sư xuất hiện tại yến hội ở trong, hơn nữa còn được an bài tại như thế vắng vẻ một cái góc bên trong. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là mình nữa như vậy mà đắc tội dạng này một vị đại lão. Một nháy mắt Lâm Hồng Sâm chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt, thân thể đều có chút cứng đờ. "Phụ thân ngươi làm sao rồi?" "Khó nói là bởi bị khí. Mời phụ thân nhất định phải giúp nữ nhi làm chủ chơi trước hắn." Lâm Tiên Nhi đoán độc quát lên. "Tiên Nhi không nên nháo, Lâm thúc thúc đã đến, tên kia khẳng định phải xong đời, nhưng bây giờ tân khách đều đến đông đủ, yến hội lập tức liền muốn bắt đầu, cùng xong xuôi chính sự về sau chúng ta mới hảo hảo trị hắn. Người yên tâm, ra ra đã an bài xong xuôi, giá hỏa này chạy không được." Nghe tới cổ ngạo thắng lời nói, Lâm Tiên Nhi lúc này mới đè xuống lửa giận của mình, chỉ là âm trầm nhìn xem Trần Vũ. Lâm Hồng Sâm lại là thân thể khẽ động, một mặt đần độn biểu lộ. Mấy cái này tiểu gia hỏa vậy mà nghĩ đến muốn làm sao đi làm chết Trần Vũ, quả thực chính là hoang đường. Dạng này đại lao há lại bọn hắn có thể mạo phạm. Vừa định đem Trần Vũ chân thực thân phận nói cho Lâm Tiên Nhi, đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô đánh gây Lý Hồng Sâm. Mau nhìn, cổ lao ra tử muốn phát biểu. Xoát một tiếng, ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ tại Cổ Thiên Hoành trên thân, liền thấy Cổ Thiên Hoành đứng tại trên đài cao đảo mắt toàn trường một vòng, ho khan một cái cú họng. Cảm tạ chư vị không chối từ khổ cực đến đây tham gia lão phu sinh nhật tiến hội, cổ gia như có chiêu đãi không chu toàn địa phương, mời chư vị rộng lòng tha thứ. Hôm nay đã là lão phu sinh nhật tiến, cũng là lão phu có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, một ngày ngạo thắng ngươi qua đây. Cổ ngạo thắng giật mình trong lòng, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, tranh thủ thời gian đứng lên đi đến Cổ Thiên Hoành bên cạnh. Đến rồi, rốt cục muốn tới. Gia gia muốn tuyên bố mình là người thừa kế. Hạt Thóc Gan nắm đấm siết chặt nhìn xem Cổ ngạo thắng, một mặt thần sắc kích động. Một bên Cổ Tử Bình lại là sắc mặt xám xịt nồng đậm thở dài. Kiếm Tinh a, vì cái gì ngươi nhất định phải thích Bàn Nhược Lưu Ly đâu? Tương lai của ngươi đều muốn bởi vì cái này nữ nhân bị triệt để sửa a. Ngay tại Cổ Thiên Hoành muốn lên tiếng thời điểm, Cổ gia đại tổng quản lập tức đi tới. Lão gia khí lâu Âu Long Tử đại sư đến, hơn nữa còn đưa tới Tam Sinh Hàn Ngộ. Cái gì? Cổ Thiên Hoành sững sờ. Âu Long Tử đến rồi, mau mời Âu tiên sinh tiến đến. Cổ Thiên Hoành lập tức phân phó. Đại môn mở ra liền thấy dáng người khôi ngô Âu Long Tử cầm trong tay Tam Sinh Hàn Ngộ sải bước đi đến yến hội sảnh ở trong. Ánh mắt của mọi người nháy mắt hội tụ tới. Không nghĩ tới ngay cả Âu Long Tử đều đến, Âu đại sư coi như xưa nay không tham dự bất kỳ tụ hội a. Cổ gia quá lợi hại, ngay cả Âu Long Tử bực này nhân vật đều đến hiện trường, mà lại các ngươi nhìn trong tay hắn chính là Tam Sinh Hàn Mộc, là hắn tác phẩm đắc ý, lần này vậy mà đưa tới không phải là xem như hạ lễ. Ông trời của ta đây cũng quá có mặt mũi đi, cổ lão gia tử đại thọ loại này siêu cấp đại lao đều xuất hiện. Tiếng kinh hô không dứt bên tai Cổ Thiên Hoành, nghe tới mọi người kinh hô lông mày nhíu lại, trên mặt hồng quang đầy mặt. Có mặt mũi hắn Cổ Thiên Hoành quá có mặt mũi. Hôm nay cổ gia sinh nhật tiễn Cổ Thiên Hoành cũng không có phái phát ra thiếp mời, mà là tản mát ra tin tức nguyện ý đến liền đến, không nguyện ý đến hắn cũng không bắt buộc. Bởi vì Cổ Thiên Hoành có tự tin bằng mặt mũi của hắn hôm nay tuyệt đối là khách quý trần nhà. Trên thực tế cũng đúng như hắn sở liệu, hôm nay người tới rất nhiều mà lại đều không phải bình thường người. Nhưng để hắn không thể ngờ đến chính là ngay cả Âu Long Tử đều tự mình đến đây, loại chuyện này nếu như đặt ở dĩ vãng quả thực liền không thể tưởng tượng. Dù sao quá khứ các loại yến hội Âu Long Tử đều khinh thường tại tham gia, nhưng hôm nay Âu Long Tử đến rồi. Âu đại sư thật là khách quý ít gặp, a khách quý ít gặp, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới. Cổ Thiên Hoành chắp tay một mặt tiếu dung. Âu Long Tử đối Cổ Thiên Hoành nhẹ gật đầu. Ta hôm nay là đến đưa Tam Sinh Hàn Mộng. Lời vừa nói ra toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao. Thật là đến tặng lễ ông trời của ta, thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Cổ gia muốn đại hưng a. Cổ Ngạo Thắng sắc mặt đỏ bừng kích động đến thân thể đều có một chút run rẩy. Quá có mặt mũi. Thật không nghĩ tới nha, mình trở thành thứ ba thay mặt người thừa kế cái này, một ngày Âu Long Tử đều đến, về sau lan truyền ra ngoài ta không biết muốn tiện sát bao nhiêu người. Ha ha, Âu đại sư tự mình đến đây đã là ta Cổ Thiên Hoành vinh hạnh, không nghĩ tới Âu đại sư vậy mà đưa ra nặng như thế lễ, lao giả ta nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại, a người tới cái kia mời Âu đại sư thượng tọa, đem Âu đại sư đưa tới Tam Sinh Hàn Mộng phóng tới quà tặng khu bắt mắt nhất vị trí. Cổ Thiên Hoành vung tay lên hăng hái, thanh âm truyền khắp toàn bộ yến hội đại sảnh. Nhưng ngay tại phục vụ viên dự định tiếp nhận Âu Long Tử trong tay Tam Sinh Hàn Mộng lúc lại bị Âu Long Tử né tránh. Âu Long Tử có chút ngoài ý muốn nhìn Cổ Thiên Hoành, sắc mặt hơi đỏ lên. Cái kia hôm nay là sinh nhật của ngươi yến. Ấn không có ý tứ, ta không biết, ta hôm nay không phải tới tìm ngươi. Cái gì? Không phải tới tìm ta? Cổ Thiên Hoành nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, kinh ngạc nhìn xem Âu Long Tử trong sân ồn ào náo động cũng là đông nhiên dừng lại, lập tức an tĩnh lại. Mọi người lẫn nhau tương vọng một mặt ngạc nhiên thần sắc. Không phải đến vì Cổ Thiên Hoành chúc thọ. Kia Âu Long Tử đến nơi đây làm cái gì? Âu Long Tử đảo mắt một vòng rất nhẹ nhàng tìm đến ngồi tại nơi hẻo lánh ở trong Trần Vũ, lập tức ánh mắt sáng lên bước nhanh tới. Tiên sinh, Tam Sinh Hàn Mộng đã tốt, ta cố ý đưa cho ngài tới. Trước đó đi tìm ngài, bọn hắn nói ngài đến cái này bên trong tham gia yến hội, ta liền đến cái này đến. Hai tay dâng lên Tam Sinh Hàn Mộng, Âu Long Tử nở nụ cười. Trần Vũ nhẹ gật đầu tiếp nhận Tam Sinh Hàn Mộng, đồng dạng nở nụ cười. Ngươi ngược lại là hữu tâm. Cổ Kiếm Tinh, cái này Tam Sinh Hàn Mộng là ngươi. Điềm nhiên như không có việc gì ném qua đi, Cổ Kiếm Tinh ngơ ngác nhận lấy một mặt mờ mịt thần sắc. Ta rồi. Cái này Tam Sinh Hàn Mộng là ta rồi. Tiên sinh hắn thật mua cho ta đến rồi. Hơn nữa còn là Âu Long Tử tự mình đưa tới. Cổ Thiên Hoành mắt trợn tròn há to miệng một câu đều nói không nên lời. Cổ Ngạo Thắng, Cổ Tử An cùng một đám người nhà họ Cổ tất cả đều đốc. Âu Long Tử tự mình đưa kiếm Cổ Kiếm Tinh đạt được Tam Sinh Hàn Mộng. Đây hết thảy là thật sao? Chương 1750, hắn là Trần Tiên Sinh. Chương 1750, hắn là Trần Tiên Sinh. Mọi người cũng ngốc hơi giật mình nhìn xem một màn này, trong đầu rung động ầm ầm. Ta ông trời ơi, hắn thật mua được. Gia hỏa này vậy mà thật mua được Tam Sinh Hàn Mộng. Có người biết được trước đó phát sinh ở khí lâu sự tình lập tức kinh hô lên. Lúc kia bọn hắn trơ mắt nhìn xem Trần Vũ bị mang lên khí lâu 10 tầng đều coi là Trần Vũ muốn xong đời, nhưng không có nghĩ đến Âu Long Tử hắn tự mình đưa tới. Gia hỏa này đến cùng tốn hao cái dạng gì đại giới mới có thể để cho Âu Long Tử đại sư tự mình đưa tới a? Có người kinh hô nói. Mà vừa lúc này Cổ gia tổng quản lần nữa vội vã chạy tới, trên mặt che kín kinh ngạc. Lao ra lại có người đến. Nghe tới tổng quản báo ra danh tự sau, Cổ Thiên Hoành sắc mặt lại biến. Bọn hắn vậy mà cũng tới. Mau mau mời bọn họ tiến đến. Cổ Thiên Hoành vội vàng mở miệng. Chỉ là trong một giây lát mà thôi, lập tức lại có mấy thân ảnh đi đến. Mặc dù chỉ có mấy người thế, nhưng là mỗi người trên thân đều tản ra khiến người vô pháp coi nhẹ đặc biệt khí chất. Chỉ là xa xa xem xét cũng có thể phát giác được những người này đều là cựu cư cao vị tồn tại, trong lúc phất tay tản ra nồng đậm thượng vị giả khí tức. T. Cái này đây là Thái Tuế núi Sơn chủ Hích Hoa, nghe nói hắn bế quan đã lâu, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong. Mau nhìn kia là Thiên Ngoại lâu lâu chủ Tôn Niệm, người này cực kỳ ngạo khí, đã từng cự tuyệt qua nhiều lần trọng đại yến hội mời. Còn có kia, kia là Phương Đông Hà Minh. Tiếng thán phục không ngừng vang lên. Mấy người kia đều là một phương thế lực lớn người dẫn đầu. Bình thường khó gặp, liền xem như Lưu Quang các đối diện với mấy cái này thế lực cũng muốn trịnh trọng mà đối đãi. Nhưng không có nghĩ đến lần này Cổ Thiên Hoành sinh nhật bữa tiệc bọn hắn vậy mà tất cả đều xuất hiện. Ra ra, hắn vậy mà cũng tới rồi. Hắn không phải ghét nhất tham gia cái gì yến hội rồi sao? Còn có những này đại lao tê ngạo thắng ra ra người, hắn mặt mũi thật là quá lớn a. Lâm Tiên Nhi mở to hai mắt nhìn một mặt thần sắc kinh dị. Phía trước đến trong mấy người nàng cũng nhìn thấy ra ra của mình cũng chính là Lâm Hồng Sâm phụ thân Lâm Như Biển. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới những này đại lao hôm nay tất cả đều đến rồi. Cái này đủ để chứng minh ta Cổ gia trong lòng mọi người địa vị ra sao cùng chi cao. Cổ Ngạo Thắng ánh mắt chớp liên tục một mặt kích động. Ta sắp trở thành Cổ gia đời thứ ba người thừa kế, hôm nay ra ra tuyên bố về sau chắc hẳn ta tại toàn bộ Thiên Tà Tinh Châu ở trong lực ảnh hưởng đều đem lại đến một cái cấp bậc. Đúng vậy a, thật rất khiến ta giật mình a. Lâm Tiên Nhi cũng là sắc mặt vui mừng, mình tìm tới Cổ Ngạo Thắng coi là mình nam nhân thực tế là một cái chính xác nhất bất quá kết quả. Một nháy mắt nàng thậm chí có chút cảm kích bản ngược Lưu Ly, nếu như không phải là bởi vì nàng Cổ Thiên Hoành lại thế nào khả năng hung ác quyết tâm dự định phế Cổ Kiếm Tinh đời thứ ba người thừa kế thân phận. đây hết thảy đều là mệnh, đều là mệnh a. Ta Lâm Tiên Nhi mệnh thật sự là quá tốt. Lâm Tiên Nhi một mặt cười tủm tỉm. Lúc này Cổ Thiên Hoành nhìn xem đến đây mấy người trong lòng tràn ngập nghi hoặc, mấy người kia bản về địa vị thế nhưng là so hắn còn muốn cao một chút, mà lại ngày thường bên trong hắn cùng mấy người kia cũng không có cái gì gặp nhau. Không nghĩ tới lần này vậy mà tất cả đều đến cái này bên trong đến. Mặc dù rất là kinh ngạc, bất quá làm chủ nhân Cổ Thiên Hoành hay là cảm giác được rất sảng khoái. Đến đây chúc mừng càng nhiều người càng lợi hại, chẳng phải là càng thêm làm nổi bật lên hắn Cổ Thiên Hoành đến. Mấy vị xa đạo mà đến không có từ xa tiếp đón, mau mời thượng tọa. Từ Bình Tử An còn không tranh thủ thời gian mời mấy vị ngồi xuống. Lần này Cổ Thiên Hoành ngay cả người hầu đều không hô, mà là để cho mình nhi tử tự mình dẫn dắt mấy người ngồi xuống. Cổ Tử Bình cùng Cổ Tử An lập tức đi lên trước một mặt tiếu dung, chuẩn bị dẫn đạo mấy người tiến về vị trí trung tâm ngồi xuống. Nhưng mấy người lại là chỉnh tề vạch một lát đầu. Không cần, chúng ta lần này tới chỉ là vì bái kiến một người.
Cái gì?
Bái kiến? Nghe nói như thế mọi người sững sờ một mặt kinh ngạc. Mấy người kia đến nơi đây cũng không phải đến chúc thọ. Cổ Thiên Hoành thần sắc khẽ động, trong lòng hung hăng giật mình, chẳng biết tại sao có một tia phỏng đoán. Sẽ không a? Bọn hắn đến cái này bên trong sẽ không là bởi vì? Một loại bất an đột nhiên tại Cổ Thiên Hoành trong lòng chậm rãi lan tràn ra. Không biết mấy vị đến đây là vì bái kiến ai? Mấy người tướng hỗ nhìn, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú bước nhanh đi tới Trần Vũ trước mặt, đối Trần Vũ chắp tay. Trần tiên sinh, ta cùng đến đây bái kiến ngươi. Thanh âm lang lãng tại toàn bộ yến hội trong đại sảnh truyền bá tản ra đến như là một cái kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, khiến cho mọi người đều cảm giác được bên tai rung động ầm ầm, hoàn toàn mất thính giác. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch ở trong. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, như là bị người gắt gao kẹp lại, của một câu đều nói không nên lời. Cổ Kiếm Tinh mở mịt nhìn xem Trần Vũ, miệng vô ý thức hơi hà ra triệt để mốc. Lão sư hắn thật là Trần tiên sinh. Ồ, các ngươi vậy mà lại đến nơi đây. Trần Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem mấy người, hắn cũng không nghĩ tới mấy người kia vậy mà lại đuổi tới cái này bên trong đến. Đúng vậy a, lúc đầu chúng ta nghe nói Lao Âu muốn tới cho Trần tiên sinh đưa Tam Sinh Hàn Mộng cho nên đi theo phía sau của hắn, không nghĩ tới ngày hôm nay đến cái này bên trong tham gia yến hội. Chúng ta hợp lại kế liền đều chạy tới tiếp ngài một chút. Mấy người một mặt tiêu dung, không thèm để ý chút nào xung quanh mọi người kia đã đần độn dáng vẻ. Ừ, hôm nay là Cổ Thiên Hoành ngày đại thọ. Các ngươi ngay tại cái này ngồi đi. Vừa vặn Cổ Thiên Hoành tại cái này bên trong lưu lại không ít chỗ ngồi trống. Trần Vũ quét mắt Cổ Thiên Hoành có chút mỉa mai cười nói. Mấy người sững sờ nháy mắt liền minh bạch một chút sự tình, tất cả đều cười đối Cổ Thiên Hoành chắp tay. Cổ lao gia chủ, chúng ta ngồi tại cái này bên trong không biết ngươi ngại hay không?
A, không không ngại không ngại.
Cổ Thiên Hoành vô ý thức mở miệng nói. Mấy người nhẹ gật đầu cùng Âu Long Tử cùng một chỗ ngồi xuống, trên mặt khó nén hưng phấn thần sắc. Cùng Trần tiên sinh ngồi tại cùng một bàn a. Cái này chẳng phải là càng thêm phương diện bọn hắn rút ngắn quan hệ. Về phần vị trí này quá mức vắng vẻ. Xin nhờ. Có Trần tiên sinh tại cái này bên trong như vậy, nơi này trong mắt bọn hắn chính là vị trí tốt nhất. Liền xem như để bọn hắn cũng sẽ không rời đi. Chỉ là một lát, nguyên bản chỉ có Trần Vũ ba người cái bàn lập tức an vị không sai biệt lắm. Mà toàn bộ trong đại sảnh ánh mắt cũng đều hội tụ đến cái này bên trong. Nhìn xem ngồi tại chúng đại lao ở giữa một mặt lạnh nhạt Trần Vũ, kinh người tiếng ồn ào đột nhiên vang lên. Ta ông trời ơi. Hắn chính là Trần tiên sinh. Bàn nhược lưu ly lão sư chính là vị kia thần bí Trần tiên sinh. Tê, cái này quá bất khả tư nghị. Gia đại lao đều tới cũng chỉ là vì bái kiến hắn. Lâm Tiên Nhi ngốc ngốc nhìn xem gia của mình đối diện Trần Vũ một mặt dáng vẻ cung kính, cả người hoàn toàn ngốc, nàng nhìn Trần Vũ bên cạnh bàn nhược lưu ly, thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ nồng đậm cay đắng lập tức dâng lên trong lòng. Cái này chính là cái gọi là hào môn a. Một người mà thôi, chúng đại lao cùng nhau cúi đầu. Chương 1751, cái kia ngươi hảo hảo cố lên. Chương 1751, cái kia ngươi hảo hảo cố lên. Nguyên bản ở vào vắng vẻ nhất địa phương Trần Vũ ba người lúc này lại trở thành phong bạo mắt khiến người vô pháp coi nhẹ. Cổ Tử An sắc mặt trở nên kém vô cùng, cái kia thần bí Trần tiên sinh lại chính là gia hỏa này. Ngay tại vừa rồi hắn còn tưởng tượng lấy con của mình có thể trở thành vị kia Trần tiên sinh ký danh đệ tử. Nhưng bây giờ, đồng thời trong lòng cũng của hắn là hung hăng trầm xuống, gắt gao nắm chặt nắm đấm nhìn xem Cổ Kiếm Tinh. Gia hỏa này chẳng khác gì là trở thành Trần tiên sinh con rể a. Đáng chết. Vì sao lại là như thế này? Âm thầm nhìn Cổ Tử Bình, Cổ Tử An thần sắc chấn động, sắc mặt càng kém. Lúc này Cổ Tử Bình tại ban đầu chấn kinh cùng ngốc trệ về sau sắc mặt trong lúc đó che kín nồng đậm vui mừng. Ha ha, nguyên lai hắn chính là Trần tiên sinh. Kiếm Tinh có phúc, Kiếm Tinh có phúc a. Thoải mái đến cực điểm, tiếng cười to đột nhiên một phát. Trước đó tất cả không nhanh cùng lo lắng lúc này đều tiêu tán vô tung, cũng không tiếp tục thừa mảy may. Hắn không khỏi không cảm khái con trai mình ánh mắt thực tế là quá tốt. Tất cả mọi người bao quát Cổ gia người ở bên trong không có một cái không đang phê bình Cổ Kiếm Tinh, ngay tiếp theo hắn Cổ Tử Bình đều bị mỉa mai chế giễu. Khoảng thời gian này đến nay không chỉ là Cổ Kiếm Tinh, hắn Cổ Tử Bình tiếp nhận áp lực cũng rất lớn. Nhưng là bây giờ cái này tất cả áp lực đều biến thành bàn tay hung hăng phiến tại những người kia trên mặt. Thấy không, nhi tử ta tìm nữ nhân ra sao chờ bất phàm. Các người có lớn hơn nữa bối cảnh có thể đánh được Trần tiên sinh a. Phụ thân kiếm mắt sáng quang tốt, ngài nói có đúng hay không? Cổ Tử Bình mở miệng cười trong mắt một mảnh vẻ đắc ý, Cổ Thiên Hoành hô hấp trì trệ nhìn xem Cổ Kiếm Tinh ánh mắt một mảnh phức tạp, thật sâu thở dài lúc này mới trùng điệp nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, ánh mắt thật tốt, thật là quá tốt. Có thể không tốt sao, trước đó còn tại tưởng tượng lấy có thể hay không cùng Trần tiên sinh đáp lên quan hệ, không nghĩ tới hiện tại Cổ Kiếm Tinh vậy mà qua được Trần tiên sinh học sinh. Tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi a. Cổ Thiên Hoành liên tục cảm khái. Uy, Cổ lao gia chủ không có ý tứ chúng ta quấy rầy đến ngươi, ngươi vừa rồi tựa hồ là có chuyện quan trọng gì muốn nói. ngươi bây giờ nói không cần bận tâm ta chờ. Âu Long Tử nhìn Cổ Thiên Hoành chậm rãi mở miệng nói. Cổ Thiên Hoành thân thể chấn động nhìn bên cạnh Cổ Ngạo Thắng lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy a, hiện tại thế nhưng là còn có chuyện muốn tuyên bố a. Cổ Ngạo Thắng hô hấp dừng lại sau đó trở nên dồn dập lên. Ra ra nói đi, nói cho tất cả mọi người đời thứ ba người thừa kế là ta. Cổ Thiên Hoành, ngươi coi như nhận biết Trần Tiên Sinh thì tính sao? Ta trở thành đời thứ ba người thừa kế, chúng ta xem như lẫn nhau có thắng thua, tương lai chúng ta lại so cao thấp. Cổ Ngạo Thắng nhìn xem Cổ Thiên Hoành trong ánh mắt tràn ngập chờ mong thần sắc. Khu cụ cái kia Ngạo Thắng a, ngươi rất không tệ, về sau nhất định phải cố gắng tu hành làm tốt làm gương mẫu, trở thành người ca ca phụ tá đắc lực. Vâng, Ngạo Thắng nhất định cố gắng trở thành đời thứ ba lĩnh quân. Chán cái gì? Cổ Ngạo Thắng ngẩng đầu có chút mở mịt nhìn xem Cổ Thiên Hoành. Không không phải tuyên bố hắn trở thành người thừa kế, để hắn phụ trợ Cổ Kiếm Tinh. Cổ Tử An con ngươi hung hăng co rụt lại đầu không rõ. Lâm Tiên Nhi ngơ ngác nhìn Cổ Thiên Hoành miệng nhỏ có chút mở ra một mặt mở mịt thần sắc. Cái này đây là vì cái gì? Cái này cùng đã nói xong không giống a. Ra ra ngươi nói cái gì? Khó nói ngươi gọi ta đi lên liền chính là vì cùng ta nói những này. Đúng vậy a, chính là nói những này a, ngươi cho rằng ta muốn nói gì? Cổ Thiên Hoành nhàn nhạt nói, chỉ là nhưng trong lòng có một tia không có ý tứ. Nguyên bản hắn đích thật là dự định tuyên bố Cổ Ngạo Thắng trở thành đời thứ ba người thừa kế, nhưng là bây giờ biết được Trần Vũ thân phận về sau, hắn làm sao có thể lại để cho Cổ Ngạo Thắng kế thừa Cổ gia? Chỉ có Cổ Kiếm Tinh có thể kế thừa Cổ gia. Nghe tới Cổ Thiên Hoành lời nói, Cổ Ngạo Thắng sắc mặt lập tức cho tàn một mảnh, như là bị người rút đi sống lưng, nháy mắt không có khí lực. Thất bại. Tại tối hậu quan đầu hắn vậy mà thất bại. Đây hết thảy đều là bởi vì tên kia, Trần Tiên Sinh. Lúc này Cổ Ngạo Thắng tâm nhiệt độ quả thực liền xuống đến điểm đóng băng, tứ chi phát lạnh. Mọi người thấy Cổ Ngạo Thắng dáng vẻ tất cả đều khẽ lắc đầu. Người ở chỗ này tất cả đều là nhân tinh sao, có thể ta không biết ở trong đó chuyện gì xảy ra. Cố ý kêu lên đài động viên một phen. Vậy đơn giản chính là trò cười. Chỉ có một lời giải thích có thể nói thông được, đó chính là bởi vì Trần Vũ nguyên nhân để Cổ Thiên Hoành không cách nào phế bỏ Cổ Kiếm Tinh người thừa kế thân phận. Cái gì cũng không nói liền cải biến trước mặt thế cục, đây chính là Trần Tiên Sinh uy danh a. Có người dám khai nói. Tốt người đi đi. Cổ Thiên Hoành đối Cổ Ngạo Thắng phất phất tay. Cổ Ngạo Thắng như là một bộ cái xác không hồn cứng đờ trở lại chỗ ngồi của mình, phù phù một tiếng ngồi xuống. Mà vừa mới xuống lại tới đông đảo người trẻ tuổi lúc này tất cả đều là thân thể chấn động từ trên ghế ngồi đứng lên, một mặt xấu hổ thân sắc. Kia cái kia Ngạo Thắng ca phụ thân, ta gọi ta đi qua ngài ngồi trước a. Ngạo Thắng ca, ta vừa bạn muốn đi bái kiến Lý Thúc Thúc, liền không tại cái này bên trong ngồi ngài ăn ngon uống ngon. Cổ nhị thiếu ra, cái kia ta lão bà để ta đi nàng kia bên trong ngồi ngài nhìn cái kia, ha ha, ta trước hết đi qua. Cái này đến cái khác người giống như là tránh né như bệnh dịch bay vượt qua rời đi cái này bên trong, ngắn ngủi không đến một lát thời gian, vừa rồi vây quanh ở Cổ Ngạo Thắng cùng Lâm Tiên Nhi bên cạnh tất cả mọi người tất cả đều tiêu tán, không còn trống giống bàn tròn lớn bên trên chỉ còn lại có hai người. Bọn hắn không còn dám đợi tại cái này bên trong. Trước đó bọn hắn đều coi là Cổ Ngạo Thắng sẽ thành Cổ gia đời thứ ba người thừa kế, đương nhiên phải tới lôi kéo quan hệ, nhưng là bây giờ Cổ Kiếm Tinh người thừa kế địa vị không thay đổi, càng là có Trần Tiên Sinh ở sau lưng của hắn chỗ dựa, loại tình huống này còn có ai dám tiếp xúc Cổ Ngạo Thắng? Ha ha, Trần Tiên Sinh, cái kia nơi này có chút hẻo lánh, mời ngài qua bên kia ngồi a. Cổ Thiên Hoành đi tới Trần Vũ trước mặt mở miệng cười. Khỏi phải, vị trí này rất tốt, ngươi cứ nói đi. Trần Vũ nhìn xem Cổ Thiên Hoành khỏe miệng hiện hiện một vòng tiếu dung, chỉ là nụ cười kia bên trong nhưng không có nửa điểm ý cười, chỉ có một mảnh lãnh đạm cùng xa cách. Cổ Thiên Hoành sững sờ sau đó trùng điệp thở dài đối Trần Vũ cùng bàn ngược lưu ly chắp tay tại mọi người nhìn chăm chú làm ra kinh người cử động, làm cho cả yến hội sảnh ở trong đều là một mảnh xôn xao. Chương 1752, 30 năm sông Đông 30 năm Hà Tây. Chương 1752, 30 năm sông Đông 30 năm Hà Tây. Ta ông trời ơi, ta không có nhìn lầm đi, Cổ lão gia chủ vậy mà. Có người há to miệng một mặt không thể tin thần sắc. Tại trước mắt của bọn hắn Cổ Thiên Hoành vậy mà bỗng nhiên đầu gối khẽ con muốn đối bàn ngược lưu ly quỳ đi xuống, chỉ là tại sắp quỳ xuống thời điểm bị bàn ngược lưu ly ngăn cản. Trước đó là lão phu có mắt không tròng mời lưu ly xem ở Kiếm Tinh trên mặt mũi tha thứ lão phu tại cái này bên trong cho ngươi bồi cái không phải. Cổ Thiên Hoành nhìn xem bàn ngược lưu ly một mặt hối hận thần sắc tràn ngập khẩn thiết. Bàn ngược lưu ly biến sắc nhìn xem Trần Vũ trong mắt có hỏi thăm thần sắc. Tha thứ hay là không tha thứ? Trần Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này sau đó cười nhạt. Lão hồ ly chính là lão hồ ly. Hắn tự nhiên nhìn ra được Cổ Thiên Hoành là lấy loại phương thức này tại cho bàn ngược lưu ly xuất khí. Dù sao tại trước đó thời điểm hắn nhưng là không cho phép bàn ngược lưu ly lên bàn ăn cơm. Bất quá Cổ Thiên Hoành như thế cách làm nhưng cũng để Trần Vũ âm thầm nhẹ gật đầu, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế quả quyết có thể ở trong làm loại chuyện này. Cũng hiện ra Cổ Thiên Hoành cực lớn thành ý, nếu như tái phạm lần nữa vậy cũng đừng trách ta vô tình. Cổ gia còn không có học sinh của ta trọng yếu. Một câu ra bá khí bốn phía. Cổ Thiên Hoành trong lòng hung hăng nhảy một cái. Trần Vũ lời nói bên trong ý uy hiếp hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Trần Tiên Sinh nói đùa, từ hôm nay trở đi Lưu Ly chính là chúng ta Cổ gia quý khách. Kiếm Tinh ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt Lưu Ly, nếu như ngươi dám chân trong chân ngoài làm ra thật xin lỗi Lưu Ly sự tình đến lao phu cái thứ nhất tha không được ngươi. Có nghe hay không? Nhìn xem Cổ Kiếm Tinh, Cổ Thiên Hoành thần sắc vô cùng trịnh trọng. A, tốt tốt. Cổ Kiếm Tinh một mặt ngậm bực, một cỗ cảm giác quỷ dị hiện lên ở trong lòng của hắn. Mẹ nó a, trước đó thế nhưng là các ngươi không cho phép ta cùng với Lưu Ly a. Hiện tại ngược lại không tha cho ta. Các ngươi trở mặt trở nên cũng thực tế là quá nhanh a. Chỉ là mặc dù trong lòng có nhà danh Cổ Kiếm Tinh càng nhiều thì là to lớn vui sướng. Lúc đầu hắn đều đã tuyệt vọng làm tốt bị trục xuất cổ gia xấu nhất dự định, không nghĩ tới tối hậu quan đầu vậy mà phong hồi lộ chuyển xuất hiện khổng lồ như thế chuyển cơ. Đây hết thảy phảng phất là giống như nằm mơ, có vẻ hơi không chân thực. Cổ Kiếm Tinh nhìn xem một bên Trần Vũ trong lòng tràn ngập cảm kích. Hắn biết đây hết thảy đều là Trần Vũ công lao, không có Trần Vũ lời nói lần này kết quả khó mà đoán trước. Cái kia Trần Tiên Sinh đã Kiếm Tinh cùng Lưu Ly hai người bọn họ tướng hô thích ta nhìn không bằng hiện tại liền đem bọn hắn hai người lễ đính hôn cũng cùng một chỗ xử lý chẳng phải là một chuyện tốt. Cổ Thiên Hoành trà sát tay một mặt tiêu dung. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc nhìn xem Cổ Thiên Hoành rất là ngoài ý muốn. Cũng có chút người thì là mắt sáng lên đoán được Cổ Thiên Hoành ý đồ. Đây là muốn đem Trần Tiên Sinh cùng Cổ gia hoàn toàn buộc chung một chỗ a. Trần Vũ khỏe miệng tiêu dung càng tăng lên, cái này Cổ Thiên Hoành nghĩ đến thật là tốt, rất á Lưu Ly ngươi cho rằng như thế nào? Trần Vũ mở miệng hỏi. A, ta cho rằng. Bàn Nhược Lưu Ly thân thể chấn động một mặt bối rối, vừa rồi nghe tới Cổ Thiên Hoành lời nói nàng liền sửng sốt, thẳng đến Trần Vũ cha hỏi lúc này mới lấy lại tinh thần. Hai đóa hồng hà hiện lên ở hai má của nàng phía trên. Bàn Nhược Lưu Ly cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi, một cái thanh âm giống như là văn tự nhỏ bé yếu ớt. Toàn bằng lão sư làm chủ. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Đã như vậy lời nói cũng có thể. Ha ha, tốt. Yến hội bắt đầu. Một khánh lao phu đại thọ, hai khánh Lưu Ly cùng Kiếm Tinh ngày vui. Cổ Thiên Hoành hăng hái, cả người đều là hồng quang đầy mặt. Thật là vui. Thực tế là thật là vui. Không nghĩ tới lần này Cổ gia có thể trèo lên Trần Vũ bực này nhân vật. Đăng ký xong tuyệt đại sư a. Ngay cả Âu Long Tử bọn người đều là như thế tôn trọng hắn, có thể suy ra tương lai đối Cổ gia đến nói đây quả thực là vượt qua thức phát triển. Trong lúc nhất thời hoan thanh tiếu ngữ lại lần nữa dâng lên, lấy Trần Vũ mấy người làm trung tâm, tựa hồ là có một trận phong bạo dâng lên tại toàn bộ yến hội sảnh ở trong càn quét mà đi. Trần Tiên Sinh chúc mừng, chúc mừng. Ta đã sớm nhìn ra học sinh của ngài không tầm thường, không nghĩ tới nàng vậy mà là của ngài đệ tử, ha ha. Trần Tiên Sinh, ta cái này cũng không có chuẩn bị lễ vật gì, cái này một chiếc nhận chính là ta bỏ ra nhiều tiền đoạt được, tạm thời cho là ta đưa cho Lưu Ly hạ lễ. Mời ngài vui vẻ nhận. Tới tới tới, để chúng ta cộng đồng nâng chén kính Trần Tiên Sinh một chén. Một đạo lại một đạo hô và tiếng vang lên đem yến hội bầu không khí đẩy hướng cao trào. Vì cái gì? Đây hết thể nguyên bản đều hẳn là ta hưởng thụ được. Vì sao lại là hắn? Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Cổ Ngạo Thắng nhìn xem đây hết thảy nắm đấm gắt gao nắm chặt, cả người đều tại điên cuồng run rẩy. Lúc này hắn cô Linh Linh ngồi ở kia bên trong, bên cạnh chỉ có Lâm Tiên Nhi cùng Cổ Tử An hai người vô cùng thê lương. Vốn nên hầu ở Cổ Thiên Hoành bên cạnh Cổ Tử An lúc này cũng bị Cổ Thiên Hoành an bài ngồi tại cái này bên trong, dù sao trước đây Cổ Tử An cùng Trần Vũ ở giữa lên xung đột, nếu như đi qua lời nói khó tránh khỏi sẽ để cho Trần Vũ trong lòng không vui. Vì Cổ gia Cổ Tử An bị chiến lược tính từ bỏ. Mà tại kia hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh ở trong cổ vốn nên là không người hỏi thăm Trần Vũ ba người lại giống như là chúng tinh phục nguyện bị đông đảo đại lao xuống lại ở giữa hưởng thụ lấy vô hạn vinh quang. Thiên Nhi, còn không cùng ta cùng đi xin lỗi. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, quả thực chính là lẽ nào lại như vậy. Lúc này Lâm Hồng Sâm nhìn xem Lâm Tiên Nhi lạnh lùng mở miệng, để Lâm Tiên Nhi thân thể hung hăng chấn động. Phụ thân là hắn trước mặt mọi người đào y phục của ta, tại sao phải ta cho hắn xin lỗi? Lâm Tiên Nhi không cam lòng mở miệng, bởi vì Trần Tiên Sinh thực lực tuyệt đối. Lâm Hồng Sâm không hề nể mặt mũi mở miệng nói. Lâm Tiên Nhi thân thể hung hăng chấn động, cắn răng lúc này mới chậm rãi đứng người lên hướng về Trần Vũ đi đến. Lâm Hồng Sâm quay đầu nhìn xem Cổ Tử An cùng Cổ Ngạo Thắng cau mày, sau đó lúc này mới lên tiếng. Cổ nhị gia Tiên Nhi cùng Ngạo Thắng hai người còn tiểu, ta xem bọn hắn ở giữa sự tình hay là bàn bạc kỹ hơn đi. Ầm ầm. Cổ Ngạo Thắng cả người đều ngậm ánh mắt vô cùng ngốc trệ. Cổ Tử An đặt ở trên đầu gối nắm đấm hung hăng siết chặt, ánh mắt vô cùng vẻ lo lắng. Đi mẹ nhà hắn tuổi tác còn tiểu. Hai người đều đã đến thành gia lập nghiệp thời điểm còn tiểu cả cái giám a. Đây rõ ràng chính là Lâm Hồng Sâm không muốn Lâm Tiên Nhi cùng với Cổ Ngạo Thắng lý do. Cổ Tử An dù sao có lòng dạ minh bạch, lập tức hình thức cho dù ai đều có thể nhìn ra tương lai Cổ gia là Cổ Kiếm Tinh. Lúc này liền xem như đổi lại hắn cũng sẽ làm ra cùng Lâm Hồng Sâm chuyện giống vậy. Tốt, ta biết. Chúc Tiên Nhi có thể tìm tới một cái nam nhân tốt cả. Chắp tay Cổ Tử An cùng Cổ Ngạo Thắng hai người gắt gao nhìn xem Lâm Tiên Nhi rời đi nhưng không có biện pháp gì. Đáng chết, có ai có thể cải biến đây hết thảy a? Cổ Ngạo Thắng trong lòng điên cuồng kêu khóc. Mà liền tại giờ phút này, một thanh âm vang lên để hắn tâm đột nhiên cuồng loạn lên, một cỗ cuồng hỉ cũng là đông nhiên dâng lên trong lòng. Lâm Thanh Tuyết tiểu thư tới chơi. Chương 1753, Trần Tiên Sinh có thể một lần. Chương 1753, Trần Tiên Sinh có thể một lần. Thứ hai thánh nữ sau bổ đến rồi. Nghe nói như thế, Cổ Ngạo Thắng đông nhiên đứng người lên kích động, song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, trong ánh mắt nóng bỏng vô biên. Không chỉ là hắn, Cổ Tử An cũng là đông nhiên đứng người lên, nguyên bản hôi bại trên mặt lần nữa hiện ra một vòng đỏ ửng đến. Lâm Thanh Tuyết, đây chính là Cổ Tử An phía sau lớn nhất chỗ dựa. Thậm chí Cổ Thiên Hoành sở dĩ muốn thay đổi người thừa kế Lâm Tiên Nhi, sở dĩ nguyện ý ủy thân cho Cổ Ngạo Thắng, nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì Lâm Thanh Tuyết. Không chỉ bởi vì Lâm Thanh Tuyết chính là thứ nhị thánh nữ sau bổ, càng thêm mấu chốt chính là tại sao lưng Lâm Thanh Tuyết còn có kinh người bối cảnh. Lưu Quang các ba đại thái thượng trưởng lão vô cùng cường hành tồn tại năm đó đều từng thiếu Lâm Thanh Tuyết ra một cái cự đại ân tình, cho nên hứa hẹn qua muốn tại đủ khả năng phạm vi bên trong bảo đảm Lâm Thanh Tuyết cả đời bình an. Cho nên tại Lưu Quang các ở trong Lâm Thanh Tuyết chính là cực kỳ tồn tại đặc thù, không ai dám trêu chọc. Nếu như không phải Liễu Vân Vũ xuất hiện như vậy, Lâm Thanh Tuyết chính là hoàn toàn xứng đáng đời tiếp theo các chủ. Cho dù nàng hiện tại chính là thứ nhì thánh nữ sau bổ, cũng không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ nàng. Liền xem như Cổ Thiên Hoành nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết đều muốn rất là chú trọng. Trần Vũ cố nhiên để người chấn kinh, nhưng cái này dù sao cũng là tại Lưu Quang Các ở trong. Lâm Thanh Tuyết lực ảnh hưởng tuyệt đối phải mạnh hơn cái gọi là Trần Tiên Sinh. Có Lâm Thanh Tuyết tại như vậy hết thể cũng còn có lật bàn cơ hội. Lối vào một cái quang vinh xinh đẹp khỏe miệng mang theo cười nhạt ý lại lưu ý vô ý ở giữa hiển lộ ra một tia cao ngạo nữ tử xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chỉ là ở trên người nàng cái này một tia cao ngạo nhưng không có người cảm giác được đột ngột tựa hồ nàng trời sinh nên cao ngạo. Lâm Thanh Tuyết, Lưu Quang Các nhân vật phong vân. Ông trời của ta hôm nay thật là quá náo nhiệt, không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyết tiểu thư đều đến rồi. Không được, quả nhiên là không được. Lâm Thanh Tuyết tiểu thư a, không nghĩ tới nàng vậy mà lại tự mình đến đây. Cổ lao gia tử thật sự là có mặt mũi đại thọ, lúc cùng Trần Tiên Sinh kết làm thân gia không nói, càng làm cho Lâm Thanh Tuyết tiểu thư tự mình đến chúc mừng, chật chật cái này một phần đãi ngộ chỉ sợ toàn bộ Lưu Quang Các ở trong cũng chỉ có cái này một phần. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều nhìn xem Lâm Thanh Tuyết. Trần Vũ nheo mắt lại cùng bản lực Lưu Ly tướng hối nhìn có chút ngoạn vị nhìn về phía Lâm Thanh Tuyết. Chính là nữ nhân này muốn chơi chết Liêu Vân Vũ a, thật là một cái xả hạt mỹ nhân a. Bưng lên trước người rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng, Trần Vũ khỏe môi nết lên một tia nụ cười như có như không. Ha ha, cổ lão gia chủ Thanh Tuyết cho người chúc mừng. Lâm Thanh Tuyết đi đến Cổ Thiên Hoành trước người doanh doanh túi đầu vô cùng đoan trang hào phóng để rất nhiều đại lão nhìn thấy cùng nhau gật đầu. Ha ha, không nghĩ tới ta lão đầu tử như thế có mặt mũi có thể để cho Lâm Thanh Tuyết tiểu thư tự mình đến đây chúc mừng, thật sự là lao phu vinh hạnh a. Cổ Thiên Hoành mặt phiếm hồng quang càng phát cao hứng. Cổ lão gia chủ thật sự là khiêm tốn nữa nha, ngài đức cao vọng trọng có thể đến đây cho cổ lão gia chủ chúc mừng là Thanh Tuyết vinh hạnh mới là. A, ngài làm sao tại cái này bên trong mấy vị này? Lâm Thanh Tuyết hơi sững sờ phát hiện Cổ Thiên Hoành vậy mà không có tại yến hội đại sảnh vị trí trung ương, nhất ngược lại là tại một cái góc bên trong, không khỏi hơi kinh ngạc. Đợi nàng nhìn thấy nơi hẻo lánh ở trong một bàn này khách nhân về sau càng là con người hung hăng co rụt lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì nàng thình lình phát hiện lúc này ở người nơi này vậy mà tất cả đều là một phương đại lão, mà lại đều là loại kia đỉnh tiêm đại lão. Âu Long Tử, Lâm Như Phong, những người này bình thường cũng khó khăn phải gặp một lần, hôm nay vậy mà tụ tập tại cái này bên trong. Càng làm cho hắn khiếp sợ là từ trên chỗ ngồi nhìn những này đại lao chỗ ngồi vậy mà tất cả đều lần hai tịch trên cùng chủ tọa vị trí vậy mà là một người trẻ tuổi. Mà bàn nhược Lưu Ly An vị tại người trẻ tuổi này bên cạnh. Người này khó nói chính là bàn nhược Lưu Ly lão sư. Địa vị vậy mà so Âu Long Tử bọn hắn còn muốn cao. Vừa nghĩ đến đây Lâm Thanh Tuyết trong lòng không khỏi hung hăng chấn động. Âu Long Tử mấy người cũng không dám thất lễ, tất cả đều đứng dậy cười đáp lễ. Lâm Thanh Tuyết tự nhiên không tại bọn hắn trong mắt thế, nhưng là bọn hắn không thể không cân nhắc lại là Lâm Thanh Tuyết phía sau ba cái kia lão quái vật. Mặc dù bọn hắn cũng là hợp đạo cảnh giới thế, nhưng là bọn hắn cũng chỉ bất quá là mới vào hợp đạo thôi, nhưng Lưu Quang Các ba người lại là đã tại hợp đạo cảnh giới nhiều năm, thực lực nguyên không phải bọn hắn có thể địch nổi. Nhất là đối phương thế nhưng là có ba người a. Cổ Thiên Hoành cao giọng mở miệng. Lộ bộ. Lâm Thanh Tuyết thân thể hung hăng chấn động không thể tin nhìn xem Trần Vũ một mặt kinh ngạc thân sắc. Vị này chính là Trần Tiên Sinh. Thế quả nhiên là ngút trời thần tư. Thanh Tuyết thế nhưng là rất muốn gặp thấy ngài đâu. Không nghĩ tới hôm nay ngay tại cái này bên trong nhìn thấy ngài. Lâm Thanh Tuyết một mặt tiêu dung. Trần Vũ cũng cười chỉ là trong tươi cười rất là ý vị thâm trường. Cho tới nay ta cũng rất muốn gặp ngươi. Lâm Thanh Tuyết sững sờ có chút kỳ quái cảm giác, chỉ là loại cảm giác này bất quá là một cái chớp mắt mà thôi, Lâm Thanh Tuyết cũng không có quá mức để ý, vừa định nói thêm gì nữa thời điểm Cổ Tử An cùng Cổ Nạo Thắng hai người vội vã chạy tới. Thanh Tuyết tiểu thư, Tử An nhìn thấy ngài thật sự là rất cao hứng. Ta cùng Nạo Thắng vẫn luôn rất cảm tạ sự quan tâm của ngài, trước đó ngài nói Nạo Thắng có nhất gia chi chủ tiềm lực, về sau Nạo Thắng nhưng vẫn luôn rất có động lực đâu. Cổ Tử An cười tủm tỉm mở miệng nói, âm thầm điểm ra Cổ Nạo Thắng cùng Lâm Thanh Tuyết quan hệ. Hắn muốn tại cuối cùng lật bàn mượn nhờ Lâm Thanh Tuyết lực lượng lần nữa áp đảo Cổ Kiếm Tinh. Cổ Thiên Hoành mắt sáng lên, lông mày hung hăng nhíu một cái. Nhưng Lâm Thanh Tuyết chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, quét mắt Cổ Tử An cùng Cổ Ngạo Thắng. Ha ha, đúng vậy, A Ngạo Thắng hắn thật là không sai đâu, về sau chắc hẳn có thể phụ tá Kiếm Tinh để cổ ra lại lên một tầng nữa đâu. Cái gì? Cổ Tử An tiếu dung cứng đờ cả người như rớt vào hầm băng. Lâm Thanh Tuyết từ bỏ hắn cùng Cổ Ngạo Thắng. Tử An, ngươi cảm thấy Thanh Tuyết tiểu thư nói rất đúng vẫn là không đúng? Cổ Thiên Hoành lông mày dần dần buông lỏng lạnh lùng nhìn xem Cổ Tử An nhàn nhạt mở miệng. Đối đúng. Cổ Tử An thể xác tinh thần đều lạnh ngơ ngác mở miệng đã triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất cứ như vậy từ bỏ bọn hắn lựa chọn giao hảo Trần Vũ. Hừ, còn không ngồi sẽ tự mình bị trí. Cổ Thiên Hoành quát lớn, đạo Cổ Tử An cùng Cổ Nạo Thắng thân thể chấn động như là cái sắc không hồn chậm rãi đi trở về vị trí của mình. Đối này Lâm Thanh Tuyết không thèm để ý chút nào, ngược lại cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn Trần Vũ, mặt mày ở giữa có chút thu thủy dập dờn. Trần Tiên Sinh, Thanh Tuyết từ khi nghe nói sự tích của ngài về sau liền rất muốn nhìn một chút ngài. Ta không biết tiến hội về sau ngài có thời gian hay không đi trụ sở của ta một lần đâu. Chương 1754, lần đầu giao phong. Chương 1754, lần đầu giao phong. T. Mọi người nghe nói đều là hít vào một ngụm khó nén trên mặt chấn kinh thần sắc. Lâm Thanh Tuyết vậy mà mời Trần Vũ tiến về trụ sở của hắn. Chật chật, nghe nói Lâm Thanh Tuyết thế nhưng là chưa từng có mời qua khác phái từng tiến vào trụ sở của mình a, cái này Trần Tiên Sinh hẳn là ngay cả Lâm Thanh Tuyết đều bị hấp dẫn rồi. Có người kinh ngạc mở miệng. Mời ta đi ngươi chỗ nào? Trần Vũ lông mày nhíu lại sau đó cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu. Có thể. Vậy quá tốt. Lâm Thanh Tuyết nở nụ cười một đôi mắt cong như là người nhà. Mọi người thấy Lâm Thanh Tuyết dáng vẻ đều cảm giác Lâm Thanh Tuyết trong ánh mắt tràn ngập vui sướng cùng sùng bái. Tựa hồ bởi vì Trần Vũ đáp ứng mình mà vui vẻ không thôi. Thế nhưng là Trần Vũ duyệt vô số người lại phát giác được Lâm Thanh Tuyết kia che giấu tại tiếu dung phía dưới nhàn nhạt lanh ý cùng tâm cơ. cái này nữ thật giống là độc hạt nữ nhân a, vị này chính là bản nhược Lưu Ly đi, đã sớm nghe nói Lưu Ly chính là thiên kiêu chi tử, chúng ta mặc dù đều tại Lưu Quang Các ở trong thế nhưng là cho tới nay đều chưa từng gặp mặt, hiện tại gặp mặt Thanh Tuyết thật có loại gặp nhau hận muộn cảm giác đâu. Nói Lâm Thanh Tuyết từ trong ngực xuất ra một viên hạt châu màu đỏ một mặt tiêu dung. Cái này mai chính là Xích Vân Châu, có thể lẩn tránh không ít độc trùng loại hình, nhìn thấy Lưu Ly muội muội tỷ tỷ liền có loại cảm giác thân thiết, hạt châu này liền đưa cho muội muội. Mọi người tất cả đều kinh hô lên. Xích Vân Châu lúc ấy thế nhưng là Lâm Thanh Tuyết tại một lần đấu giá hội bên trên mua được đồ tốt, không nghĩ tới lúc này đưa cho bản nhược Lưu Ly. Lâm Thanh Tuyết y nguyên mỉm cười, cái này Xích Vân Châu mặc dù tốt bất quá đối với nàng mà nói nhưng không có cái tác dụng gì. Bởi vì tại trên người nàng còn có một viên Xích Vân huyết châu có thể tránh thoát hết thảy độc trùng, so cái này Xích Vân Châu tốt hơn không ít lần, Lâm Thanh Tuyết vẫn luôn rất thích coi như chân bảo tùy thân mang theo. Cho nên cầm Xích Vân Châu làm lễ vật Lâm Thanh Tuyết cũng không đau lòng. Bản nhược Lưu Ly vô cùng ngạc nhiên. Lâm Thanh Tuyết trước đó đối với hắn không chào đón bản nhược Lưu Ly cũng rất rõ ràng, không nghĩ tới lúc này vì lôi kéo Trần Vũ vậy mà hướng mình lấy lòng. Không khỏi bản nhược Lưu Ly nhìn xem Trần Vũ có chút hỏi thăm ý tứ. Trần Vũ một mặt cười tủm tỉm, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Bản nhược Lưu Ly sững sờ, sắc mặt cổ quái vô cùng. E ngại độc trùng. Mình đợi hồ cho tới bây giờ liền không có sợ qua loại đồ vật này, á lão sư thật là quá xấu. Lâm Thanh Tuyết một mặt ngạc nhiên, khỏe miệng hung hăng kéo ra. Mẹ nó, lời nói này không phải liền là công khai, hoặc là cái này Trần tiên sinh vậy mà như thế có thủ tất báo. Xem ra trước đó ta cùng bản nhược Lưu Ly không cùng truyền ngôn cũng truyền đến hắn lỗ hai bên trong, cho nên hắn lúc này mới sẽ làm như vậy cho mình học sinh ra một hơi. Hỗn đản. Mặc dù trong lòng giận mắng đạo thế nhưng là Lâm Thanh Tuyết trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ ra, chỉ là có chút miễn cưỡng nở nụ cười. Ha ha, ta đích xác là có một viên thứ này, cũng không phải cái gì quá mức quý giá đồ vật, liền đưa cho Lưu Ly muội muội. Từ trên cổ mình giải khai dây xích, Lâm Thanh Tuyết đem Xích Vân Huyết Châu cầm tại tay bên trong. Cùng Xích Vân Châu so sánh, Xích Vân Huyết Châu rõ ràng cao hơn lên một cái cấp độ, toàn thân đỏ tươi như máu, có loại lạnh lạnh khí tức trong đó, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy có một tia khí lưu màu đỏ không ngừng du động. Có chút đau lòng cầm lấy bàn nhược Lưu Ly tay, Lâm Thanh Tuyết nhìn chằm chằm trong tay Xích Vân Huyết Châu, lúc này mới đặt ở bàn nhược Lưu Ly trong tay. Kia cái kia tạ ơn a. Bàn nhược Lưu Ly một mặt cổ quái thân sắc. Không cần khách khí, ngươi ta mới quen đã thân tỷ tỷ đưa ngươi một đồ vật nhỏ được cho cái gì. Lâm Thanh Tuyết cười chỉ là nhưng trong lòng tại chảy xuống máu. Quay đầu đối Trần Vũ cùng Cổ Thiên Hoành nhẹ gật đầu, Lâm Thanh Tuyết lần nữa cười cười. Cổ lao ra chủ, Thanh Tuyết còn có chút sự tình liền đi trước, Trần tiên sinh ta ở nhà bên trong đợi ngài nha. Nói xong Lâm Thanh Tuyết quay người rời đi, chỉ là vừa quay người lại trên mặt của hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tiếu dung, chỉ còn lại có băng lãnh. Lão sư ngươi thật là xấu a. Bàn nhược Lưu Ly nhìn xem trong tay Xích Vân Huyết Châu nhịn không được chuyển âm nói. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Hỏng. Ha ha, Lâm Thanh Tuyết vẫn chưa từng gặp qua ta chân chính hỏng a, đi nàng phụ thượng lãng khách. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Trần Vũ không suy nghĩ thêm nữa, kế tiếp theo tham gia yến hội. Toàn bộ yến hội vô cùng náo nhiệt, trọn vẹn cầm tiếp theo nửa ngày lúc này mới tan cuộc. Cổ Kiếm Tinh cả người đều vui ngốc, mà Cổ Thiên Hoành cũng là một mặt nhẹ nhàng vui vẻ tiêu dung. Chỉ có Cổ Ngạo Thắng cùng Cổ Tử An hai người giống như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ không người hỏi thăm. Yến hội kết thúc về sau, Trần Vũ một thân một mình đến Lâm Thanh Tuyết phụ thượng. Lập tức từ hầu gái dẫn Trần Vũ đi vào chỗ sâu đến Lâm Thanh Tuyết phụ thượng vườn hoa ở trong. Trong hoa viên Lâm Thanh Tuyết đang ngồi ở kia bên trong tay cầm một cuốn sách lặng lặng nhìn. Tại bên cạnh của nàng một chén trà xanh bên trong gợn nước dập dờn tản ra hương trà. Bên cạnh lư hương ở trong cực phẩm đàn hương nhóm lửa vị đạo tại toàn bộ viện lạc ở trong tản mát ra làm người tâm thần thanh hẳn. Lâm Thanh Tuyết lúc này mặc đem thân hình của nàng tất cả đều che giấu tại quần áo phía dưới, xem ra đoan trang hào phóng. Muốn lấy sắc đẹp đụng đến ta tâm thần a, rất có ý tứ a. Trần Vũ quan sát hết thảy trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lâm Thanh Tuyết cũng đang âm thầm quan sát Trần Vũ, khi hắn nhìn thấy Trần Vũ kia cổ kim không gợn sóng hai mắt về sau trong lòng có chút kinh ngạc. Mình một bộ này trang phục nàng tin tưởng liền xem như Cổ Thiên Hoành như thế lao đầu tử cũng sẽ ở trong vô hình đối với mình hảo cảm tăng gấp bội, thế nhưng là tại cái này Trần tiên sinh trong mắt nàng nhìn thấy chỉ có bình tĩnh. Tựa như là chùa miếu bên trong thần Phật, bất luận ngươi mặc như thế nào đều là bình tĩnh nhìn ngươi. Cái này nam nhân không tầm thường. Lâm Thanh Tuyết trong lòng đối Trần Vũ dâng lên ý tưởng như vậy để xuống khiếp sợ trong lòng, sau đứng người lên khỏe miệng nhẹ nhàng một dương. Ha ha, tiên sinh thật đúng là đúng giờ đâu. Thanh Tuyết tại cái này bên trong gặp qua tiên sinh. Trần Vũ nhẹ gật đầu chỉ là nhìn chăm chú lên Lâm Thanh Tuyết chẳng hề nói một câu. Tại Trần Vũ nhìn chăm chú Lâm Thanh Tuyết đột nhiên cảm giác một cỗ cực nặng áp lực rơi vào trên người mình để nàng cảm giác rất không thoải mái. Nhất định phải làm chút gì làm dịu loại cảm giác này. Nghĩ như vậy Lâm Thanh Tuyết mở miệng cười. Ta không biết tiên sinh nhưng từng nghe nói qua Liễu Vân Vũ. Chương 1755, ta tất cả đều muốn. Chương 1755, ta tất cả đều muốn. Trần Vũ lông mày nhíu lại kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Tuyết, không nghĩ tới vừa lên đến Lâm Thanh Tuyết liền nâng lên Liễu Vân Vũ. Ta ngược lại là nghe nói qua người này, nàng là đệ nhất thánh nữ sau bổ còn muốn tại trước ngươi. Trần Vũ bất động thanh sắc. Lâm Thanh Tuyết cười chỉ là nụ cười này ở trong nhưng lại có nồng đậm không cam lòng. Không sai, đích thật là như thế. Đây hết thảy đều là làm thay mặt các chủ Thủy Nhu quyết định. Thẳng đến Thủy Nhu thế hệ này chúng ta Lưu Quang Các nhưng phạm là trở thành thánh nữ cũng không có thể tìm một nửa khác, chỉ có thể cả đời một người, thế nhưng là quy tắc này tại thế hệ này kết thúc. Vì Lưu Quang Các phát triển cho nên chúng ta cũng bắt đầu cho phép thánh nữ lựa chọn một nửa khác. Mà Liêu Vân Vũ liền bị ba đại thái thượng trưởng lão làm chủ gả cho Chiêu Thiên Môn môn chủ chi tử. Nói cái này bên trong Lâm Thanh Tuyết đã duy trì không ngừng nụ cười trên mặt trở nên lạnh lùng vô cùng. Ha ha, ta Lâm Thanh Tuyết luận bối cảnh vòng tư chất luận thực lực dạng nào là Liêu Vân Vũ có thể so sánh. Nàng như thế nào có tư cách cùng ta so sánh. Nhìn thấy một mặt oán giận Lâm Thanh Tuyết, Trần Vũ sắc mặt lãnh đạm. Ngươi mời ta đến cái này bên trong hẳn không phải là vì chỉ là cùng ta tố khổ a? Lâm Thanh Tuyết lời nói dừng lại, nhìn xem Trần Vũ lần nữa nở nụ cười. Ha ha, Trần tiên sinh thật có lỗi để ngài chê cười. Lần này mời ngài đến đây chính là có một chuyện muốn cùng ngươi hợp tác, ta không biết Trần tiên sinh có cảm thấy hứng thú hay không.
Hợp tác? Có ý tứ gì?
Ha ha, hợp tác rất đơn giản. Nghe nói Trần tiên sinh đan khí xong tuyệt, Thanh Tuyết mau tới ngưỡng mộ cường giả, lần này mời tiên sinh đến chính là muốn thu hoạch được tiên sinh hữu nghị. Trợ Thanh Tuyết một chút sức lực. Trần Vũ lông mày nhíu lại. Nói nghe một chút. Lâm Thanh Tuyết cười, lập tức chính là Liễu Vân Vũ cùng Triều Thiên môn chủ chi tử thượng quan chí lễ đính hôn tại trên yến hội, ta sẽ để cho Liễu Vân Vũ vạn kiếp bất phục, chỉ là tương lai ta không biết sẽ có cái dạng gì biến cố, cho nên ta cần tiên sinh bằng hữu như vậy. Có tiên sinh uy danh tại, chắc hẳn cũng không người nào dám đụng đến ta đi. Đương nhiên ta có thể cho tiên sinh cũng tuyệt đối đáng giá tiên sinh xuất thủ. Mời tiên sinh tin tưởng thành ý của ta. Lâm Thanh Tuyết nở nụ cười thản nhiên nhìn xem Trần Vũ. Nàng minh bạch tại Trần Vũ dạng này mặt người trước không thể đùa nghịch cái gì chút mưu kế, chỉ có rất thẳng thắn mới có thể thắng được đối phương tín nhiệm. Ở sau đó ở lễ đính hôn liền xem như mình có thể chuyển ngược lại Liêu Vân Vũ, thế nhưng là Thủy Nhu nàng từ trước đến nay không thích mình, nói không chừng sẽ trở thành mình thượng vị trên đường chướng ngại vật. Nhất định phải có cực kỳ mạnh hữu lực trợ lực mới có thể bảo đảm thượng vị thành công. Mà lại không chỉ có như thế, Lâm Thanh Tuyết là một cái cực kỳ có dã tâm nữ nhân, nàng muốn không chỉ là hiện tại lưu quang các hết thảy, không chỉ có là cùng cái khác sáu đại thế lực cùng một chỗ đứng tại Thiên Tà Tinh Châu đỉnh. Nàng muốn là trở thành toàn bộ Thiên Tà Tinh Châu thứ nhất nữ hoàng. Vì thế cái này Thông Thiên Trần tiên sinh nhất định phải lôi kéo đến bên cạnh mình. Ngẫm lại xem, ngay cả Âu Long Tử Lâm như phong loại tồn tại này đối Trần Vũ đều là như thế tất cung tất kính, nếu như lôi kéo đến Trần Vũ kia mang tới lực ảnh hưởng quả thực chính là không thể đo lường. Ồ, ngươi dùng cái gì đến trao đổi? Trần Vũ lông mày nhíu lại cười nhạt nói, hết thảy thậm chí là thân thể của ta. Lâm Thanh Tuyết cười, tiên sinh nếu như thích Thanh Tuyết thân thể kia, Thanh Tuyết chính là của ngươi. Nếu như tiên sinh muốn những vật khác, Thanh Tuyết tự tin những năm này Thanh Tuyết cất giữ hay là rất không tệ. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Vũ, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Trần Vũ mắt sáng lên có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Thanh Tuyết. Nữ nhân này thật là người điên a, vì lôi kéo mình thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mặc vào quần áo đi, mang ta đi nhìn xem người đồ cất giữ. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, ngược lại là để Lâm Thanh Tuyết sững sờ. Nàng có chút không thể tin nhìn xem Trần Vũ, tựa hồ không nghĩ tới nhìn thấy mình như thế bộ dáng đối phương vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Chẳng biết tại sao một sợi cảm giác bị thất bại hiện lên ở Lâm Thanh Tuyết trong lòng. Từ khi nhìn thấy Trần Vũ về sau, nàng liền từ đầu đến cuối cảm giác được mình tựa hồ cũng tại bị Trần Vũ áp chế, hoàn toàn chiếm cứ không đến quyền chủ động. Hiện tại cho dù là nàng triển lộ mình đáng tự hào nhất dáng người cũng hoàn toàn không có cách nào hấp dẫn Trần Vũ lực chú ý. Lập tức Lâm Thanh Tuyết có chút lúng túng nhặt lên trên đất quần áo yên lặng choàng tại trên thân, mà Trần Vũ vẫn đang bên cạnh lặng lẽ quan sát. Trần tiên sinh mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi ta phòng bảo tàng. Thu thập tâm tình, Lâm Thanh Tuyết cười cười mang theo Trần Vũ hướng về phòng bảo tàng đi đến. Trần Vũ không nói một lời, chỉ là đi theo phía sau của nàng. Hai người cứ như vậy trầm mặc không đến bao lâu liền đến Lâm Thanh Tuyết một gian chiếm diện tích rất lớn nhà trước. Thanh Tuyết tiểu thư, ngài tới rồi. Tại phòng bảo tàng trước cửa, bốn nữ tử đối Lâm Thanh Tuyết hành lễ, mỗi người đều là một mặt tò mò nhìn Trần Vũ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết mang theo một cái nam nhân tới nơi này. Trần tiên sinh, cái này bốn cái tiểu tỷ muội đều là tâm phúc của ta, thay ta trông coi nơi này bảo vật, là nhân viên quản lý nơi này. Vị này là Trần tiên sinh, là khách quý của ta, các ngươi đem cửa mở ra, ta muốn dẫn Trần tiên sinh đi vào chọn lựa một chút bảo vật. Lâm Thanh Tuyết phất phất tay nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng. Mấy người nhẹ gật đầu mở ra phòng bảo tàng đại môn. Cương vừa mở ra phòng bảo tàng đại môn, lập tức một trận ánh sáng màu lập tức tràn ra. Liên thấy cả phòng tựa như là một cái kho hàng lớn bày đầy cái này đến cái khác kệ hàng. Tại kệ hàng bên trên bày đầy đủ loại kiểu dáng đồ vật, mỗi kiện đồ vật bên trên tất cả đều tản ra các loại quang mang nhàn nhạt, một chút nhìn sang liền lộ ra rất là không giống bình thường. Không nghĩ tới ngươi phủ thượng lại có nhiều như vậy đồ tốt. Trần Vũ nhìn không khỏi hơi kinh ngạc. Tại nơi này rất nhiều thứ cho dù là hiện giai đoạn hắn đều rất là cần. Thậm chí trong đó một chút vật liệu đều là hắn luyện chế đan dược chế tạo bảo cụ rất nhiều mấu chốt vật liệu. Trong lúc nhất thời Trần Vũ có chút động tâm. Ha ha, xem ra Thanh Tuyết cuối cùng là để Trần tiên sinh chấn kinh một đêm đâu. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, Lâm Thanh Tuyết không khỏi trong lòng có chút đắc ý, Trần tiên sinh muốn cái kia kiện đồ vật đại khái có thể đi lấy những vật này ở trong tùy tiện ngài chọn lựa. Vung tay lên, Lâm Thanh Tuyết hào khí mở miệng. Trần Vũ điểm mấy thứ đồ ra để Lâm Thanh Tuyết hơi sửng sốt. Trần tiên sinh liền muốn cái này mấy món. Trần Vũ chỗ điểm những vật kia tại toàn bộ phòng bảo tàng ở trong đều là kém nhất kia cấp một, nàng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà coi trọng những vật này. Bốn cái nhân viên quản lý tướng hô nhìn cũng là sững sờ, những vật này cũng không phải cái gì đồ tốt á, nhưng phàm là có chút nhãn lực người tại nhiều như vậy bảo vật ở trong đều chướng mắt những vật này, cái này Trần tiên sinh làm sao lại như vậy? Khó nói hắn cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự. Vào thời khắc này Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu. Ta không phải muốn những vật này, mà là trừ những vật này bên ngoài ta tất cả đều muốn. Chương 1756, chúc Trần tiên sinh thành công nha. Chương 1756, chúc Trần tiên sinh thành công nha, tất cả đều muốn. Khi Trần Vũ lời ra khỏi miệng về sau, toàn bộ phòng bảo tàng ở trong tĩnh mịch một mảnh, chỉ có ba chữ hồi âm đang không ngừng quanh quẩn. Lâm Thanh Tuyết cùng bốn cái người giữ kho ngơ ngác đứng tại chỗ, một mặt ngạc nhiên cùng đần độn kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, trong mắt tựa hồ cũng muốn trừng ra ngoài. Bất quá sau đó từng đợt tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, liền thấy Lâm Thanh Tuyết mấy người trực tiếp ôm bụng cười lên ha ha. Ai u, ta không có nghe lầm chứ, ông trời ơi, Trần tiên sinh ngài làm sao lại nói ra những lời này đến? Chật chật, tất cả đều muốn a, như thế bá khí bắn ra bốn phía a, nếu như không phải chính thai nghe tới ta thật sự là không thể tin được a. thủ lâu như vậy tàng bảo khố không nghĩ tới vừa có người đến liền nói ra loại lời này, bất quá cái này cũng có thể hiểu được tài phú động nhân tâm nha. Bốn người trên mặt tất cả đều là một bộ tiếu dung bộ dáng. Lâm Thanh Tuyết cũng là hít sâu mấy miệng lúc này mới áp chế xuống mình muốn kế tiếp theo cười to tâm tình. Cái kia Trần tiên sinh thực tế là không có ý tứ, nếu như không phải gặp được buồn cười sự tình ta đồng dạng đều là không biết cười, chỉ là ngài cái này cho đùa thực tế là rất có ý tứ. Đối này Trần Vũ sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Làm sao? Không bỏ được. Lâm Thanh Tuyết liên tục khoát tay cười nói, tự nhiên không phải không bỏ, phải chỉ là ta sợ Trần tiên sinh chưa hẳn có thể lấy đi những vật này đâu. Ồ, có ý tứ gì? Lâm Thanh Tuyết chỉ phòng bảo tàng ở trong kệ hàng. Trần tiên sinh trông thấy những hàng này đỡ đi những này cũng không phải phổ thông kệ hàng a, mà là đời thứ nhất tổ sư đại nhân năm đó phế rất lớn khí lực mới tìm được thông linh kệ hàng. Những hàng này đỡ mặc dù phân tán lại là một cái chỉnh thể tại nơi này, tất cả mọi thứ tất cả đều có đặc thù cấm chế, tục truyền nói cần lấy sức mạnh thần thức thăm dò vào trong đó đạt được trong đó trí tuệ chi linh tán thành mới có thể từ phía trên đem trong đó đồ vật lấy xuống. Nếu như muốn mạnh mẽ bắt lấy lời nói như vậy thông linh kệ hàng liền sẽ trực tiếp nổ tung đem bên trong đồ vật trực tiếp đưa vào dị độ không gian vĩnh viễn không thể được thấy. Thông linh kệ hàng. Trần Vũ sững sờ không nghĩ tới tại cái này bên trong sẽ thấy loại vật này. Thứ này thế nhưng là đảm bảo bảo vật hi hữu bảo vật. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại dùng thứ này đến đảm bảo bảo vật. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Lâm Thanh Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng mở miệng nói, có thể được đến Trần tiên sinh tán thưởng Thanh Tuyết thật sự là may mắn đâu. Thanh Tuyết chính là như vậy, mình đồ vật cho dù là hủy cũng sẽ không để người khác đạt được đây này. Trần tiên sinh cho dù là Thanh Tuyết ta trong vòng một năm cũng chỉ có 3 lần cơ hội có thể không bị hạn chế lấy ra 3 loại bảo vật, muốn lần nữa cầm đi lời nói liền cần lại cùng một năm hoặc là đạt được thông linh kệ hàng tán thành mới có thể. Cho nên Trần tiên sinh muốn tất cả đều lấy đi lời nói chỉ sợ không được nha. Lâm Thanh Tuyết sóng mắt lưu chuyển tiếu dung vẫn như cũ. Đương nhiên đi, nếu như Trần tiên sinh đạt được thông linh thùng đựng hàng toàn bộ nhận khả tự nhiên cũng có thể tất cả đều lấy đi, Thanh Tuyết tuyệt đối không có hai lời. Bốn cái người giữ kho nghe nói như thế tất cả đều nở nụ cười nhìn nhau một chút khẽ lắc đầu. Tất cả đều lấy đi? Sao lại có thể như thế đây? Phải biết cho dù là đời thứ nhất tổ sư đại nhân dùng hết các loại biện pháp lúc ấy cũng chỉ là đạt được 3 lần tán thành, lần đầu bên ngoài không có cách nào cầm lấy trong đó đồ vật. Chỉ có thể dựa theo thông linh kệ hàng quy tắc trong vòng 1 năm cầm lấy 3 lần đồ vật. Cuối cùng hết thảy xuất ra 6 cái cất giữ trong phía trên bảo vật. Cái này Trần tiên sinh liền xem như lợi hại hơn nữa lại thế nào khả năng mạnh hơn đời thứ nhất tổ sư đại nhân. Nếu nói như vậy vậy ta đi thử một chút. Trần Vũ nhẹ gật đầu đi về phía trước một bước. Lâm Thanh Tuyết cười nói, xem ra Trần tiên sinh chưa từ bỏ ý định đâu, vậy liền mời đi. Thanh Tuyết thế nhưng là rất chờ mong nhìn thấy ngài sáng tạo kỳ tích a. Mặc dù nói như thế thế nhưng là tại Lâm Thanh Tuyết trong lòng lại đối Trần Vũ âm thầm khinh bị một phen. Vốn cho rằng cái này Trần Vũ là cái dạng gì cao nhân liền đối sự cám dỗ của mình đều thờ ơ, bây giờ nhìn lại cũng bất quá là cái tham luyến bảo vật ra hỏa thôi. Bất quá dạng này cũng tốt, biết nhược điểm của ngươi muốn trưởng khống ngươi liền càng thêm dễ dàng. Trần tiên sinh ngươi cái này đàn khí song tuyệt đại lao cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta a, Lâm Thanh Tuyết không tự chủ nợ một nụ cười. Lúc này Trần Vũ chạy tới gần nhất một cái kệ hàng bên cạnh. Tại kệ hàng bên trên một cái tử kim ngọc hồ lô đặt ở phía trên, tại hồ lô mặt ngoài ẩn ẩn có gợn nước lưu chuyển nhộn nhạo một cố đặc thù vật bị. Mà tại hồ lô bên ngoài một cái trong suốt lồng ánh sáng từ kệ hàng bên trên lan tràn mà ra đem toàn bộ ngọc hồ lô bao phủ ở bên trong. Thông linh thùng đựng hàng a, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi như thế nào thông linh đâu. Cười nhạt một tiếng, Trần Vũ bàn tay nô ra tiếp xúc đến lồng ánh sáng. Ông. Một trận nhàn nhạt ba động trực tiếp dập dờn mở một tia cực kỳ nhỏ tia sáng thăm dò vào Trần Vũ trong lòng bàn tay, bắt đầu thăm dò Trần Vũ thần thức. Chỉ là cái này nhỏ xíu tia sáng mới vừa tiến vào Trần Vũ trong thân thể lập tức chấn động mạnh một cái, hoàn toàn đứng im bất động cũng không dám lại trước tiến vào mảy may, tựa hồ là bị dọa sợ. Ồ. Xem ra cái này thông linh thùng đựng hàng bên trong trí tuệ chi linh phát giác được mình không tầm thường a. Cảm nhận được thể nội kia một tia biến hóa, Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Thanh Tuyết ta không biết nhưng Trần Vũ lại rất rõ ràng cái gọi là thông linh kệ hàng kỳ thật liền cùng loại với một loại đặc thù két sắt, mà mở ra két sắt chìa khóa thì là sức mạnh thần thức. Dựa theo cần sức mạnh thần thức khác biệt, thông linh kệ hàng cũng chia làm khác biệt cấp độ. Cái này thông linh kệ hàng nếu như coi như chỉ có thể xem như đẳng cấp thấp nhất kệ hàng, bất quá ngay cả như vậy cần thiết sức mạnh thần thức cũng muốn tại hợp đạo cảnh cực hạn phía trên. Mà hiển nhiên người nơi này còn không đạt được như thế trình độ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa theo thông linh kệ hàng quy tắc trong vòng 1 năm lấy ra cất giữ trong đó 3 kiện đồ vật. Nhưng là Trần Vũ không giống, phải biết sức mạnh thần thức của hắn lượng thế nhưng là thiên tôn cấp bậc. Mặc dù không cách nào hoàn toàn thi triển đi ra thế nhưng là cái này thông linh kệ hàng thăm dò Trần Vũ thân thể tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác ra. Tại Trần Vũ thể nội tia sáng nháy mắt hiện hóa một cái ký hiệu đặc thù, lập tức một tiếng răng rắc tiếng vang tại Trần Vũ trong lòng dập dờn mở để Trần Vũ mỉm cười. Hắn biết nơi này tất cả mọi thứ tất cả đều là hắn. Ngoại giới tại Lâm Thanh Tuyết mấy người trong mắt Trần Vũ lại là đứng tại chỗ bất động giống như là một cái điêu đắp. Ha ha, xem ra thất bại nữa nha. Lâm Thanh Tuyết cười có chút nhàn nhạt trào phúng, chỉ là giấu lại là vô cùng tốt, ngoại nhân căn bản khó mà nhìn thấy. Bốn cái người giữ kho cũng là nở nụ cười. Thất bại. Đây là tất nhiên đi. Dạng này không có ý nghĩa, đếm thử bất quá là để bọn hắn cười một cái thôi, muốn lấy được phía trên đồ vật quả thực chính là si tâm bạc tưởng. Lát đầu một người trong đó quét mắt Trần Vũ vừa định muốn nói chuyện, lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại, nụ cười trên mặt nháy mắt biến thành nồng đậm kinh hãi. Cái này đây là có chuyện gì? Đây không có khả năng. Chương 1757, tất cả bảo vật đều không có. Chương 1757, tất cả bảo vật đều không có. Tiếng thét chói tai để Lâm Thanh Tuyết sững sờ, lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua Trần Vũ trên thân, chỉ là trong nháy mắt con người của nàng cũng là hung hăng co rụt lại, nụ cười trên mặt diệt hết chỉ có một vòng chấn kinh. Cái này trùng hợp như vậy? Lâm Thanh Tuyết che miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại trước mắt của nàng, từ kim ngọc hồ lô phía ngoài tầng kia lồng ánh sáng tựa như là hòa tan dần dần biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ ngọc hồ lô không giữ lại chút nào hiện ra tại Trần Vũ trước mặt. Phá giải ra, chỉ là kiện thứ nhất đồ vật Trần Vũ liền lấy đến ở trong tay. A ha ha, Trần Tiên Sinh vận khí thật đúng là tốt, đâu không nghĩ tới cái này thứ nhất tang độ vật Trần Tiên Sinh liền đạt được cái này thông linh kệ hàng tán thành. Thanh Tuyết thật sự là mở rộng tầm mắt. Lâm Thanh Tuyết có chút lúng túng cười, là vận khí tốt ta. Vậy ta kế tiếp theo, tự nhiên là có thể. Lâm Thanh Tuyết sững sờ nhẹ gật đầu, chỉ là ta không biết vì cái gì nhưng trong lòng có một tia bất an. Ngay sau đó Trần Vũ lại đi đến một cái khác kệ hàng trước mặt. Lúc này vừa rồi không thèm để ý chút nào mấy người không tự chủ hô hấp đều trở nên hơi khẩn trương lên, trợn to mắt nhìn Trần Vũ. Uy, các ngươi nói hắn còn có thể thành công a? Vừa rồi cái kia cũng quá quỷ dị đi, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kiện thứ nhất đồ vật liền đạt được thông linh kệ hàng tán thành. Cho dù là đời thứ nhất tổ sư đại nhân nghe nói lúc ấy cũng là thử 7-8 lần về sau mới đến tán thành, chỉ là 3 lần về sau liền trực tiếp bị kệ hàng cự tuyệt, cũng không còn cách nào cầm tới trong đó bất kỳ vật gì. Hắn có thể làm được a? Có sát mặt người phức tạp. Không có khả năng. Vừa rồi tuyệt đối là hắn vận khí tốt. Nhưng là ta không tin vận khí của hắn sẽ một mức tốt như vậy. Cái này món đồ thứ hai hắn tuyệt không có khả năng lấy đi. Một người khác chém đinh chặt sắt mở miệng nói. Chỉ là lời nói vừa dứt tại bên cạnh hắn một người khác lại là một chàng thốt lên chỉ vào Trần Vũ, ngón tay đều đang run rẩy. Tại kia bên trong Trần Vũ đứng tại kệ hàng trước mặt đưa tay nhẹ nhàng tìm tòi, kia lồng ánh sáng liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong một cái tiểu hương lô đồ vật. Tiểu hương lô bên trên điêu khắc đủ loại đồ án lấy đồng thau chế tạo, trên thân thể có một loại cổ pháp cảm giác, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Mà cái thứ này cũng không có chút nào ngoài ý muốn trở thành Trần Vũ vật trong bàn tay. Lại một kiện. Bốn cái người giữ kho thấy cảnh này hoàn toàn mắt trợn tròn. Các nàng chưa từng thấy qua nhân vật như vậy, không khỏi bốn người tất cả đều nhìn xem Lâm Thanh Tuyết. Lâm Thanh Tuyết cả người đều được miệng nhỏ có chút mở ra, ánh mắt đờ đẫn. Lại cầm tới một kiện. Hắn nói sẽ không là thật sao? Hắn thật muốn đem cái này bên trong tất cả đều lấy đi. Không, không có khả năng. Ta không tin. Đây là trùng hợp. Đây tuyệt đối là trùng hợp. Lâm Thanh Tuyết không cần lo lắng, không cần phải sợ. Đây chỉ là trùng hợp. Trùng hợp. Lâm Thanh Tuyết túi đầu hung hăng lắc đầu vô mặt mình, hảo hảo thu thập tâm tình của mình, muốn lấy tâm bình tĩnh đối đãi chuyện này. Nhưng vừa vặn nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ, Lâm Thanh Tuyết sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi lớn, vừa rồi điều chỉnh tốt tâm thái nháy mắt mất cân bằng. Ta tạo. Không có hình tượng chút nào, một câu thô tục từ Lâm Thanh Tuyết trong miệng bộc phát ra, bởi vì lúc này Trần Vũ đã cầm lấy thứ ba kiện đồ vật, mà lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Không chỉ có như thế, Trần Vũ tại cầm lấy thứ ba kiện đồ vật về sau đã đến thứ bốn kiện vật phẩm phía trước. Chỉ là lúc này Trần Vũ lông mày lại là nhíu lại. Cái này phòng bảo tàng rất lớn, trong đó đồ vật cũng không ít, nếu thật là như vậy một kiện cầm, chỉ sợ cái này nửa ngày thời gian đều muốn hao phí tại cái này bên trong. Tục truyền nói thông linh kệ hàng chỉ cần sức mạnh thần thức đủ cường đại liền có thể một lần tính tu nạp tất cả mọi thứ đến, có thể thử nhìn một chút. Nghĩ như vậy, Trần Vũ một tay đặt ở thứ bốn kiện đồ vật lồng ánh sáng bên trên, sức mạnh thần thức theo thăm dò vào trong cơ thể mình, tia sáng bắt đầu hướng về kệ hàng lan tràn ra. Ngoại giới năm nữ tử trông mong nhìn xem Trần Vũ, thần sắc vô cùng khẩn trương, song quyền càng là không tự chủ được nắm thật chặt cùng một chỗ, trái tim đều nâng lên cổ họng. 1 2 3. Chọn vẹn chừng 10 giây, Trần Vũ tay y nguyên đặt ở thứ bốn kiện vật phẩm lồng ánh sáng bên trên, lại không hề có động tĩnh gì. Cũng liền ở thời điểm này, Lâm Thanh Tuyết năm người không lý do thở dài một hơi, chăm chú nhấc lên trái tim cũng là đống nhiên để xuống. Còn tốt, rốt cục dừng lại. Thật sự là hù chết ta, ta còn tưởng rằng hắn lại muốn đem cái này đồ vật cũng lấy đi nữa nha. Một người vô ngực một độ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Ha ha, ta đã nói rồi, hắn khẳng định không có khả năng lấy thêm đến, nếu quả thật cầm tới đây chẳng phải là siêu việt đời thứ nhất tổ sư đại nhân. Sao lại có thể như thế đây? Thanh Tuyết tiểu thư, ngươi nói có phải không? Lâm Thanh Tuyết cười, lần này tiếu dung ở trong mang theo bương lòng. Ha ha, đúng vậy a, vừa rồi ta thật đúng là bị giật nảy mình, đâu có như vậy, một nháy mắt ta còn thực sự cho là hắn sẽ đem ta tàng bảo khố càn quét không còn, bây giờ nhìn lại ta vẫn là bị hù có chút rối loạn, tức lòng loại này hư vô mở mịt suy nghĩ đều sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta ở trong. Theo Lâm Thanh Tuyết cười lên, bốn người cũng nở nụ cười. Trong lúc nhất thời nhẹ nhõm, không khí dập dờn tại phòng bảo tàng ở trong ba kiện vật phẩm mà thôi, đối bọn hắn đến nói thật còn không để tại mắt bên trong. Nhưng ngay lúc này chỉ nghe được ông một tiếng vang, toàn bộ phòng bảo tàng ở trong thông linh kệ hàng đột nhiên hung hăng chấn động, ngay sau đó phía trên tất cả vật phẩm lồng ánh sáng vậy mà tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó tự thông linh kệ hàng bên trên xuất hiện một đạo lại một đạo cổ sáng, nâng tất cả vật phẩm tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ dưới chân. Mà những cái kia cổ sáng tại hoàn thành đây hết thể sau chậm rãi rụt trở về. Cái này thông linh kệ hàng thật sự chính là không tệ a, ta thích. Nhìn xem dưới chân đồ vật, Trần Vũ lông mày nhíu lại hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn vung tay lên, tất cả mọi thứ trực tiếp được thu vào trong nạp giới, vừa rồi bảy đầy đất đều là bảo vật trong khoảnh khắc biến mất trong không. Nốc. Lâm Thanh Tuyết năm người lúc này giống như là hóa đá hoàn toàn cứng tại nguyên địa, năm người biểu lộ đều là giống nhau như lúc ngạc nhiên nhìn xem đã rông tuyết mặt đất, trong đầu đỏ rung động ầm ầm. Không có rồi. Phòng bảo tàng ở trong đồ vật đều không có rồi. Hắn thật cướp sạch toàn bộ phòng bảo tàng. T. Thân thể đột nhiên chấn động, Lâm Thanh Tuyết mấy người hung hăng hít một hơi lãnh khí, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập vô cùng vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Hắn thật đạt được thông linh kệ hàng tán thành mà lại không phải bình thường tán thành, là triệt để chinh phục thông linh kệ hàng a. để thông linh kệ hàng chủ động dâng lên tất cả bảo vật loại chuyện này quả thực chính là thiên hạ kỳ văn. Lâm Thanh Tuyết thân thể hung hăng nhoáng một cái, một cỗ cảm giác hôn mê bay thẳng trong đầu của nàng. Nàng lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, con mẹ nó chứ tất cả bảo vật tất cả cũng không có rồi. Chương 1758, đưa ngươi một cái kinh hỉ lớn. Chương 1758, đưa ngươi một cái kinh hỉ lớn. Trời đất quay cuồng thoáng như nằm mơ. Lúc này Lâm Thanh Tuyết chính là như thế cảm giác. Nhìn xem trống rông phòng bảo tàng, Lâm Thanh Tuyết trong đầu tất cả đều là Trần Vũ vừa mới lúc đi vào đợi câu nói kia. Ta tất cả đều muốn. Ngay lúc đó nàng coi là đây bất quá là chuyện tiếu lâm thôi, nhưng là bây giờ quay đầu nhìn câu nói này lại giống như là một bạt thai hung hăng quất vào trên mặt của nàng. Cái này Trần Tiên Sinh thật cướp sạch nàng bảo khố. Phải biết những vật này đều là nàng nhiều năm như vậy đến không biết tốn bao nhiêu lực khí mới thu tập được đồ tốt. Nhưng là bây giờ tất cả cũng không có. Bốn cái người giữ kho hoàn toàn ngốc sững sờ đứng tại kia bên trong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một câu đều nói không nên lời. Các nàng đảm bảo lâu như vậy bảo vật chân phẩm cứ như vậy hoàn toàn không có rồi. Lâm tiểu thư thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Ngươi sẽ không đau lòng vì a? Trần Vũ nhìn xem Lâm Thanh Tuyết lúc này bộ dáng một mặt tiếu dung, chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Lâm Thanh Tuyết loại này có lửa lại không phát ra được dáng vẻ chơi rất vui. Không không, đã Trần Tiên Sinh có bản lĩnh lấy đi lời nói, Thanh Tuyết tự nhiên sẽ không để ý. Lâm Thanh Tuyết cũng không biết đạo mình là thế nào mà cười, chỉ cảm thấy có đem đau tại nội tâm của nàng ở trong không ngừng địa lật quấy lấy, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại không thể làm gì. Lời nói là chính mình đạo ra mà lại nàng muốn lôi kéo Trần Vũ, nếu như bây giờ trở mặt lời nói không chỉ có là phí công nhọc sức, sẽ còn cho mình dựng nên một cái cường đại vô cùng địch nhân. Cho nên Lâm Thanh Tuyết liền xem như đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng bụng nuốt xuống. Trần Vũ nhẹ gật đầu một mặt cười tủm tỉm. Không sai, Lâm tiểu thư quả nhiên có quyết đoán, vừa rồi ta nói mấy thứ này ta không muốn cho nên cái này mấy kiện đồ vật hay là đưa cho Lâm tiểu thư đi. Trần Vũ vung tay lên từ nạp giới ở trong lại lấy ra mấy thứ đồ, chính là lúc mới bắt đầu nhất hắn điểm đến không muốn kia mấy thứ. Ta người này nói một không hai, nói không cần là không cần, Lâm tiểu thư không cần cảm ơn ta. Trần Vũ hai tay cong lên người cười tủm tỉm ở miệng. Ta cảm ơn ngươi đại gia. Lâm Thanh Tuyết buồn bực quả thực muốn thổ huyết, nhìn xem trống không kệ hàng, nhìn lại trên mặt đất kia chỉ có mấy kiện đồ vật, phiền muộn cảm giác so vừa rồi càng sâu. Mình đồ vật càng về sau còn muốn tạ ơn Trần Vũ không muốn. Đây là sao mà trâm trọng. Ta không biết Trần Tiên Sinh còn hài lòng không? Lâm Thanh Tuyết đã có chút không kềm được mở miệng hỏi. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Không sai, ta rất hài lòng. Để báo đáp lại, tại về sau Liễu Vân Vũ ở lễ đính hôn ta sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Hả? Lâm Thanh Tuyết sững sờ kinh ngạc nhìn Trần Vũ, sau đó trái tim đột nhiên nhảy một cái trở nên vô cùng lửa nóng. Khó nói. Hắn muốn tại ở lễ đính hôn trực tiếp đem ta đẩy lên thánh nữ vị trí. Là. Nhất định là cái dạng này. Hắn cầm ta nhiều đồ như vậy chỉ sợ cũng không có ý tứ a, mà lại lấy năng lượng của hắn cho dù là mấy vị kia chắc hẳn cũng phải cấp hắn mặt mũi. Thật có thể cam đoan ta trở thành thánh nữ, thậm chí có khả năng hắn sẽ đem ta trực tiếp đẩy lên các chủ bảo tọa cũng có nói. Dù sao hiện tại các chủ Thủy Nhu nghe nói thế nhưng là lập tức sẽ từ các chủ dưới ghế ngồi đến trở thành thái thượng trưởng lão một viên a. Vừa nghĩ đến đây Lâm Thanh Tuyết trái tim trong lúc đó phanh phanh cuồng loạn không ngừng. Thanh Tuyết tại cái này trước cảm ơn tiên sinh. Lâm Thanh Tuyết đối Trần Vũ thật sâu bái sắc mặt vui mừng. Tốt, ta đi trước. Cảm ơn ngươi bảo vật. Trần Vũ cười cười trực tiếp rời đi. Thanh Tuyết tiểu thư, ngươi cứ như vậy để hắn đi rồi. Ông trời ơi, ta chúng ta bảo vật đều là bị hắn cho lấy đi a. Đúng vậy a, lần này chúng ta tổn thất quá lớn. Sau này chúng ta đảm bảo thứ gì a, khó nói đảm bảo mấy dạng này bảo vật. Nhìn xem trên đất mấy kiện đồ vật, bốn cái người giữ kho trên mặt tất cả đều là một mặt thần sắc phức tạp. Lâm Thanh Tuyết lại là cắn răng, ánh mắt bên trong một mảnh lăng lệ thần sắc. Chỉ cần có thể trở thành các chủ, hết thảy đại giới đều là đáng giá. Mà lại có Trần Tiên Sinh trợ giúp, tương lai trở thành Thiên Tà Tinh Châu thứ nhất nữ hoàng cũng không phải không có khả năng. Nhìn trống rông phòng bảo tàng, Lâm Thanh Tuyết trong ánh mắt còn có cái này nhàn nhạt đau lòng chi sắc. Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng là cái này Trần Tiên Sinh lòng tham lại là nằm ngoài dự đoán của Lâm Thanh Tuyết. Chờ ta chân chính thành công một khắc này, ta muốn ngươi bây giờ ăn đi vào tất cả đều cho ta phun ra. Lạnh lùng nhìn Trần Vũ rời đi, bối cảnh ánh mắt lạnh lùng. Tại Lâm Thanh Tuyết nghĩ như vậy thời điểm, Trần Vũ đã trở lại bàn Nhược Lưu Ly trụ sở. Lúc này bàn Nhược Lưu Ly cùng Cổ Kiếm Tinh hai người chính dính cùng một chỗ trên mặt nhộn nhạo hạnh phúc thân sắc. Nhìn thấy Trần Vũ về sau, bàn Nhược Lưu Ly cùng Cổ Kiếm Tinh hai người lập tức chấn động như giật điện trực tiếp bắn ra trên mặt đỏ bừng một mảnh. Hai người các ngươi cái a? Trần Vũ lắc đầu, sau khi suy nghĩ một chút từ trong nạp giới xuất ra mấy chục kiện bảo cụ đặt ở trên mặt đất. Lập tức toàn bộ trụ sở ở trong đều là bảo quang nở rộ 10 điểm lóa mắt. Lưu Ly, đây là ta chuẩn bị cho ngươi đồ cưới. Trần Vũ cười nói. Cái này đây là Lâm Thanh Tuyết bảo khố ở trong đồ vật a. Cổ Kiếm Tinh nhìn thấy những vật này về sau nhịn không được kinh hô đạo, sắc mặt tràn ngập kinh ngạc. Lão sư, ngươi là thế nào lấy được? A, hắn muốn cầu cạnh ta cho nên ta đem hắn phòng bảo tàng chuyển không. Trần Vũ một mặt không thèm để ý chuyển không. Cổ Kiếm Tinh kèm chút cắn đến đầu lưỡi của mình, cả người đều là sức sở một mặt đần độn. Lâm Thanh Tuyết phòng bảo tàng tại toàn bộ lưu quang các cao tầng ở trong đều rất nổi danh, tục truyền nói bên trong bao hàm toàn diện tất cả đều là chân quý vô cùng đồ vật. Chỉ là cho tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào bên trong, chớ nói chi là từ trong đó xuất ra đồ vật đến. Nhưng bây giờ Trần Vũ vậy mà trực tiếp chuyển không rồi. Châu, lão sư thật châu. Cổ Kiếm Tinh giơ ngón tay cái lên một mặt tán thưởng thần sắc. Ba ba có hay không thứ gì tốt cho ta nha. Lúc này một mực ốn tại nơi này Già Thúy cũng đi ra cười tủm tỉm nhìn xem Trần Vũ. Những vật này người chọn đi. Trần Vũ lại lấy ra mấy chục kiện bảo cụ đặt ở Già Thúy trước mặt. Già Thúy nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, sau đó mới không khỏi nhếch miệng. đều là một chút rác rưởi đồ vật ta mới không muốn đâu. Trần Vũ trợn mắt cái này Già Thủy ánh mắt thật không phải là cao. Bất quá vào thời khắc này hắn khẽ di một tiếng từ trong đó cầm lấy một cái cùng loại với mai rùa ảm đạm giáp phiến lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Đây là thôn thiên yêu bằng truyền thừa giáp phiến. Thôn thiên yêu bằng tình không bách thú một trong Trần Vũ hai cái học sinh giản xương cùng giản nguyện hai người liền có một nửa thôn thiên yêu bằng huyết mạch. Không nghĩ tới tại Lâm Thanh Tuyết phòng bảo tàng ở trong còn có loại vật này. Cái này truyền thừa giáp phiến chính là thôn thiên yêu bằng đem mình tất cả công pháp khắc lục tại bản mệnh giáp phiến bên trên, chỉ có thôn thiên yêu bằng mới có thể lấy tự thân huyết mạch giải khai cấm chế phía trên. Ngược lại là có thể mang về cho kia hai cái tiểu gia hỏa. Nghĩ như vậy Trần Vũ thu hồi tất cả mọi thứ. Già Thúy Lưu Ly ta muốn đi vào hư linh giới cho ta hộ pháp. Trần Vũ mở miệng nói. Hư linh giới. Cổ Kiếm Tinh sững sờ sau đó đống nhiên hít sâu một hơi gắt gao mở to hai mắt nhìn. Hư linh giới. Vậy mà là hư linh giới. Chương 1759, cường địch đột kích. Chương 1759, cường địch đột kích. Lưu Ly lão sư hắn lại có thể tiến vào hư linh giới. Cổ Kiếm Tinh kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy a, lão sư trong tay có hư linh châu cho nên có thể đủ tiến vào bên trong. Bàn Nhược Lưu Ly mở miệng nói. Các ngạc nhiên cha ta hắn như vậy lợi hại có thể tiến vào hư linh giới làm sao rồi? Thật là. Gia Thủy ở một bên vẻ mặt khinh thường thần sắc. Cổ Kiếm Tinh trợn mắt một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Có thể tiến vào hư linh giới làm sao rồi? Xin nhờ toàn bộ Thiên Tà Tinh Châu ở trong cũng bất quá chỉ có 7 đại thế lực ở trong mới có hư linh châu mà thôi. Mà lại cái này 7 đại thế lực ở trong cũng chỉ có đủ nhất thần thức thiên phú người mới có thể đạt được hư linh châu, nhờ vào đó tiến vào hư linh giới tu luyện. Trần Vũ có thể có được hư linh châu loại chuyện này vốn cũng không bình thường. Cổ Kiếm Tinh mở miệng nói. Lục Hồng nghiêm ngặt coi như cùng Cổ Kiếm Tinh hay là thân thích năm đó ở Lưu Quang Các ở trong Lục Hồng cùng Thủy Nhu hai người thế nhưng là danh xưng song tiêu. Về sau Thủy Nhu trở thành các chủ mà Lục Hồng thì là cầm hư linh châu tìm cái địa phương dốc lòng tu luyện. Bàn Nhược Lưu Ly lại là lắc đầu. Lão sư hắn tựa hồ tại hư linh giới bên trong cũng không tệ lắm đạt được một cái bạo quân ngoại hiệu, nghĩ đến hẳn là khỏi phải những người khác hỗ trợ. Là như thế này a? Vậy được rồi. Cổ Kiếm Tinh nhẹ gật đầu cũng không có quá mức để ý, chỉ là âm thầm ghi lại bạo quân danh hiệu muốn chờ gặp phải Lục Hồng về sau cùng Lục Hồng hào hào hỏi một chút. Dù sao Trần Vũ cũng là mình đại ân nhân a, nếu như có thể giúp trợ Trần Vũ một chút cũng là tốt. Mấy người không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là tại Trần Vũ tiến vào một gian mật thất về sau yên lặng giữ ở ngoài cửa. Lần này Trần Vũ tiến vào hư linh giới nhưng thật ra là vì mức độ lớn nhất tăng lên mình thực lực. Nương theo lấy hắn hiện tại cảnh giới tăng lên tới ngưng thần cảnh cực hạn, tương ứng hắn có thể thả ra sức mạnh thần thức cũng là càng ngày càng cường đại. Mà hư linh giới bên trong liền có thể tu luyện ngưng tụ thần trí của mình lực lượng. Hiện tại tạp tắc tướng quân sắp đến tại dị tộc ở trong có thể trở thành tướng quân, cái này một cấp bậc tồn tại thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không thấp kém nhất, đoán chừng cũng tại hợp đạo cảnh giới phía trên. Trần Vũ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị đem mình thực lực tận khả năng đề cao, mới có thể tại tạp tắc tướng quân đạt tới thời điểm làm tốt ứng đối. Cho nên thừa dịp còn có mấy ngày mới đến lễ đính hôn cùng ngày, Trần Vũ lựa chọn lần nữa tiến vào hư linh giới đem sức mạnh thần thức tăng lên tới tối cao. Ta hiện tại sức mạnh thần thức cũng miễn cưỡng đạt tới tu luyện vũ hóa trải qua ở trong thần thức công kích chi pháp điều kiện. Bằng vào ta hiện tại Hoàng Long Thánh Thể cùng Hoàng Long Nguyên Lực tu luyện vũ hóa trải qua ở trong thần thức công kích chi pháp chắc hẳn cùng nguyên lai so sánh uy lực chỉ sợ còn muốn lớn hơn không ít. Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Long Vô Cực Đạo cũng ghi chép có thần biết công kích phương pháp, thế nhưng là kia nhất định phải là hợp đạo cảnh giới về sau mới có thể tu luyện, lấy hiện tại Trần Vũ thực lực còn không cách nào làm được, nhưng là ở kiếp trước hắn vũ hóa trải qua bên trong lại có ngưng thần cảnh cực hạn liền có thể tu luyện thần thức công kích chi pháp. Vạn kiếm phi vũ. Đây chính là vũ hóa trải qua ở trong ghi lại thần thức công kích chi pháp, cũng chính là Trần Vũ lần này muốn tu luyện vô thượng sát phạt bí thuật. Không do dự nữa, Trần Vũ tay cầm hư linh châu trực tiếp tiến vào hư linh giới ở trong. Tiến vào hư linh giới về sau Trần Vũ trực tiếp xuất hiện tại Hung Giang thành phủ thành chủ ở trong. Hả? Đây là? Vừa tiến vào Hung Giang thành ở trong Trần Vũ chính là chấn động mạnh một cái ánh mắt ở trong một mảnh không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn vậy mà cảm thấy kịch liệt chiến đấu ba động. Là Tiêu Phi vũ khí tức. Còn có một người là ai? Bay hơn 30 bên trong về sau Trần Vũ đến Hung Giang ngoài thành liếc nhìn lại lập tức con người hung hăng co rụt lại. Ngồi trên mặt đất Tiêu Phi Vũ nửa ngồi dưới đất khỏe miệng có một vệt máu, ánh mắt ảm đạm trên thân càng là có không ít vết thương. Bách Linh cùng Lý Bác hai người vây quanh Tiêu Phi Vũ một mặt đau lòng cùng lo lắng. Mà tại Tiêu Phi Vũ đối diện thì là một cái tóc dài tới eo mày kiếm mắt sáng người trên người người này tràn ra khí tức cường đại nhàn nhạt đứng ở trên bầu trời hai tay chắp sau lưng cao ngạo nhìn xem Tiêu Phi Vũ thần sắc ở giữa có nhàn nhạt khinh thường. Tiêu Phi Vũ ta công gia anh từ trước đến nay không giết nữ nhân, nói cho ta bạo quân ở đâu, ta không hứng thú tại cái này bên trong cùng ngươi tốn thời gian. Công gia anh đứng ở trên bầu trời chính là thập đại cao thủ xếp hạng thứ tư cao thủ Công Gia Anh. Tiêu Phi Vũ che ngực nhìn xem Công Gia Anh cắn răng. Ta không biết bạo quân ở đâu, thậm chí ta cũng không có nhìn thấy qua bạo quân. Ừm. Người ta không biết. Cái này sao có thể? Người người đều truyền ngôn ngươi chính là bạo quân nữ nhân, ngươi làm sao có thể ta không biết bạo quân ở đâu? Nếu như ngươi không nói nữa chớ có trách ta đối ngươi không khách khí. Công Gia Anh bước ra một bước cả người khí thế tăng vọt, mắt trần có thể thấy gió lốc từ trên người hắn đột nhiên bộc phát hung hăng thổi hướng Tiêu Phi Vũ ba người. Bách Linh cùng Lý Bác biến sắc lập tức đứng tại Tiêu Phi Vũ trước người dốc hết toàn lực ngăn cản gió xoáy này. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hai người liền trực tiếp bị gió lốc hung hăng hoành trúng tất cả phòng ngự khoảnh khắc vỡ nát, miệng lớn ho ra một ngụm máu tươi rút lui mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất, khí tức trên thân cũng là lập tức bể bại xuống dưới. Vẹn vẹn chỉ là Công Gia Anh tiện tay một kích hai người liền bị thương không nhẹ. Công Gia Anh, ngươi chỉ biết khi dễ chúng ta. nếu là bạo quân tại nơi này cái kia vòng đến ngươi phách lối, có bản lĩnh chính ngươi đi tìm bạo quân a. Bách Linh Khí giống to nói, thứ ngươi cho rằng ta đối các ngươi có hứng thú? Ta tới nơi đây chính là muốn cùng cái kia bạo quân giao thủ. Các ngươi nói cho ta hắn ở đâu, bên trong ta không làm khó dễ các ngươi. Công Giả Anh vẻ mặt khinh thường quét mắt Bách Linh, khỏe miệng nhẹ nhàng thoáng nhìn. Bách Linh hô hấp chỉ trệ, Công Giả Anh thái độ như thế thực tế là quá phách lối. Thế nhưng là Công Giả Anh thực lực quá mạnh cũng đích xác có phách lối tiền vốn. Ta cho ngươi biết bạo quân ở đâu bên trong. Đột nhiên một thanh âm truyền đến để mấy người đều là chấn động không khỏi quay đầu nhìn sang. Thương Vũ, làm sao ngươi tới rồi? Đi mau. Tiêu Phi Vũ nhìn thấy Trần Vũ về sau trong lòng đột nhiên chấn động lập tức hô nói, đây chính là Công Giả Anh a, không phải gia hỏa này có thể ngăn cản. Gia hỏa này chẳng lẽ lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân a? Hắn cũng không cân nhắc một chút mình thực lực a, làm sao dám nói ra loại này khoác lác? Ồ, ngươi chính là Thương Vũ, cái kia nói mình là phượng nữ Tiêu Huyên Nhi nam nhân gia hỏa, ngươi biết bọn hắn ở đâu? Ha ha, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Hắn ở đâu? Mang ta đi tìm hắn, ta có thể không giết ngươi. Công Giả Anh nhìn xem Trần Vũ cao ngạo mở miệng nói, chương 1760, ta đã khám phá hết thảy. Chương 1760, ta đã khám phá hết thảy. Đi theo ta. Trần Vũ nhìn chằm chằm Công Giả Anh cười lạnh, bước ra một bước trực tiếp hướng về phương xa liền xông ra ngoài. Hừ. Công Giả Anh lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Tiêu Phi Vũ ba người sau khi suy nghĩ một chút bắn ra ba hạt dược hoàn. Ăn nó đi, đối thương thế của các ngươi có chỗ tốt. Nói xong Công Giả Anh nhìn xem đi xa Trần Vũ, trong mắt bộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc, thật sâu liếm liếm đầu lưỡi. Hắc hắc, bạo quân hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Theo sát tại sau lưng Trần Vũ, Công Giả Anh lập tức đuổi theo. Đồ đần, cái này thằng ngốc. Tiêu Phi Vũ trong mắt vô cùng lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Vũ chính là đang lừa dối Công Giả Anh, mục đích tự nhiên là vì cứu nàng, thế nhưng là cứu nàng về sau chính Trần Vũ làm sao bây giờ? Hoang luôn cuối cùng cũng có bị đâm thủng thời điểm a. Nếu như bởi vậy dẫn tới Công Giả Anh giận dữ như vậy, Trần Vũ có thể hay không sống sót coi như khó nói. Mới vừa cùng Công Giả Anh sau khi giao thủ, Tiêu Phi Vũ thực tế là quá rõ ràng kia vô cùng kinh khủng lực lượng, kia tuyệt đối nghiền ép thực lực căn bản cùng nàng cũng không phải là một cái thứ nguyên. Một người Tiêu Phi Vũ trước đó còn muốn lấy Trần Vũ làm mồi nhử để thiên hạ cao thủ đến đây khiêu chiến, sau đó từng bước một trở thành toàn bộ ngưng thần cảnh hư linh giới đệ nhất cường giả, hiện tại nàng mới biết đạo mình rốt cuộc là có bao nhiêu sao vô tri cùng cuồng vọng. Vừa rồi Công Giả Anh chỉ sợ ngay cả một nửa thực lực đều vô dụng ra liền đã làm nàng bị thương nặng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tiêu Phi Vũ vừa muốn đứng người lên, một cú kịch liệt đau nhức trực tiếp để nàng kêu lên một tiếng đau đớn lại ngồi trên đất. Không cam lòng lo lắng hiện lên ở trên mặt của nàng. Tiêu tỷ tỷ, thương thế của ngươi quá nặng đi. Căn bản là đuổi không kịp bọn hắn, hiện tại chúng ta hay là tranh thủ thời gian khôi phục thương thế lại đi nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào đi. Bách Linh mở miệng nói. Một bên Lý Bắc cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, không nghĩ tới cái này Công Giả Anh vậy mà lại cho chúng ta đan dược, đây chính là hư linh giới bên trong đặc hữu chữa thương đan dược có giá trị không nhỏ, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian khôi phục nói không chừng có thể đuổi theo kịp bọn hắn. Cứ việc Tiêu Phi Vũ trong lòng vô cùng lo lắng thế nhưng là nàng cũng biết Bách Linh bọn hắn nói mới là biện pháp giải quyết tốt nhất, lập tức không nghĩ nhiều nữa cầm lấy Công Giả Anh lưu lại đan dược ăn vào bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế. Mà tại thiên không bên trong, Trần Vũ mang theo Công Giả Anh đã đến ngoài mấy trăm dặm một chỗ đại hoang mạc ở trong. Ừm, gia hỏa này sức chịu đựng tốt như vậy, bảo trì tốc độ như thế tình huống dưới đều có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nhìn về phía trước Trần Vũ, Công Giả Anh hơi sững sờ. Người khác đều nói gia hỏa này cuồng vọng tự đại, kỳ thật không có cái gì bản lĩnh thật sự, nhưng bây giờ xem ra gia hỏa này thực lực chỉ sợ không so cái kia Tiêu Phi Vũ yếu, thật sự là một cái giả heo ăn thịt hổ, gia hỏa chỉ sợ hắn cũng chưa chắc thật biết bạo quân ở nơi nào mà là cho rằng lấy mình thực lực có thể đánh bại ta a. Trong mắt hơi híp, Công Giả Anh thần sắc lạnh lùng lập tức cười lạnh. Đáng tiếc ở trước mặt ngươi không phải lão hổ mà là tiền sử hung thú a. Kế tiếp theo một đường đi theo không đến bao lâu về sau, Trần Vũ rốt cục cũng ngừng lại, bốn phía nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này bên trong đã là hoang mạc chỗ sâu ít ai lui tới. Đúng là mình tu luyện kỹ năng nơi tốt. Làm sao? Không chạy rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi có thể a cũng dám gạt ta. Công Giả Anh trên mặt dần dần có nộ khí hiện hiện. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi không phải muốn gặp bạo quân a? Trần Vũ sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm. Thư đừng làm ta là ba tuổi tiểu hài, ngươi sở dĩ đem ta đưa đến nơi này là bởi vì ngươi che giấu thực lực, kỳ thật chân thực thực lực hẳn là còn tại cái kia Tiêu Phi Vũ phía trên đi. Ngươi căn bản cũng không biết bạo quân ở đâu bên trong mà là muốn tại cái này bên trong đánh bại ta. Còn nói không có gạt ta. Công Giả Anh tự nhận là đã đoán đúng hết thảy. Cho dù là Trần Vũ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Công Giả Anh lại có thể nhìn ra mình che giấu thực lực. Công Giả Anh lần nữa nhìn một phía. Cái này bên trong chính là tuyệt địa một trong 1,000 dặm lưu xa địa, trong đó có hung thú xa quỷ, ngươi chỉ sợ là dự định nếu như thắng không được ta liền lấy xa quỷ đến bức lui ta đi. Ha ha, không thể không nói ngươi tính toán khá lắm. Nếu như xa quỷ xuất hiện lời nói vậy ta còn thật muốn rút đi, thế nhưng là dựa theo tình huống bình thường xa quỷ hẳn là còn tại ngủ đông bên trong, quả quyết không có khả năng khôi phục. Cái này 1,000 dặm lưu xa địa mặc dù là tuyệt địa bây giờ lại không giống bình thường nguy hiểm như vậy, Thương Vũ ngươi thật rất thông minh hiểu được dựa thế. Đối Trần Vũ nhẹ gật đầu, Công Giả Anh đều có chút ngoài ý muốn. Người khác đều nhìn lầm ngươi a, mặc dù ngươi thực lực tuyệt đối không đủ nhưng là đầu óc thật dùng rất tốt. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn a, bất quá hôm nay ngươi tính toán đánh sai. Nói về sau, Công Giả Anh đã là gào to mở miệng. Trần Vũ có chút há to miệng kinh ngạc nhìn xem Công Giả Anh bị đối phương não bổ năng lực rung động đến sững sờ sững sờ. Ha ha, làm sao? Bị ta đoán trúng cho nên chân tay luôn cuống. Thứ ta công dạ anh mặc dù là võ sĩ nhưng là đầu óc của ta rất tốt. Ngươi những cái kia tiểu tâm tư ta liếc thấy đấu. Nghe nói như thế Trần Vũ một mặt cổ quái thần sắc sau đó mới lắc đầu. Ta không có lừa ngươi lập tức ngươi liền có thể nhìn thấy Bạo Quân. Thứ cái này bên trong bốn bề vắng lặng một chút nhìn ra ngoài hoàn toàn không thấy bóng người ở đâu ra Bạo Quân. Làm sao khó nói ngươi muốn nói ngươi chính là Bạo Quân. Công gia anh có chút nghĩa mai cười nói. Ngươi nói không sai ta đích xác chính là Bạo Quân. Hai tay chắp sau lưng Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Công gia anh sững sờ ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ lập tức cười lên ha ha. Có ý tứ ngươi cũng dám giả mạo Bạo Quân. Kia tốt ta hiện tại liền nhìn xem ngươi cái này giả Bạo Quân rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Gào to một tiếng Công gia anh bỗng nhiên bước ra một bước liền muốn phóng tới Trần Vũ. Nhưng tại giây phút này đại địa đột nhiên chấn động toàn bộ hoang mạc vậy mà giống nước sóng gió nổi lên. Đây là cái gì? Công gia anh sững sờ thân thể hung hăng lung lay hắn nhìn hướng Viễn Vương bỗng nhiên con người co rụt lại ra đầu hung hăng tê dần cả người huyết dịch đều trở nên lạnh buốt một mảnh. Ở phía xa một đạo vòi rồng thông thiên triệt địa trong đó ẩn ẩn lộ ra hai con tinh hồng đôi mắt. Mà tại cái này vòi rồng phía trước thì là mấy cái ngay tại điên cuồng chạy trốn bóng người. Sa quỷ, đáng chết. Lúc này sa quỷ không phải hẳn là ngủ đông a? Vì cái gì hắn lại đột nhiên tỉnh lại? Công gia anh sắc mặt dị thường khó coi quét mắt Trần Vũ hừ lạnh một tiếng. Tính ngươi vận khí tốt, thật như ngươi mong muốn xuất hiện sa quỷ, ta nên tha cho ngươi một mạng. Công gia anh lưu lại một câu ngoan thoại xoay người một cái liền chuẩn bị rời đi, nhưng hắn ngay cả bước chân đều không có bước ra cả người liền cứng đờ. Bởi vì ở phía trước của hắn cách đó không xa lại là một đạo vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên nhấc lên cùng xa chợt chợt. Đồng thời tại hắn hai bên trái phải cũng là phanh phanh hai tiếng nổ mạnh hai đạo vòi rồng xông thẳng tới chân trời sát khí u tùm. Công gia anh sắc mặt lập tức cho tàn một mảnh hai mắt thất thần há hốc mồm tự lẩm bẩm. Lại có bốn cái xác quỷ. Chương 1761, nhanh giúp ta một chút sức lực. Chương 1761, nhanh giúp ta một chút sức lực. Ngẩng đầu hai mắt thất thần một mặt mở mịt cùng tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ đến như thế bộ dáng vậy mà lại là thập đại cao thủ thứ tư công gia anh. Xong chúng ta xong. Vì sao lại dạng này? Đối đều là bọn hắn. Nhất định là bọn hắn kinh động những này xác quỷ. Đáng chết mấy tên khôn kiếp này. Công gia anh nhìn phía xa ngay tại phi nước đại mấy người thân thể đột nhiên chấn động giống lớn nói. Cái này 1.000 dặm lưu xa địa cùng cực viêm băng nguyên đồng dạng nếu như chết kia tại thế giới hiện thực bên trong liền thật chết. Đây cũng là hắn xưng là tuyệt địa nguyên nhân một trong không chỉ có bởi vì có khủng bố vô cùng xa quỷ càng là bởi vì ở bên trong chỉ có một lần cơ hội. Mà công gia anh hiển nhiên cho rằng là mấy người kia chui vào cái này bên trong bừng tỉnh ngay tại ngủ đông xa quỷ. Bốn cái xa quỷ a. Dù là chỉ có một con ta đều muốn toàn lực ứng phó mới có thể thoát đi cái này bốn cái xa quỷ quả thực chính là tuyệt lộ a. Công gia anh kêu lên nói. Hiện tại tứ phương con đường đều bị phong kín bọn hắn tựa như là bị vây quanh ở giữa đợi làm thịt cừu non đã không có bất kỳ hy vọng. Cùng phong tứ ngược bởi vì sa quỷ xuất hiện nguyên bản bầu trời trong xanh đã trở nên đu ám vô cùng kia lăng liệt gió tựa như là một đem cạo xương cương đao ngay tại 1.000 dặm lưu xa trên mặt đất tùy ý kêu khóc tựa hồ muốn đem hết thảy đều chém giết hầu như không còn. Sa quỷ ác thật là khiến người ta hoài niệm đồ vật ra Trần Vũ nhìn bốn phía to lớn vòi rồng khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thương Vũ, ngươi có muốn hay không mạng sống? Một tiếng rồn dập tiếng giống đánh gãy Trần Vũ suy nghĩ quay đầu nhìn lại liền thấy công gia anh vô cùng ngưng trọng khuôn mặt. Làm sao rồi? Trần Vũ hỏi. Nếu như muốn còn sống vậy bây giờ liền nghe ta. Hai chúng ta muốn chung sức hợp tác, toàn lực đánh ra một đầu chạy trốn thông đạo. Ta biết ngươi có ẩn giấu thực lực lúc này tuyệt đối không được có bất kỳ giữ lại. Ở một bên toàn lực phụ trợ ta, ta sẽ đem hết toàn lực cam đoan hai người chúng ta đều có thể sống sót. Nhìn xem càng ngày càng gần xa quỷ công gia anh điên cuồng giống to đạo sắc mặt vô cùng lo lắng. Không muốn giữ lại, toàn lực phụ trợ ngươi. Nghe nói như thế Trần Vũ sắc mặt hơi đổi một chút có chút quái dị. Không sai, hiện tại đã không phải là tranh đấu thời điểm. Chúng ta muốn là thế nào sống sót? Đáng chết, bốn cái xa quỷ a. Ta chưa từng có nghe nói qua một lần tính sẽ xuất hiện nhiều như vậy. Chỉ sợ cái này 1.000 dặm lưu xa địa ở trong cũng chỉ có cái này bốn cái xa quỷ lần này đem hết toàn lực cũng là cựu tử nhất sinh a. Mồ hôi lạnh từ công gia anh trên trán lưu lại hắn đem hết toàn lực ổn định hô hấp của mình lại như cũng cảm giác được một loại run rẩy từ thân thể chỗ sâu không ngừng nhảy lên. Đây là đối tử vong sợ hãi. Tới đi, để chúng ta hợp lực đánh ra một đầu sinh lộ đến. Công gia anh cao đầu lâu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một đầu đến eo tóc dài điên cuồng vũ động cả người khí thế không ngừng cất cao mắt Trần có thể thấy khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía không ngừng truyền bá tán mà đi. Trần Vũ đứng ở một bên nhìn xem công gia anh lông mày nhẹ nhàng chớp chớp có chút kỳ lạ. Lắc đầu Trần Vũ cái gì cũng không nói cả người chậm rãi bay lên bầu trời nhìn xem bốn phía lốc xoáy báo táp thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Ngươi đang làm gì? Còn không tranh thủ thời gian buộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất nếu không chờ chút chúng ta thật không có cơ hội. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ công gia anh sững sờ sau đó tức hổn hển hô to nói, ta làm gì? Tự nhiên là giết cái này mấy cái xa quỷ. Cái gì? Giết bọn hắn? Công gia anh sững sờ. Quả thực chính là trò cười hai người chúng ta căn bản không có khả năng giết chết bọn hắn. Ngươi đến cùng có biết không đạo những này xa quỷ có bao nhiêu sao khủng bố? Những này xa quỷ lực phòng ngự cho dù là toàn lực của ta một kích cũng không có khả năng cho bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Trần Vũ ý nguyên lắc đầu. Ngươi hiểu lầm ta nói chính là ta muốn giết cái này mấy cái xa quỷ mà không phải chúng ta. Cười tủm tỉm nhìn xem công gia anh Trần Vũ mở miệng lần nữa. Ngươi đứng tại kia bên trong liền tốt. Vừa nói một câu để công gia anh triệt để ngốc ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ khỏe miệng điên cuồng kéo ra một cỗ vừa vội vừa giận cảm xúc để công gia anh gương mặt nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Vô tri, cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình. lao tử thật muốn bị ngươi lôi chết. Hét lớn một tiếng, Công Gia Anh tức giận đến nghiến răng liền muốn xông đi lên giúp Trần Vũ, dù sao chỉ dựa vào một mình hắn lời nói tuyệt đối không thể từ bốn cái giết quỷ vây công bên trong sống sót, chỉ có cùng Trần Vũ hợp lực mới có thể giết ra một con đường sống đến. Thế nhưng là chỉ bằng vào hai người bọn họ làm sao có thể giết chết giết quỷ. Lúc này Công Gia Anh trong lòng vô cùng oán trách Trần Vũ. Nhưng ngay tại hắn muốn thăng thiên lúc đột nhiên đầu gối mềm nhũn, cả người bỗng nhiên trầm xuống kém chút lập tức quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu hắn ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, con mắt bỗng nhiên trợn thật lớn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngay tại vừa rồi một cỗ uy hoàng thiên uy đột nhiên giáng lâm để Công Gia Anh cả người đều có chút không rõ. Loại uy thế này để hắn cảm giác mình quả thực tựa như là một con kiến nhỏ run lẩy bẩy. Mà cỗ này uy thế nơi phát ra chính là bên trên bầu trời Trần Vũ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn trên người hắn vì sao lại có như thế khí thế? Công Gia Anh mở mịt tự lẩm bẩm hai mắt đăm đăm. Bốn phía kia tứ ngược xa quỷ tựa hồ cũng phát giác được cái gì càng phát bắt đầu cuồng bạo. Liền thấy bốn đạo cự đại vòi rồng cùng nhau khóa chặt Trần Vũ vượt ngang hư không hướng về Trần Vũ rào sát tới. Mỗi đạo vòi rồng ở trong đều lộ ra hai đạo tinh hồng ánh mắt, trong đó tựa hồ như là một cái động không đáy lít nha lít nhít bố trí một tầng lại một tầng lưỡi dao, vẹn vẹn nhìn một chút ít nhất cũng tại mấy ngàn chuôi phía trên. Mà lại mỗi đạo lưỡi dao phía trên còn tản ra u ám mở nhạt quang mang cho người ta một loại cực độ tĩnh mịch cảm giác. Ngâm. Cao vút đều to thanh âm vang vọng tại 1.000 dặm lưu xa địa trên không. Công Gia Anh thân thể nhoáng một cái kêu đau một tiếng, lỗ tai ở trong đã tràn ra máu tươi. Bốn đại xa quỷ vẹn vẹn chỉ là kêu to thanh âm liền để Công Gia Anh bị thương. Quá khủng bố. Bốn cái giết quỷ tụ hợp cùng một chỗ lực sát thương quả thực gấp bội lật lên trên. Công Gia Anh ánh mắt kinh hãi ngửa đầu nhìn lại liền thấy từ phương hướng bốn cái phương vị kia tráng kiện vô cùng vòi rồng lôi cuốn lấy tầng tầng cắt vàng cùng phong nhận che đậy cả bầu trời, mang theo nghiền ép hết thể xoắn nát hết thể khí thế khủng bố ngang nhiên hướng về Trần Vũ oanh kích mà đi. Gia hỏa này có thể hay không gánh vác được? Chẳng biết tại sao Công Gia Anh trong lòng đột nhiên hiện ra vừa rồi kia kinh thiên khí thế khủng bố, hắn lại có như vậy trong nháy mắt cho rằng Trần Vũ nói không chừng có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Khi hắn phát giác được mình ý nghĩ về sau chính mình cũng hoàn toàn sửng sốt. Bên trên bầu trời Trần Vũ nhìn bốn phía khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, trong hai mắt một mảnh sắc bén thần sắc. Cũng tốt, liền lấy các ngươi luyện một chút ta Vạn Kiếm Phi Vũ đi. Nghĩ như vậy Trần Vũ động. Chương 1762, Vạn Kiếm Phi Vũ ngươi chính là Bạo Quân. Chương 1762, Vạn Kiếm Phi Vũ ngươi chính là Bạo Quân. Một người độc lập đám mây tứ phương vòi rồng tứ ngược. Trần Vũ mắt lạnh nhìn bốn phía nhẹ nhàng nâng lên tay dựa theo vũ hóa trải qua ở trong ghi chép lấy một loại kỳ lạ tuyến đường bắt đầu vận chuyển thần trí của mình chi lực. Ong ong ong. Không hiểu ba động hướng về tứ phương tác động đến mà đi, Trần Vũ một tay chỉ thiên tại nó ngón trỏ đầu ngón tay một điểm sáng tản ra hào quang sáng chói phảng phất là một cái mặt trời nhỏ. Đồng thời tại điểm sáng này bốn phía bỗng nhiên hiện ra một vòng lại một vòng như là vũ mao lợi kiếm tản ra kim sắc quang mang. Cái này đây là. Mơ mịt nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ Công Gia Anh cứng tại nguyên địa chấn động không gì sánh nổi. Từ kia điểm sáng bên trong hắn có thể cảm nhận được trong đó sức mạnh thần thức khủng bố kia là đủ để nhẹ nhõm nghiền ép hắn thực lực tuyệt đối. Mà kia một vòng lại một vòng lợi kiếm thì tản ra lăng lệ đến cực điểm khí thế có loại không có gì không phá cảm giác. Vừa rồi điên cuồng đào vong mấy người khác cũng là ngơ ngác đứng tại chỗ một mặt mê mang. Bọn hắn trước đó đều cho rằng mình hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới có thể nhìn thấy dạng này một màn. Mà vừa lúc này một đạo đạm mạc đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên vậy mà đem xa quỷ kia tiếng rít chói tai âm thanh đều triệt để ép xuống. Sát phạt vô song vạn kiếm phi vũ. Bát tự mới ra trong chốc lát 100 dặm ảm đạm một cố vô hình cảm giác gáp bách đột nhiên giáng lâm. Mặc dù nhìn không thấy nhưng là loại này cảm giác gáp bách lại là có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được. Tựa như là trước bao táp cái chủng loại kia cảm giác làm người ta trong lòng bất an khiến người sao động. Ong ong ong. Bên trên bầu trời tựa hồ biến thành thế giới màu vàng nóng lấy Trần Vũ đầu ngón tay làm trung tâm vô số trôi phi vũ kim kiếm cùng nhau kêu run, sau đó chấn động mạnh một cái tựa hồ là đột phá một cái điểm tới hạn đột nhiên biến thành bốn cô phi kiếm dòng lũ hướng bốn phía to lớn lốc xoáy bao táp đánh tới. Kim kiếm hành không cùng bốn đại sa quỷ hung mãnh chạm vào nhau. Vô số phi kiếm mang theo kiếm minh thanh âm một đầu đâm tiến vào lốc xoáy bao táp ở trong liền nghe tới sắt thép va chạm thanh âm vang lên tại lốc xoáy bao táp nội bộ kia như là từng tầng cối xay thịt khủng bố lưỡi dao tại trong khoảnh khắc liền bị kim kiếm chạm phá thành mảnh nhỏ. Tiếng ai minh vang lên, kia là xa quỷ thống khổ tiếng hò hét. Bốn đại lốc xoáy bao táp trong lúc đó cứng lại ở giữa không trung bên trong hoàn toàn không cách nào tấp tiến vào mà kia bốn cỗ kim kiếm dòng lũ thì không ngừng rót vào lốc xoáy bao táp ở trong từ nó phần bơi đi ngang qua mà qua. Bên trên bầu trời dòng máu màu xanh lục như là mưa to từ vòi rồng bạo bên trong hạ xuống. Công Gia Anh ngơ ngác đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn lên bầu trời tùy ý huyết thủy này rơi vào trên người mình. Hắn quá rung động đến hoàn toàn không có cách nào chuyển bước tình trạng. Bất quá trong chốc lát vang vọng bầu trời tiếng ai minh liền đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa mà kia bốn đạo lốc xoáy bao táp cũng là hoàn toàn biến mất bên trên bầu trời hoàn toàn không nhìn thấy xa quỷ tồn tại. Tại phi kiếm màu vàng nóng phía dưới bốn cái xa quỷ đã triệt để bị xoắn thành một miệng. Cả bầu trời bên trong phi vũ kim kiếm ý nguyên lơ lửng như là kiếm bầu trời. Trần Vũ ngón tay khẽ động tất cả phi vũ kim kiếm liền phát ra một tiếng kêu khẽ sau đó như là trăm sông nạp biển tất cả đều tràn vào Trần Vũ đầu ngón tay điểm sáng ở trong. Điểm sáng dần dần biến mất mà lúc này đây Trần Vũ cũng để tay xuống cánh tay bầu trời lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ nếu như không phải trên mặt đất kia một mảnh hỗn độn dòng máu màu xanh lục cơ hồ không có người sẽ tin tưởng trước đó cái này bên trong đã từng phát sinh qua như thế chiến đấu. Chết chết. Hắn thật giết chết bốn cái sát ủy. Mà lại vẹn vẹn dùng một chiêu. Ta vừa rồi muốn tìm hắn gây phiền phức. Phù phù. Công Gia Anh đặt mông đập vào trên mặt đất nhìn xem hai chân của mình run rẩy không ngừng lấy trong đầu trống rỗng. Bạo Quân, hắn thật chính là Bạo Quân. Mà tại cách đó không xa vừa rồi đoạt mệnh chạy trốn mấy người chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ. Hắn hay là người? Một người trong đó sắc mặt cổ quái. Mặc dù ta cũng không tin bất quá hắn đích thật là người. Ông trời của ta đây quả thực là chiến thần A4 cái xa quỷ cứ như vậy bị hắn giết. Lúc đầu chúng ta hôm nay đến cái này bên trong tầm bảo không cẩn thận kinh động xa quỷ coi là hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới lại có thể gặp được cao thủ như thế. Thật là chúng ta thiên đại may mắn a. Đi đi đi. Chúng ta mau đi xem một chút ân nhân cứu mạng. Mấy người lập tức chạy tới mang trên mặt nồng đậm sùng bái thần sắc. Khi mấy người đến phụ cận thời điểm Trần Vũ cũng đã đáp xuống trên mặt đất. Liền thấy Trần Vũ đứng tại chỗ chau mày không nói một lời. Mấy người lập tức dừng lại đứng ở một bên không dám nói lời nào ngay cả khí quyển cũng không dám thêm ra một ngụm. Công gia anh cũng là đứng tại kia bên trong gắt gao nhìn xem Trần Vũ ta không biết vì cái gì Trần Vũ đột nhiên sắc mặt như vậy nghiêm trọng. Khó nói là bởi vì vừa rồi một kích kia hao phí hắn quá nhiều thực lực. Là. Nhất định là cái dạng này công kích như vậy lại thế nào có thể là tiện tay có thể đánh kích ra. Chỉ sợ lúc này Trần Vũ cũng đã là cường nỗ chi cuối cùng. Ai? Thở dài một tiếng đánh gãy công gia anh suy tư. Liền thấy Trần Vũ khẽ lắc đầu một mặt thần sắc thất vọng. Quả nhiên vừa rồi một chiêu này hay là không hoàn mỹ lắm muốn luyện tốt chỉ sợ cần ngay cả tiếp theo thi triển mấy chục lần mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Xem ra sau đó phải nắm chặt thời gian. Cái gì? Đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn công gia anh sửng sốt. Thi triển mấy chục lần. Hắn đây là ý gì? Khó nói. Vừa nghĩ tới Trần Vũ lời nói bên trong chỗ bao hàm tin tức công gia anh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Uy lực như thế công kích hắn còn có thể thi triển mấy chục lần. Thương Vũ ngươi thật chẳng lẽ chính là Bạo Quân? Khi hỏi ra câu nói này thời điểm công gia anh trong lòng đã lật lên kinh đào hải lãng. Bạo Quân. Thương Vũ. Nghe tới hai cái danh tự này về sau bên cạnh mấy người đều là hung hăng chấn động trong ánh mắt tất cả đều là hãi nhiên đến cực điểm thần sắc. Tại ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong có danh khí nhất hai cái danh tự vậy mà là cùng một người. Một cái là muôn người phỉ nhổ công địch trong mắt mọi người tự đại cuồng. Một cái khác lại là như thần như ma giết tới người gan hàn siêu cấp cường giả. Hai cái này cực đoan nhân vật vậy mà là cùng một người. Ngươi không phải đã có đáp án rồi sao? Trần Vũ nhìn xem công gia anh cười lạnh. Ầm ầm. Công gia anh thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái liền lùi lại mấy bước sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh một vòng cười khổ xuất hiện tại trên mặt hắn. Buồn cười thật sự là buồn cười a ta vậy mà lại cho là mình là đối thủ của ngươi. Ta thực tế là quá ngây thơ. Nhìn thấy công gia anh dáng vẻ Trần Vũ không thèm để ý gõ gõ ngón tay. Nếu như không phải trước đó ngươi đưa cho Tiêu Phi Vũ bọn hắn ngươi bây giờ đã là cái người chết. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha. Ngươi muốn làm một việc ta mới có thể bỏ qua ngươi. Sự tình gì? Công gia anh sững sờ Trần Vũ khỏe miệng lại là hiện hiện trừ một vòng ý vị thâm trường ý cười. Chương 1763, công gia anh hù đến. Chương 1763, công gia anh hù đến. Nhìn xem Trần Vũ Tiếu Dung chẳng biết tại sao công gia anh trên thân lên một lớp da gà có loại dự cảm không tốt. Ta muốn ngươi trở thành Tiêu Phi Vũ người hầu từ hôm nay trở đi bảo hộ Tiêu Phi Vũ ba người bọn họ an toàn. Trần Vũ mở miệng nói. Hung Giang Thành hiện tại đã trở thành chúng mũi tên chi chỉ sợ tương lai còn có không ít người sẽ đến đây làm rối hiện tại ngoại giới có dị tộc đại quân đến đây mình chỉ sợ không có quá nhiều thời gian tiến vào hư linh giới bên trong nếu có công gia anh bảo hộ Tiêu Phi Vũ lời nói ngược lại là có thể an tâm không ít. Trở thành Tiêu Phi Vũ người hầu. Công gia anh sững sờ sau đó sắc mặt một mảnh cổ quái. Quả nhiên, nữ nhân kia quả nhiên là nữ nhân của ngươi. Tốt, ta công gia anh có ân tất báo lần này là ngươi đã cứu ta ta liền theo ngươi lời nói bảo hộ Tiêu Phi Vũ an toàn. Từ hôm nay trở đi ai muốn tìm phiền phức của bọn hắn trừ phi từ ta công gia anh trên thi thể bước qua đi. Trần Vũ khỏe miệng giật một cái này công gia anh hoàn toàn chính là não bổ nhầm phương hướng a. Chỉ là đối này Trần Vũ cũng lời giải thích thêm mở miệng lần nữa nói, thân phận của ta đừng để những người khác biết. Hắn hiện tại nếu như bị người biết chính là Bạo Quân lời nói chỉ sợ tại toàn bộ hư linh giới bên trong sẽ sinh ra rất nhiều gợn sóng trước mắt một đoạn thời gian nhất định phải che giấu mình thân phận. Dạng này Bạo Quân mới có thể trong bóng tối trấn nhiếp một chút Tiêu tiểu nhân vật. Ta minh bạch. Ngươi khẳng định là muốn ở lúc mấu chốt cho Tiêu Phi Vũ một kinh hỉ đi yên tâm. Ta hiểu được đây đều là đeo đuổi nữ sinh xáo lộ. Dĩ vãng thời điểm ta cũng thường xuyên giả heo ăn thịt hổ tại những cái kia tiểu cô nương trước mặt cố ý giả vờ như cực kỳ cải bắp dáng vẻ cuối cùng một lần nữa lớn đảo ngược. Bất quá Tiêu Phi Vũ cũng không phải loại kia tiểu nữ sinh ngươi cần phải hao tổn nhiều tâm trí mới được đâu. Vỗ vỗ lồng ngực công gia anh một bộ tình thánh dáng vẻ sau đó đối Trần Vũ chớp chớp mắt, chụp chết hắn. Trần Vũ nhìn xem có chút hèn mọn công gia anh khỏe mắt hung hăng kéo ra trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Gia hỏa này trước đó còn tưởng rằng là lạnh lùng hình cao thủ hiện tại xem ra chính là một cái từ đầu đến đuôi hèn mọn trang bức phạm. Hừ, mấy người các ngươi có nghe hay không? Hiện tại cho các ngươi hai con đường, một là trở thành người hầu của ta cùng một chỗ bảo hộ Tiêu Phi Vũ bọn hắn, một con đường khác chính là ta hiện tại giết các ngươi. Hiện tại các ngươi tuyển đi. Nhìn xem vừa rồi chạy tới mấy người công gia anh biến sắc lập tức hét lớn đến. Vừa nhìn thấy mấy người này hắn liền giận không chỗ phát tiết nếu như không phải bọn hắn lần này làm sao lại kinh động những này giết quỷ. Mấy người sững sờ sắc mặt trở nên dị thường khó coi tướng hố nhìn lúc này mới nhẹ gật đầu. Ta cùng nguyện ý trở thành người hầu. Thiên hạ thứ tư cao thủ thần bí Bạo Quân sát giả. Những người này đều là hư linh giới ở trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, mà bọn hắn bất quá là hư linh giới bên trong hơi không đủ đạo tồn tại thôi, cơ hồ có thể nói là tầng dưới chốt nhất có thể trở thành công gia anh người hầu cũng coi là một bước lên trời. Tốt. Công gia anh nhẹ gật đầu, đống nhiên một chỉ điểm ra mấy đạo quang trụ trực tiếp chui vào mấy người trong thân thể. đây là ta đoạn hồn chỉ, nếu như các ngươi dám can đảm phản bội lời nói, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, các ngươi liền sẽ trực tiếp bỏ mình, liền xem như các ngươi rời khỏi hư linh giới, thế giới hiện thực bên trong cũng sẽ thần thức tổn hao nhiều, trở thành đồ đần. Mấy người biến sắc đội vàng mở miệng nói không dám. Đi thôi, đi tìm Tiêu Phi Vũ, đi theo ở hai bên nàng, nghe nàng phân công nhưng là quyết không thể nói ra Thương Vũ chính là bạo quân chậm trễ Thương Vũ của gái. Không phải các ngươi chết chắc. Công Giá Anh vung tay lên, mấy người như nhặt được đại xá lập tức xa xa chạy đi. Mấy người biến mất tại tầm mắt bên trong, Công Giá Anh biến sắc không còn có vừa rồi nghiêm túc bộ dáng mà là xoa xoa tay cười tủm tỉm nhìn xem Trần Vũ. Ta làm không thể đi. Tạch tạch tạch. Trần Vũ nắm đấm bóp bạo hưởng thật có rút, Công Giá Anh xúc động thẳng đến hắn hít hai hơi thật sâu về sau lúc này mới đè xuống cảm giác kích động này chậm rãi lắc đầu. Ta muốn tu luyện, không nên quấy rầy ta. Được rồi, ta ngay tại một bên nhìn xem, tuyệt đối không quấy rầy ngươi. Công Giá Anh chạy đến một bên tìm cái địa phương ngồi xuống giống như là cầu học như khát học sinh, một đôi mắt nhất chuyển không chuyển nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ lắc đầu cũng không nói nhiều, phối hợp bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1.000 dặm lưu xa trong đất Trần Vũ tâm vô bảng bộ tu luyện, mà bên cạnh hắn thì là như bạn học sinh Công Gia Anh, chỉ là lúc này Công Gia Anh cả người đã hoàn toàn hóa đá đứng tại chỗ không có chút nào động tác. Khuôn mặt của hắn biểu lộ từ đầu đến cuối đều là một cái bộ dáng hai con mắt trừng to lớn cơ hồ muốn từ hốc mắt ở trong tuân ra đến, há miệng từ đầu đến cuối đều là đại trương lấy mặc cho cắt vàng thổi đi vào cũng không có phản ứng chút nào. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn bản thân nhìn thấy một màn. Tháng 8 năm 89 lần. Ta có phải hay không tính sai rồi? Công Giá Anh tự lẩm bẩm, cả người con mắt bên trong dần dần hiện ra mê mang cùng chết lặng. Vừa rồi Trần Vũ một kích tuyệt sát bốn cái xa quỷ phong cách vô địch còn dừng lại tại trong đầu của hắn, ở trong kia vạn kiếm phi vũ dáng vẻ càng làm cho Công Giá Anh rung động vạn điểm. Công kích như vậy cho dù là có thể thi triển đi ra nhưng đây cũng là áp đáy hòm tuyệt kỹ, nhất định hao tổn to lớn, có thể sử dụng một lần chính là khó được. Nhưng bây giờ Trần Vũ tại trước mắt của hắn đã diễn luyện 89 lần mà lại vẫn không có bất kỳ vẻ mệt mỏi. Đây chính là bạo quân. Con mẹ nó hay là người? Cái nào biết độc tử nói bạo quân thực lực còn không có biện pháp tiến vào thập đại hàng ngũ cao thủ. Con mẹ nó liền xem như ba hạng đầu ba cái kêu biến thái cũng không có khủng bố như vậy à. Hắn đến cùng còn có thể thi triển bao nhiêu lần? 100 lần? Hay là càng nhiều? Xem ra muốn hoàn toàn nắm giữ lời nói còn cần lại đến mấy chục lần a. Lúc này Trần Vũ đứng tại bên trên bầu trời nhẹ nhàng thì thầm. Cho dù là hắn đã sớm đối vũ hóa trải qua nhớ kỹ trong lòng nhưng là lại tu luyện từ đầu lời nói cũng vẫn là cần thời gian, chỉ là này thời gian so sánh với một thế đã nhanh rất rất nhiều. Ở kiếp trước vì tu luyện cái này vạn kiếm phi vũ thần thức công kích Trần Vũ thế nhưng là tốn hao trọn vẹn thời gian 3 năm. Mà bây giờ cũng bất quá chỉ dùng không đến nửa ngày mà thôi. Đây cũng là Trần Vũ tại sao phải tại hư linh giới bên trong tu luyện nguyên nhân. Dù sao tại cái này bên trong sức mạnh thần thức của hắn lượng mặc dù bị áp chế bất quá bản về năng lực bay liên tục hắn lại là vô hạn. Thế là hết thể kế tiếp theo Công Gia Anh chấn kinh tiếp tục lấy thẳng đến Trần Vũ hoàn toàn đem vạn kiếm phi vũ sau khi tu luyện xong hắn mới chấn động mạnh một cái phản ứng lại. Nhìn xem Trần Vũ lúc này Công Gia Anh vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, hai mắt tất cả đều là chấn kinh, thần sắc nghẹn nửa ngày mới phun ra hai chữ: cầm thú. Mà lúc này Trần Vũ trên mặt đã là một mặt tiêu dung. Vạn kiếm phi vũ rốt cục luyện thành. Hiện tại cũng là rời đi hư linh giới chuẩn bị tham gia lễ đính hôn thời điểm. A chương 1764, biến hóa lớn. Chương 1764, biến hóa lớn. Cùng Công Giá Anh có nói hay chưa hai câu nói Trần Vũ liền rời đi hư linh giới trở về trong thế giới hiện thực. Mà liên tại Trần Vũ rời đi không lâu sau đó Tiêu Phi Vũ mấy người vừa vặn vội vàng chạy đến. Tại bên cạnh của bọn hắn trước đó rời đi mấy người cũng tại. Trên đường khi mấy người nói cho Tiêu Phi Vũ bọn hắn muốn trở thành nàng người hầu về sau Tiêu Phi Vũ cả người đều sửng sốt. Tiêu Phi Vũ hỏi bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra mà mấy người bọn họ chỉ nói một cái tên bạo quân. Một khắc này ai cũng ta không biết Tiêu Phi Vũ trong lòng ra sao chờ chấn động. Công Giá Anh ngươi. Tiêu Phi Vũ đứng tại cách đó không xa kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó Công Giá Anh muốn nói lại thôi. Công Giá Anh quay đầu nhìn thấy Tiêu Phi Vũ về sau mắt sáng lên bỗng nhiên không người chào đối Tiêu Phi Vũ không người cúi đầu. Tiêu Phi Vũ từ giờ trở đi ta chính là người hầu của ngươi. Thứ nay về sau an toàn của ngươi liền giao cho ta. À, không chỉ có là Tiêu Phi Vũ Bách Linh cùng Lý Bác hai người cũng sửng sốt. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn tướng hô nhìn xem một mặt đần độn. Đây là cái quỷ gì? Đường đường thập đại cao thủ thứ tư tên trước đó còn đối mấy người khí thế hùng hổ đã thương mấy người bây giờ lại muốn trở thành Tiêu Phi Vũ người hầu. Là bởi vì bạo quân. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn Tiêu Phi Vũ đột nhiên kinh hô mà lên. Không sai ta bại thua ở bạo quân trong tay. Hắn để ta trở thành người hầu của ngươi. Công Giá Anh nhẹ gật đầu trong ánh mắt ý nguyên còn lưu lại rung động thần sắc. Chỉ có đích thân mắt thấy qua Trần Vũ thực lực về sau mới có thể bản thân cảm nhận được Trần Vũ đến cùng là dạng gì khủng bố. Bạo quân quả nhiên là hắn. Tiêu tỷ tỷ ta đã nói rồi cái kia bạo quân khẳng định là coi trọng ngươi. Ngươi nhìn hắn đều đem Công Gia Anh làm lễ vật cho ngươi. Bách Linh trên mặt lập tức hiện ra thần sắc vui mừng. Lý Bắc kích động liên tục gật đầu Tiêu tỷ tỷ cái kia bạo quân thích ngươi. Tuyệt đối. Nếu không hắn sẽ không làm đến một bước này. Thích ta. Tiêu Phi Vũ trong lòng hung hăng chấn động trên mặt có một ít hoảng hốt một tia hồng hà trèo lên gương mặt của nàng. Dù chưa gặp nhau nhưng tâm hồ bên trong đã nổi lên từng cơn sóng gợn khó mà bình tĩnh. Cực Viêm Băng Nguyên bên trên lôi kéo khắp nơi 1.000 dặm lưu xa trong đất kỳ chiến. Tại Tiêu Phi Vũ trong óc đã tự động biến hóa thần bí bạo quân kịch chiến quần hùng chấn áp quần hùng hình tượng. Một tia ngọt ngào cảm giác để Tiêu Phi Vũ càng phát xấu hổ. Chỉ là trong nháy mắt bên trong Trần Vũ gương mặt lại là bỗng nhiên hiện lên Tiêu Phi Vũ não hải để nàng đột nhiên chấn động. Thương Vũ đâu? Tại Tiêu Phi Vũ trong lòng mặc dù có bạo quân thân ảnh thế, nhưng là vì cái gì cái kia Thương Vũ bộ dáng vậy mà cũng xuất hiện rồi? Không chút do dự đem đạt được trọng bảo đưa cho mình, rõ ràng không có cái gì thực lực thế nhưng lại nguyện ý tiến vào hiểm địa. Rõ ràng hắn không cần làm như vậy. Loại kia thoải mái, loại kia không sợ đã từng để cho lòng của mình hồ nổi lên gợn sóng a. Trong lúc nhất thời Tiêu Phi Vũ có chút mờ mịt. Bạo quân cùng Trần Vũ tựa như là một băng một hỏa trong lòng của nàng điên cuồng mà tranh đoạt kịch liệt lấy. Thương Vũ hắn rời đi rồi. Tiêu Phi Vũ hỏi. Không sai, hắn đã rời đi hư linh giới, đã trở lại hiện thực ở trong. Tên kia thế nhưng là có ta đi qua phong thái a. Công gia anh cảm khái đạo, lại nghĩ tới mình trước đó cô gái dùng đến những cái kia kỹ thuật không khỏi có chút hồi ức. Thương Vũ, chờ ngươi trở về ta nhất định phải hỏi rõ ràng bạo quân đến cùng ở đâu bên trong. Ta nhất định phải tận mắt nhìn bạo quân đến cùng là ai. Tiêu Phi Vũ âm thầm nắm thật chặt nắm đấm trong lòng hạ quyết tâm. Nàng có loại dự cảm chỉ có nhìn thấy bạo quân bản nhân nàng mới có thể thật sự hiểu tâm ý của mình. Đối này Trần Vũ không chút nào chi tình, hắn lúc này đã trở lại trong thế giới hiện thực, mà liền tại hắn trở lại chưa bao lâu liền nghe nói toàn bộ lưu quang các bên trong bộc phát một kiện kinh người sự kiện. Lưu quang các đương nhiệm các chủ Thủy Nhu thành công đột phá hợp đạo cảnh giới, đạt tới hợp đạo cảnh chút thành tựu. Kinh lôi. Như thế tin tức tại toàn bộ lưu quang các ở trong cơ hồ giống như là một cái quả bom nặng ký, gây nên vô biên ồn ào náo động, thậm chí che lại lễ đính hôn sự tình. Ông trời ơi, đột phá. Ta nghe nói Thủy Nhu các chủ trời sinh chính là Thanh Đăng bảo thể gánh vác, càng là đời thứ nhất tổ sư đại nhân đều không có hoàn toàn tu luyện thành công vạn bảo Thanh Đăng đạo tắc. Không nghĩ tới vậy mà đột phá. Đúng vậy, áp vạn bảo Thanh Đăng đạo tắc thế nhưng là chúng ta lưu quang các cường đại nhất đạo tắc. Lịch đại các chủ đều không thành công qua, không nghĩ tới Thủy Nhu các chủ vậy mà thật làm được. Tê Thủy Nhu các chủ vừa đột phá, chúng ta lưu quang các thực lực lại muốn tăng nhiều a. Không, cái này còn không phải mấu chốt nhất, dựa theo chúng ta lưu quang các quy định, nhưng phạm là các chủ đột phá hợp đạo cảnh giới liền muốn nhường ra các chủ chi vị trở thành thái thượng trưởng lão một trong, như vậy tiếp xuống thánh nữ đem kế thừa các chủ chi vị. Lưu quang các muốn nên đón đại biến. Mọi người tất cả đều là ý tưởng như vậy. Ở quá khứ thời điểm chưa từng có các chủ tại Thủy Nhu còn trẻ như vậy niên kỷ đã đột phá hợp đạo cảnh giới. Mà lại hiện tại lưu quang các cũng là lần đầu bắt đầu để thánh nữ cùng Triều Thiên môn thông ra mấy chuyện cùng tiến tới, lập tức làm cho cả cục diện đều trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Tất cả mọi người cho rằng lần này Liễu Vân Vũ muốn trở thành tân nhiệm các chủ, hơn nữa còn đem cùng Triều Thiên môn thượng quan chí thông ra, từ nay về sau toàn bộ lưu quang các thực lực muốn trở nên càng thêm cường đại. Lưu quang các Triều Thiên môn hai thế lực lớn cường cường sát nhập, toàn bộ Thiên Tà Tinh Châu bên trong bảy đại thế lực cân bằng sẽ bị đánh vỡ, một trận long xà tranh bá chỉ sợ cũng muốn lên diễn. Lưu quang các từ trên xuống dưới mỗi người đều là vô cùng hưng phấn, tất cả đều chờ mong sắp đến lễ đính hôn. Tại lưu quang các tối cao phòng họp ở trong ba đạo hư ảnh một mặt mừng rỡ. Ha ha, Thủy Nhu quả nhiên là chúng ta lưu quang các tốt nhất thiên tài, vậy mà đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Không sai, chúng ta lưu quang các thực lực càng thêm cường đại. Hiện tại Thủy Nhu đang bế quan chỉ đợi nàng triệt để củng cố tu vi, về sau chắc chắn nhất phi trùng thiên trở thành vô thượng cường giả. Đúng là như thế. Vạn Bảo Thanh Đăng đạo tắc lần này đem triệt triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Mấy người vô cùng mừng rỡ, mà tại lưu quang các mặt khác một chỗ, Lâm Thanh Tuyết tại trong phòng của mình ngửa đầu cười dài, trong ánh mắt có vẻ điên cuồng tấn sắc. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Thật sự là không nghĩ tới Thủy Nhu lại vào lúc này đột phá. Ha ha, ở lễ đính hôn bận ngã Liêu Vân Vũ ta là sẽ trở thành lưu quang các chủ. Càng nghĩ càng hưng phấn, Lâm Thanh Tuyết đứng người lên đắc chí, vừa lòng nô lên bộ ngực của mình tố thủ đung lên. Chuẩn bị xe. Ta muốn đi bái phòng Liêu Vân Vũ. Chương 1765, Lâm Thanh Tuyết chúc mừng. Chương 1765, Lâm Thanh Tuyết chúc mừng. Đắc chí vừa lòng nét mặt tươi cười như hoa. Đây chính là lúc này Lâm Thanh Tuyết nàng họa một cái nhàn nhạt trang dung, lại ngâm nga bài hát, tốn thời gian khá lâu hảo hảo trang phục một phen, đối tấm gương chiếu lại chiếu thẳng đến cuối cùng hài lòng về sau chậm rãi đi vào một cái mật thất bên trong. Tại mật thất bên trong, một cái toàn thân vết thương chồng chất giá hỏa đang hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng lẩm bẩm. Ha ha, đợi đến ở lễ đính hôn ngươi thế nhưng là sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm đâu. Lâm Thanh Tuyết đi đến người kia trước mặt, đưa tay nâng lên cái cằm của hắn, một trường có chút hoảng sợ khuôn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt. Nếu như xem xét tỉ mỉ liền có thể phát hiện giá hỏa này tướng mạo lại có 7-8 điểm cực giống Trần Vũ. Chỉ là trên người hắn nhưng không có Trần Vũ cái chủng loại kia đặc biệt khí chất. Ha ha, mặc dù tìm không thấy Liêu Vân Vũ nam nhân, bất quá ta có thể cho nàng tạo một cái a, tại ở lễ đính hôn ngươi chính là Trần Vũ, Trần Vũ chính là ngươi. Hết thể là bao nhiêu viên mãn a? Liêu Vân Vũ, phần lễ vật này ta không biết ngươi có thể hay không thích đâu. Lâm Thanh Tuyết cười ha ha, lấy tay bỗng nhiên hất lên, trực tiếp đem trước mắt cái này tên giả mạo ném tới một bên, có chút chán ghét xoa xoa tay, lúc này mới rời đi mật thất, ngồi lên chuyến đặc biệt tiến về Liêu Vân Vũ trụ sở. Tiến Vũ lâu. Đây chính là lưu quang các bên trong Liêu Vân Vũ cùng Liễu Mây khói trụ sở. Cái này bên trong hoàn cảnh ưu nhã, một cái không lớn không nhỏ trong sân trăm hoa đua nở, hương hoa trận trận, các loại không biết tên thực vật tranh nhau khoe sắc, cổ phát công trình kiến trúc bên trong có loại đặc thù vận bị như là thế ngoại đảo nguyên, mà tại viện lạc trung tâm nhất, một chương màu trắng trên bàn đá, một cái thanh đồng bình nhỏ bên trên chính đốt một bình trà xanh phiêu tán ra lượn lờ hơi khói. Hai nhân vật mỹ nữ ngồi tại bàn đá hai bên, một người trong đó có chút cô đơn ghé vào trên bàn đá nhìn chằm chằm hơi khói, ánh mắt suy nghĩ xuất thần. Chính là Liễu Vân Vũ cùng Liễu Mây khói hai người. Mây mưa, ngươi lại đang nghĩ hắn a? Nhìn thấy muội muội mình dáng vẻ, Liễu Mây khói thở dài. Đúng vậy, A Tại nghĩ hắn rất muốn hắn nghĩ hận không thể lập tức liền có thể nhìn thấy hắn. Liêu Vân Vũ ánh mắt bất động, chỉ là thì thào mở miệng. Cái kia lấy đi mình lần thứ nhất nam tử, cái kia vĩnh viễn không có khả năng cùng với mình nam tử. Trần Vũ, tiếp qua không lâu ta liền muốn trở thành lao bà của người khác, ngươi biết tâm tình của ta a. Một tia buồn vô cớ hiện lên ở Liêu Vân Vũ trong lòng. Thì ngươi đi nhanh lên đi. nói không chừng lần này ta không gạt được sẽ chết. Thừa dịp hiện tại có thể chạy được bao xa chạy bao xa đi. Liêu Vân Vũ đạm mạc mở miệng trong giọng nói có một tia chịu chết vị nói. Ai mây mưa ngươi làm sao ngốc như vậy? Ta làm sao có thể đi đâu? Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. Liêu Vân Vũ thân thể chấn động lúc này mới quay đầu nhìn xem tỷ tỷ của mình nhẹ nhàng cười một tiếng. Tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Liêu Vân Vũ dáng vẻ liễu mây khói trong lòng đau xót tràn ngập đau lòng. Đều là tên kia. Trước đó thoải mái qua liền chạy mất. Há không biết ngươi bây giờ đến cùng đứng trước cái dạng gì khó khăn. Thì ngươi đừng bảo là hắn. Đều là ta tự nguyện. Nghe tới tỷ tỷ mình oán trách Trần Vũ, Liêu Vân Vũ lập tức phản bác nói. Có thể trở thành nữ nhân của hắn dù chỉ là một lần ta cũng nguyện ý. Hắn không thể tới. Nơi này quá nguy hiểm. Ta không muốn hắn tới. Liêu Vân Vũ mở miệng nói. Ngươi. Hai vị tiểu thư Lâm Thanh Tuyết đến rồi. Người hầu lời nói đánh gãy liễu mây khói để sắc mặt hai người đều là biến đổi. Hắn tới làm cái gì? Nữ nhân này tâm tư hiểm ác không phải một mực đối với chúng ta đều rất căm thù a. Liễu mây khói ánh mắt một mảnh vẻ lo lắng. Ta không biết bất quá chỉ sợ nàng không có lòng tốt. Để cho nàng đi vào. Liêu Vân Vũ thần sắc khôi phục lãnh đạm phân phó. Người hầu nhẹ gật đầu ra ngoài đem Lâm Thanh Tuyết dẫn vào. Lạc 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 mây mưa chúc mừng nha. Người còn chưa tới nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ tiếng cười đã từ xa mà đến gần truyền đến theo sát phía sau làn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp Lâm Thanh Tuyết. Hả? Liêu Vân Vũ cùng Liễu Mây Khói đều là sững sờ tướng hố nhìn tràn ngập nghi hoặc. Gia hỏa này làm sao vui vẻ như vậy? Ta không biết Lâm tiểu thư đến ta nơi này có chuyện gì. Liêu Vân Vũ nhướng mày nghi hoặc hỏi. Ha ha, tự nhiên là tới chúc mừng rồi. Còn có mấy ngày liền đến mây mưa muội muội lễ đính hôn mà lại thủy nhu các chủ trở thành hợp đạo cảnh cường giả lập tức liền muốn nhường ra các chủ chi vị loại này song hỷ lâm môn chuyện tốt ta tự nhiên là muốn tới chúc mừng nha. Lâm Thanh Tuyết một mặt cười tủm tỉm con mắt đều cong thành hình trăng lưới liềm. Cái gì? Chúc mừng? Gia hỏa này tới chúc mừng mình? Nàng không phải vẫn luôn tại để ý mình đoạt nàng đệ nhất thánh nữ vị trí a? Vì cái gì hiện tại tới chúc mừng mình? Đây không phải trồn chúc tiết gà a? Nàng đến cùng đánh tâm tư gì? Nghi hoặc càng phát nồng đậm. Ngươi chính là đến nói những này? Liêu Vân Vũ hỏi. Đúng nha, ta chính là đơn thuần đến chúc mừng một chút mà thôi, dù sao về sau vị trí của chúng ta liền không giống cho nên hiện tại có thể hảo hảo trò chuyện cũng là cực tốt. Một tia lánh mang ở trong mắt Lâm Thanh Tuyết chợt hiện bất quá trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích trên mặt của nàng lần nữa che kín tiêu dung. Lần này ở lễ đính hôn chắc hẳn sẽ hoành động toàn bộ thiên tà tinh châu bảy đại thế lực người chỉ sợ đều sẽ hội tụ một đường. Chắc hẳn sẽ có không ít người đưa lên quý báu lễ vật đâu. Tỷ tỷ cũng là chuẩn bị cho ngươi một phần đặc thù lễ vật đâu. Lâm Thanh Tuyết một câu hai ý nghĩa ánh mắt có chút âm trầm cũng không hiểu ý vị. Đặc biệt lễ vật. Liêu Vân Vũ cùng Liễu Mây Khói tướng hố nhìn đều là một mặt hoang mang thần sắc cái này Lâm Thanh Tuyết hôm nay đến cùng là thế nào rồi. Ha ha, được rồi, tỷ tỷ hôm nay chính là rất cao hứng cho nên nghĩ đến nhìn xem các ngươi tùy tiện tâm sự hiện tại không có việc gì tỷ tỷ liền đi trước đợi đến đại hội lúc chúng ta gặp lại rồi. Cười khanh khách Lâm Thanh Tuyết phối hợp xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ là ngay tại nàng quay người về sau ánh mắt kia bên trong đột nhiên bắn ra vô biên khát vọng cùng chờ mong. Nhanh, cũng nhanh muốn tới. Đợi đến ở lễ đính hôn ngươi Liễu Vân Vũ muốn thân bại danh liệt. Thủy Nhu, ngươi không phải cho rằng Liễu Vân Vũ so ta tốt hơn a? Ta muốn để ngươi xem một chút ánh mắt của ngươi đến cùng sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Thượng quan chí ngươi đã trướng mắt ta vậy ta cũng không cần nể mặt ngươi. Trước mặt mọi người phía dưới ta muốn để ngươi mất hết mặt mũi. Coi như ngươi muốn trả thù ta thế nhưng là có ba đại thái thượng trưởng lão tại còn có Trần Tiên Sinh ngươi chắc hẳn cũng không dám quá mức đắc tội ta đi. Một tia điên cuồng để Lâm Thanh Tuyết thiếu dung có vẻ hơi âm trầm. Đến cùng là vì cái gì? Liêu Vân Vũ cùng Liễu Mây Khói càng phát ra hoang mang. Bất luận như thế nào trước qua lễ đính hôn một cửa ải kia đi. Sống hay chết liền xem thiên ý đi. Liêu Mây Khói thở dài ánh mắt nhìn hướng Viết Vương. Thời gian rất nhanh lễ đính hôn liền muốn bắt đầu. Chương 1766, gió nổi mây phun lễ đính hôn bắt đầu. Chương 1766, gió nổi mây phun lễ đính hôn bắt đầu. Gió nổi mây phun. Thiên tà tinh châu bên trong tất cả thế lực lớn cơ hồ đều động tác. Mà hết thể này tất cả đều là bởi vì Lưu Quang Các cùng Triều Thiên Môn ở giữa lễ đính hôn. Lưu Quang Các đệ nhất thánh nữ sau bổ Liễu Vân Vũ cùng Triều Thiên Môn môn chủ chi tử thượng quan chí muốn xưa nay chưa từng có đính hôn. Đánh vỡ Lưu Quang Các cho tới nay thánh nữ không thể kết hôn thiết luật. Cân bằng vừa vỡ có thể hay không gây nên đại quy mô tranh đấu. Thiên tà tinh châu bên trong có thể hay không trở nên một mảnh khói lửa. Ta không biết. Ai cũng ta không biết tương lai cục diện sẽ phát triển thành cái dạng này nhưng càng là như thế chuyện này thì càng khiến người quan tâm. Không biết vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Cho nên lớn thế lực nhỏ tất cả đều động. Bọn hắn muốn tới tham gia trận này lễ đính hôn. Lễ đính hôn tổ chức địa chính là tại Lưu Quang Các Lưu làm vinh dự điện bên trong. Đây là một tòa cự đại công trình kiến trúc. Chiếm diện tích khoảng chừng gần 100 cái sân bóng lớn tiểu cao độ càng là đạt tới kinh người hơn 8000 mét khoảng chừng gần 1.000 tầng. Mà lần này đính hôn đại điện chính là tại Lưu làm vinh dự điện tầng cao nhất. Lưu làm vinh dự điện tầng cao nhất chính là một cái cự đại bình đài phía trên tất cả công trình kiến trúc tất cả đều là lấy một loại đặc thù vật liệu chế thành cao tới mấy chục mét không có bất kỳ cái gì trèo chống vật lộ ra dị thường rộng lớn to lớn. Ở phía trên ngũ thải lưu ly dựng trở thành đỉnh chóp phía trên dưới ánh mặt trời ngũ thải lưu ly phản xạ ra lộng lẫy sắc thái dâng lên như là hơi khói lưu quang dị sắc dị thường lóa mắt. Nhất là tầng chót nhất bốn phía tất cả đều là từ trong suốt lưu quang thạch xuống lại bắt đầu có thể duy trì bên trong nhiệt độ ổn định hàng ngầm ức toàn bộ tầng cao nhất đều có loại mùa xuân cảm giác mà lại có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh sát xung quanh. đều nói đứng cao nhìn xa tại tầng cao nhất bên trên bản thân nhìn thấy phong cảnh chính là toàn bộ lưu quang các tổng bộ xinh đẹp nhất phong cảnh. Dày mật tầng mây mọi người ở đây dưới chân theo gió thổi phất qua đi lập tức tuyết trắng tầng mây liền bắt đầu cuồn cuộn bắt đầu lại thêm ánh nắng vẩy xuống phía trên bầu trời màu lam như tẩy màu trắng biển mây cuồn cuộn thực tế là khí tượng rộng rãi vô cùng mỹ lệ. Thân ở trong đó quả thực tựa như là cả người đều tại trong thiên cung. Các loại người cùng không ngừng bước vào trong đó đem cái này chống trải tầng cao nhất lớp đầy. Mỗi người đều là dõi mắt trông về phía xa thưởng thức cái này vô biên cảnh đẹp. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa càng là đàm tiếu. Hôm nay tại nơi này tất cả đều là thiên tà tinh châu ở trong nhân vật nổi danh bọn hắn lẫn nhau ở giữa liền xem như có lớn hơn nữa cừu hận giờ phút này tại cái này bên trong cũng đều tạm thời buông xuống. Từng cái quần áo lộng lấy đại lão bưng rượu top 5 top 3 tập hợp một chỗ ngẫu nhiên nói nhỏ sau đó cười ha ha bầu không khí 10 điểm náo nhiệt. Ha ha thật sự là không nghĩ tới a tại ta sinh thời lại có thể gặp được như thế chuyện may mắn hai đại siêu cấp thế lực kết hợp thật sự là ta không biết tương lai sẽ đối toàn bộ thiên tà tinh châu đến cùng tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Một cái trung niên mập mạp ngực uống xong một chén rượu sắc mặt vui mừng. Cái này chính là một phương thế lực lớn thủ lĩnh lấy chiêu thiên môn như thiên lôi sai đầu đánh đó bây giờ nghe tin tức như vậy tự nhiên 10 điểm vui sướng. Bên cạnh hắn cái khác mấy phương thế lực lớn thủ lĩnh cũng là cái hớn hở ra mặt bọn hắn đều cùng chiêu thiên môn quan hệ chặt chẽ hiện tại chiêu thiên môn cùng lưu quang các đem kết hợp có thể suy ra trong tương lai địa vị của bọn hắn cũng sẽ bởi vậy mà nước lên thì thuyền lên. Chứ những này đại lao bên ngoài cũng không ít thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhân vật hội tụ tại cái này bên trong tất cả đều là chuyện trò vui vẻ. Uy các ngươi nghe nói sao gần nhất vị kia Trần Tiên Sinh hoành không xuất thế mà lại niên kỷ cùng chúng ta không chênh lệch nhiều nghe nói đan khí song tuyệt không biết bao nhiêu đại lao đều đối với hắn lễ ngộ có thừa đâu. Một đám người trẻ tuổi tụ tại một cái góc ở trong bên cạnh chính là 10,000 dặm mây tầng đang chuyện trò trời. Ta cũng nghe nói cái kia Trần Tiên Sinh quả thực chính là không được nghe nói Âu Long Tử Đại Sư còn có mấy cái nhất lưu thế lực đại lao đều đối vị kia Trần Tiên Sinh rất là tôn kính. Ai chúng ta đều không khác mấy lớn thế nhưng là chênh lệch làm sao như thế lớn a? Có người lập tức phụ họa đạo trên mặt hiện ra hướng tới thần sắc. Đúng nha ta thế nhưng là nghe nói liền ngay cả cái kia Lâm Thanh Tuyết đều là đối Trần Tiên Sinh nhìn với con mắt khác đâu mà lại nghe nói còn đặc biệt mời Trần Tiên Sinh đi khuê phòng của nàng ở trong ngốc rất lâu quan hệ giữa hai người đáng giá nghiền ngẫm à. Có người thân sắc mập mở nhướng mày cười nói. Ba. Chỉ là lời nói này vừa mới rơi xuống lập tức một cái bàn tay liền lăng không đánh tới đánh vào lời mới vừa nói người trên mặt. Người nào? Mấy người lập tức đã lạnh giọng vừa nói. Người nào? Thứ các ngươi đắc tội không nổi người. Giọng nói lạnh lùng truyền đến mọi người quay đầu nhìn lại liền thấy có mấy cái người trẻ tuổi đi tới một người cầm đầu người trẻ tuổi một mặt tiêu căng thần sắc khỏe miệng tràn ngập khinh thường. Nhìn người nọ về sau vừa rồi vừa định muốn phát tác mấy người lập tức sững sờ tất cả đều không dám nói lời nào cho dù là bị đánh cái tát người trẻ tuổi kia cũng là biến sắc che lấy mặt mình lui về sau hai bước. Trần Tiên Sinh. À ở trong mắt các ngươi hắn là cao không thể chạm nhân vật bất quá trong mắt của ta cũng bất quá là cái hơi để mắt ra mà thôi. Nam tử cương thoáng qua một cái đến liền khinh thường mở miệng. Chỉ là như vậy lời nói lại làm cho mấy người trẻ tuổi không có bất kỳ hoài nghi gì ngược lại có loại cảm giác đó chính là người này nói lời không có ma bệnh. Mà hết thể này tất cả đều là bởi vì cái này nam tử trẻ tuổi thân phận. Bảy đại siêu cấp thế lực đứng đầu thiên tà núi chi chủ nhi tử thang tử du. Toàn bộ thiên tà tinh châu bảy đại siêu cấp thế lực ở trong thiên tà núi là làm chi không thẹn đệ nhất. Rõ ràng siêu việt thế lực khác tại rất xa xưa trước đó thậm chí đã từng nhất thống thiên tà tinh châu che đậy hết thảy. Trong đó hợp đạo cường giả số lượng cũng là nhiều đến 7 người. Càng khiến người ta tuyệt vọng là thiên tà núi nội tình cực kỳ cường hành ai cũng ta không biết hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Tại toàn bộ thiên tà tinh châu ở trong không có người dám cùng thiên tà núi người đối kháng. Thứ cái kia Lâm Thanh Tuyết là ta nhìn chúng nữ nhân các ngươi cũng dám chửi đối. Một bà thai này để các ngươi ghi nhớ thật lâu. Thang Tử Du bá khí mở miệng. Trước đây không lâu hắn có một lần nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết về sau liền coi trọng Lâm Thanh Tuyết chỉ là lúc kia hắn có sự tình khác ở trên người cho nên chỉ là xa xa thoáng nhìn vốn nghĩ hôm nay đến nơi đây thừa dịp lúc này đem Lâm Thanh Tuyết đem tới tay không nghĩ tới chặn ngang một cái Trần Tiên Sinh ra. Thang Tử Du làm siêu cấp đời thứ nhì từ trước đến nay đều là chuyên quyền độc đoán muốn đồ vật tuyệt đối không cho phép người khác đúng chàng bây giờ nghe loại lời này lập tức đối Trần Vũ liền tràn ngập tức giận. Cái kia Trần Tiên Sinh ở đâu? Nếu để cho ta gặp được hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thang Tử Du lạnh lùng mở miệng. Thang thiếu ngài muốn tìm cái kia Trần Tiên Sinh. Ta khuyên ngài không muốn tự tìm khổ ăn a. Đột nhiên một cái âm trầm thanh âm vang lên mang theo rõ ràng khích tướng bị nói. Chương 1767, Thang Tử Du lửa giận chương 1767, Thang Tử Du lửa giận hạ. Thang Tử Du rõ ràng sững sờ nhìn về phía mấy người ở trong một người trong đó. Ha ha Thang thiếu ta gọi giả lượng chính là Lưu Quang các giả ra người nói thật ta khuyên ngài không nên đi trêu chọc vị kia Trần Tiên Sinh hắn không phải ngươi có thể trêu chọc đây này. Giả lượng mở miệng cười chỉ là lời nói ở trong nhưng không có bao nhiêu khuyên cáo bị nói. Trước đó tại khí lâu mua Tam Sinh Hàn Mộng giả lượng liền cùng Cổ Kiếm Tinh lên xung đột sau đó Trần Vũ xuất hiện đoạt Tam Sinh Hàn Mộng nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là Trần Vũ không chỉ có thật mua được Tam Sinh Hàn Mộng càng là trở thành tất cả mọi người kính ngưỡng Trần Tiên Sinh. Khi giả lượng biết được tin tức này về sau trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu sao chấn kinh cùng đấu kỵ. Cho nên lần này có người muốn gây sự với Trần Vũ hắn rất tình nguyện thêm một mùi lửa. Thang thiếu khả năng ta không biết vị này Trần Tiên Sinh phú khả địch quốc chừng hơn 100 tỷ tài sản mà lại đan khí song tuyệt là rất nhiều đại lao trong lòng hồng nhân ngài mặc dù địa vị cao thượng bất quá chắc hẳn cùng bị kia Trần Tiên Sinh so sánh ha ha. Giả lượng cố ý còn chưa nói hết mà là ánh mắt nhìn cách đó không xa một chỗ trên mặt cố ý lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc thân sắc. Thang thiếu Trần Tiên Sinh đến ngài nhưng tuyệt đối không được lại nói ra câu nói như thế kia đến cái kia Trần Tiên Sinh rất ngông cuồng ngài đối với hắn bất kính nói không chừng chờ chút hắn sẽ làm chúng cho người khó chịu. Giả Lượng trên mặt che kín đối Thang Tử Du quan tâm. Ngươi nói cái gì? Đáng chết. Lão tử ngược lại muốn xem cái kia cái gọi là Trần Tiên Sinh ở trước mặt ta là cái thá gì. Chúng ta đi. Gào to một tiếng, Thang Tử Du theo Giả Lượng ngón tay phương hướng nhìn sang liền thấy Trần Vũ vị trí xài bước đi tới. Giả Lượng lông mày nhíu lại âm lãnh cười một tiếng như là như rắn độc chậm rãi lui lại thẳng đến tít ngoài rìa lan can chỗ, lúc này mới hai tay tựa ở trên lan can ngẹo đầu có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy. Hắc hắc, Trần Tiên Sinh lên cho ta diễn một màn trò hay đi. Nơi xa Trần Vũ cùng Cổ Kiếm Tinh Bàn Nhược Lưu Ly Giả Thúy ba người cùng một chỗ ngay tại thưởng thức biển mây cảnh sắc. Tâm tình của mỗi người đều rất vui vẻ. Bất quá loại này vui vẻ không có cầm tiếp theo bao lâu liền bị đánh gãy, Thang Tử Du mang theo mấy cái trên mặt che kín cao ngạo người trẻ tuổi bước nhanh tới. Đến Trần Vũ trước người mấy mét địa phương sau tất cả đều cười lạnh nhìn xem Trần Vũ hai tay ôm ở trước người. Các ngươi là ai? Trần Vũ nhướng mày đối mấy người địch ý có chút ngoài ý muốn. Lão sư hắn là Thiên Tà Sơn chủ nhi tử Thang Tử Du. Bối cảnh rất khủng bố. Cổ Kiếm Tinh mở miệng nói có chút ngoài ý muốn vì cái gì Thang Tử Du lại đột nhiên chạy đến cái này bên trong tìm tới Thang Tử Du. Ngươi chính là Trần Tiên Sinh. Ta hỏi ngươi cùng Lâm Thanh Tuyết là quan hệ như thế nào? Thang Tử Du hai tay ôm ở trước người lạnh giọng mở miệng. Hả? Trần Vũ lông mày nhíu lại đối cái này Thang Tử Du khẩu khí có chút bất mãn. Bất quá hắn cũng nhìn ra cái này Thang Tử Du chỉ sợ là Lâm Thanh Tuyết người theo đuổi cho nên mới đối với mình có như thế lớn địch ý ở trong mắt Trần Vũ. Thang Tử Du hành vi không khỏi quá mức ngây thơ, mà lại hôm nay hắn còn có những chuyện khác phải làm cũng không nghĩ như thế nào cùng Thang Tử Du dây dưa. Không có quan hệ gì bằng hữu mà thôi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Thang Tử Du lông mày nhíu lại cùng bên cạnh mấy người nhìn nhau lập tức tất cả đều nở nụ cười. Ha ha, Thang thiếu, ta nhìn cái này cái gọi là Trần Tiên Sinh cũng là có tiếng không có miếng, à vốn đang cho là hắn sẽ cùng ngươi kiên cường một điểm không nghĩ tới như thế sợ à. Chính là bất quá cái này cũng không thể nói người ta lại không được, dù sao hiện tại thế nhưng là Thang thiếu tại cái này bên trong, tại Thang thiếu trước mặt lại có mấy người dám không sợ đâu. Ha ha. Đúng vậy a, bất quá thật sự là không có gì hay lại là một cái bị Thang thiếu dọa đến không dám nói nhiều người. Mấy người trêu chọc lấy để Trần Vũ mấy người sắc mặt đều có chút khó coi. Chính bọn hắn không muốn tìm phiền phức lại vẫn cứ tìm tới cửa. A ha ha, Trần Tiên Sinh quả nhiên có nhãn lực tính tốt. Hôm nay ta liền bỏ qua ngươi, bất quá ta cho ngươi biết Lâm Thanh Tuyết là ta Thang Tử Du coi trọng nữ nhân, ngươi về sau cho ta đem bảng hiệu sáng lên điểm, nếu không ta để ngươi ngay cả nam nhân đều không làm được. Đi. Thang Tử Du vung tay lên mang theo mấy người quay người cười liền muốn rời đi. Bất quá ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến Thang Tử Du lỗ tai bên trong. Nữ nhân của ngươi. Đáng tiếc Lâm Thanh Tuyết chướng mắt ngươi, bất quá thân thể của nàng đích thật là cái bưu bà. Ầm ầm. Vừa nói một câu, Thang Tử Du tiếu dung lập tức cứng đờ cả người hung hăng chấn động bước chân nháy mắt ngừng lại, bỗng nhiên quay người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ sắc mặt vô cùng âm trầm. Ngươi là có ý gì? Trần Vũ chỉ là cười lạnh. Không có ý gì, chỉ bất quá tại nhà của nàng bên trong nàng cởi sạch muốn theo ta hành động, tựa hồ nàng cũng không biết ngươi cái này một hảo nhân vật đâu. Vâng. Một cú bạo ngược khí tức đột nhiên từ Thang Tử Du trên thân hiện, cặp mắt của hắn nháy mắt đỏ bừng một mảnh bên trong tơ máu lộ ra dị thường khủng bố. Không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Lừa ngươi. Ha ha, coi như là ta lừa ngươi đi, nếu như Lâm Thanh Tuyết về sau thành người nữ nhân, về sau tại nàng trên rốn năm tấc cái kia hồ điệp hình xăm chắc hẳn sẽ để cho ngươi rất mê muội. Vậy. Thang Tử Du con ngươi nháy mắt co rụt lại, phía sau hắn mấy người trẻ tuổi lẫn nhau nhìn xem ánh mắt có chút ngốc trệ. Cái này đây coi như là nón xanh a. Tựa hồ cũng không tính, dù sao Thang Tử Du cùng Lâm Thanh Tuyết sự tình gì đều không có, thế nhưng là không tính lời nói vì cái gì y nguyên cảm giác là buồn nôn như vậy. Ha ha, nguyên lai là Thang thiếu đến, đã sớm nghe nói Thang thiếu đại danh, hôm nay xem xét quả nhiên là người bên trong lòng vực đâu. Ngay lúc này một đạo ngọt mềm thanh âm truyền đến, Thang Tử Du nhìn lại chính là Lâm Thanh Tuyết. Hôm nay Lâm Thanh Tuyết hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ ăn mặc lộ ra dị thường chói sáng cực kỳ xinh đẹp. Nàng lúc này chính nhìn xem Thang Tử Du, trong lòng đang nghĩ đến muốn hay không dụ hoặc một chút Thang Tử Du cùng Thang Tử Du lôi kéo tốt quan hệ. Nhưng Thang Tử Du hiện tại chỉ là mặt đen lên lạnh lùng nhìn xem Lâm Thanh Tuyết. Trên rốn của ngươi năm tấc hoa văn một con hồ điệp. Ừm. Thang thiếu, ngươi làm sao biết đạo? Lâm Thanh Tuyết có chút không rõ, vô ý thức mở miệng nói. Vị trí kia hình xăm Thang Tử Du không nên biết a, nghe tới Lâm Thanh Tuyết lời nói, Thang Tử Du trên mặt huyết sắc diệt hết tái nhợt một mảnh, sau đó nhưng lại bỗng nhiên xanh xám vô cùng, trong mắt che kín hừng hực lửa giận. Thiện nhân. Gào to một tiếng, Thang Tử Du quay đầu nhìn Trần Vũ, trong mắt tràn ngập tràn đầy sắc cơ. Gia hỏa này nói không có sai, hắn thật nhìn qua Lâm Thanh Tuyết thân thể, thậm chí còn một loại không cách nào lời nói cảm giác nhục nhã tại Thang Tử Du trong lòng đột nhiên mãnh liệt mà lên. Hôm nay ta muốn để ngươi biết thủ đoạn của ta, đem mặt đưa qua đến, lão tử muốn rút nát mặt của ngươi. Một đạo bạo hống từ Thang Tử Du trong miệng bắn ra để người chung quanh tất cả đều sửng sốt. Chương 1768, đánh liền đánh cũng không có gì lớn không được. Chương 1768, đánh liền đánh cũng không có gì lớn không được. Chuyện gì xảy ra? Mọi người chung quanh ánh mắt tất cả đều tụ đến kinh ngạc nhìn xem Thang Tử Du. Đây không phải là Thiên Tà Sơn chủ nhi tử a? Đối diện người kia là hiện tại tên nổi như Cồn Trần Tiên Sinh. Hai người bọn họ làm sao đòn khiêng bên trên rồi? Chật chật, có trò hay nhìn. Mọi người tất cả đều tại vây xem Lâm Thanh Tuyết lại là một mặt một bức. Đây là cái quỷ gì? Mình còn không có lấy lòng Thang Tử Du liền bị mắng rồi. Trần Tiên Sinh lại thế nào cùng Thang Tử Du đòn khiêng bắt đầu rồi? Ha ha, muốn đánh ta lời nói trước qua Giả Thúy cửa này đi. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng cầm lên Giả Thúy cổ áo bày ở trước mắt của mình. Giả Thúy bị Trần Vũ mang theo phần gãy lơ lửng giữa trời còn cầm một cái lớn bánh gà tổ, một đôi mắt to nháy nháy nhìn xem Thang Tử Du miệng bên trong bánh gà tổ cũng còn không có nuốt xuống. Ba ba muốn đánh cái này rác rưởi mà ta. Gia Thúy vô ý thức mở miệng nói.
Ừm.
Trần Vũ nhẹ gật đầu.
Được rồi.
Cái kia ai tranh thủ thời gian đem mặt đưa qua đến. Để ta hung hăng rút mấy cái tát. Nhìn xem Thang Tử Du, Gia Thúy vung tay lên cả người vô cùng bá khí.
Ta tạo.
Thang Tử Du sững sờ sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên một mảnh trên trán gân xanh hẳn lên.
Mình lại bị một cái tiểu gia hỏa cho khinh bị rồi.
Mẹ nhà hắn cút xa một chút cho ta.
Một tiếng bạo hống Thang Tử Du cả người như một trận như gió lốc vọt thẳng ra ngoài, đồng thời vung tay lên liền muốn một bàn tay đem Giả Thúy đánh bay ra ngoài.
Cùng một thời gian Trần Vũ một tay quăng ra, Giả Thúy cũng bị ném ra ngoài phóng tới Thang Tử Du.
Ba.
Một cái thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, sau đó một bóng người như là ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng ra ngoài hung hăng đâm vào bên cạnh rào chắn phía trên.
Là Thang Tử Du bị Giả Thúy một bàn tay đánh bay.
Ta đi, ta không có nhìn lầm đi.
Tất cả người vây xem tất cả đều ngốc không thể nghĩ đến tiểu nữ hài này lại có thể đánh bay Thang Tử Du, dù sao Thang Tử Du thực lực tại thế hệ tuổi trẻ ở trong thế nhưng là đỉnh tiêm một hàng.
Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là Trần Vũ vậy mà thật dám động thủ.
Tại loại trường hợp này đánh hay là Thiên Tà Sơn chủ nhi tử.
Người dám đánh ta.
Chật vật ngồi dưới đất Thang Tử Du bụng mặt mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ cùng Gia Thúy cả người đều được.
Cái này sao có thể?
Mình vậy mà thật bị đánh rồi.
Trần tiên sinh, ngươi đang làm cái gì a?
Hắn nhưng là Thang thiếu a.
Lâm Thanh Tuyết thân thể chấn động ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn lập tức đầu góc một nổ.
Thì tính sao?
Đánh liền đánh cũng không có cái gì lớn không được.
Trần Vũ phất phất tay không thèm để ý chút nào.
Quay đầu nhìn Thang Tử Du, Trần Vũ khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt.
Gia Thúy kế tiếp theo.
Được rồi.
Gia Thúy lau lau trên tay bánh gà tổ cười tủm tỉm đi đến Thang Tử Du trước mặt một đem hao lấy Thang Tử Du tóc.
Ngươi muốn làm gì?
Ta là Thang Tử Du, ngươi dám đánh ta liền.
Ba.
Một bạt thai đã đi lên.
Ta ngày ngươi cái danh con ta muốn để ngươi biết.
Ba.
Lại là trở tay một bạt thai.
Sau đó chỉ nghe được ba 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 thanh âm không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn xem một màn này.
Một cái tiểu nữ hài cưới tại Thang Tử Du trên thân lôi kéo Thang Tử Du tóc, một cái tay khác còn đang không ngừng quật lấy Thang Tử Du gương mặt. Tại kia bàn tay bên trên thậm chí có thể nhìn thấy bánh gà tổ cặn bã vẩy ra mà lên.
Vừa rồi bên bang đắc ý mấy người trẻ tuổi lúc này đã hoàn toàn mắt trợn tròn.
Ai cũng không nghĩ tới tại loại trường hợp này còn có người dám làm ra loại chuyện này đến.
Giả Lượng đứng ở một bên thần sắc ngốc trệ trong ánh mắt còn có chút hoảng sợ.
Cái này Trần tiên sinh quả thực chính là người điên.
Người bình thường làm sao lại làm loại chuyện này?
Thang Tử Du càng là gầm thét liên tục nhưng lại không có biện pháp.
Ông trời thương xót cái này gọi là Gia Thúy tiểu cô nương làm sao kinh khủng như vậy, ngồi ở trên người hắn quả thực tựa như là một tòa núi lớn gắt gao đè ép hắn để hắn căn bản là không cách nào đứng dậy.
Không chỉ có như thế, đối phương lực lượng cơ thể cùng phòng ngự quả thực khủng bố, ở trước mặt nàng Thang Tử Du cảm giác mình mới là một đứa bé bị tùy ý chà đạp.
Dừng tay.
Đột nhiên một tiếng bạo hống vang lên, sau đó một đạo tiếng xé gió bên trong một đầu nguyên lực màu xanh trường tiên đối Gia Thúy bỗng nhiên đánh tới.
Gia Thúy trở về.
Trần Vũ quát lạnh một tiếng, Gia Thúy sắc mặt lạnh lẽo cả người hơi vừa dùng lực liền thối lui đến Trần Vũ bên cạnh.
Cùng một thời gian một cái sắc mặt âm trầm nam tử trung niên đứng tại Thang Tử Du bên cạnh, hắn nhìn xem Thang Tử Du lông mày có chút nhảy một cái.
Trần tiên sinh, ta là Thang Tử Du nhị thúc Thiên Tà Sơn chủ đệ Thang Lạc, nơi này người để người như thế đối cháu ta khó nói là muốn cùng ta Thiên Tà núi đối nghịch.
Bạch.
Nương theo lấy Thang Lạc một câu, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng lên.
Ánh mắt của mọi người đều là hung hăng lóe lên tràn ngập phức tạp.
Thang Lạc thế nhưng là Thiên Tà núi bảy đại hợp đạo cảnh cường giả một trong.
Hiện tại Thang Tử Du bị đánh thành cái dạng này, làm bảy đại thế lực đứng đầu làm sao có thể bỏ qua Trần Vũ?
Có trò hay nhìn.
Ta người này từ trước đến nay là người không phạm ta không phạm người.
Không trêu chọc ta kia hết thể dễ nói bằng không mà nói.
Trần Vũ mỉm cười nhìn thẳng Thang Lạc.
Ta đồng dạng đều là trực tiếp đem người đánh chết.
Hả?
Thang Lạc con mắt lập tức híp lại, trầm mặc một lát sau hắn đột nhiên cười lên ha ha.
Có ý tứ, thật sự có ý tứ.
Không nghĩ tới còn có người tại ta Thiên Tà núi trước mặt dám như thế cuồng vọng.
Trần tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi lực ảnh hưởng liền có thể hiệu triệu những người khác cùng ta Thiên Tà núi chống lại?
Ngươi nghĩ có chút ngây thơ a.
Hai tay ôm ở trước ngực Thang Lạc có chút hăng hái nhìn xem Trần Vũ.
Trần Vũ cười nhàn nhạt lắc đầu.
Hắn vốn cũng không có dự định dựa vào người khác đến cùng Thiên Tà núi chống lại, cái này Thang Lạc lại cho là hắn chỗ dựa lớn nhất là tầm ảnh hưởng của hắn.
Vừa định muốn phản bác lập tức từng đợt tiếng cười khẽ vang lên, mấy trung niên nhân chậm rãi đi tới, một mặt cười nhẹ nhàng.
Ha ha, Thang Lạc vị này Trần tiên sinh, ngươi muốn động lời nói chúng ta cũng không đáp ứng chứ.
Mọi người thấy mấy người về sau lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Là Huyền Quân phủ tử Tiêu Thánh Điện vô niệm lâu thú vương phản người.
Bảy đại thế lực trừ Chiêu Thiên môn cùng Lưu Quang các bên ngoài đều xuất hiện.
Mọi người tướng hô nhìn ánh mắt vô cùng lo lắng.
Vừa rồi mở miệng người chính là Huyền Quân phủ đại năng, hiện tại bảy đại thế lực người cầm lái đều tụ chung một chỗ ngay tại trao đổi sự tình, mà những người này thì là trừ người cầm lái bên ngoài các thế lực lớn đại biểu.
Bọn hắn nói lời từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng đại biểu cho một phương này thế lực thái độ.
Có chút tâm tư linh hoạt người đã ngửi được một tia không bình thường bị đạo.
Khó nói hôm nay lễ đính hôn sẽ thành toàn bộ Thiên Tà Tinh Châu đại biến điểm xuất phát.
Chương 1769, hù chết người lễ gặp mặt. Chương 1769, hù chết người lễ gặp mặt. Bảy đại thế lực tranh nhau xuất hiện.
Bầu không khí lập tức trở nên rất vi diệu, rất khẩn trương.
Thang Lạc quét mắt mấy người ánh mắt vô cùng âm trầm.
Làm sao mấy người các ngươi muốn tại cái này bên trong cùng chúng ta Thiên Tà núi náo?
Ha ha, Thang Lạc ngươi không muốn tức giận như vậy, cuối cùng sự tình hôm nay là Thang Tử Du tự tìm ai chẳng biết đạo hắn bạo ngược.
Mà lại hiện tại hắn mình tìm phiền toái lại bị một cái tiểu cô nương quất bay ra ngoài vốn là một cái chuyện cười lớn, ngươi bây giờ vì hắn ra mặt chẳng phải là càng làm cho người ta chế giễu các ngươi Thiên Tà núi.
đúng vậy a, mà lại hôm nay chúng ta đều là khách nhân, nếu như tại cái này bên trong náo lên cũng không tốt lắm, ta nhìn không bằng cứ như vậy tính, không muốn nói thêm gì nữa, miễn cho chúng ta trên mặt mũi quá mức khó coi. Không sai, Hoan Gian nên giải không nên kết, các ngươi Thiên Tà núi ra đại nghiệp đại trướng mắt Trần tiên sinh chúng ta cũng không đồng dạng đâu, đối Trần tiên sinh chúng ta thế nhưng là rất tôn kính. Mấy người ngươi một lời ta một câu ủng hộ Trần Vũ. Thang Lạc sắc mặt lạnh lẽo, năm đấm âm thầm nắm chặt chăm chú muốn cùng một chỗ quay hàm, hiện ra hắn phẫn nộ nội tâm. Nhưng là bây giờ mấy thế lực lớn đồng thời ra sức bảo vệ Trần Vũ, cho dù là Thang Lạc cũng không thể không kiêng kỵ. Trầm mặc chốc lát về sau, Thang Lạc nhìn chằm chằm Trần Vũ lạnh lùng hư một cái, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Chuyện này sẽ không cứ như vậy tính, đợi đến lần này lễ đính hôn về sau chúng ta Thiên Tà núi mới hảo hảo cùng ngươi tính toán tổng nợ. Mang theo Thang Tử Du, Thang Lạc trực tiếp rời đi cái này bên trong. Mọi người tướng hỗ nhìn xem lẫn nhau đều cảm giác được trong lòng tràn ngập chấn kinh. Trần tiên sinh hắn không có việc gì. Không được a, Trần tiên sinh lực ảnh hưởng vậy mà đã đến dạng này cấp độ. Đúng vậy a, bốn đại thế lực ra mặt cùng Thiên Tà núi cứng rắn đòn khiêng bảo vệ Trần Vũ, chuyện như vậy thật là khiến người cảm khái a. Mọi người ở đây không ngừng cảm thán, thời điểm bốn đại thế lực người đã đi đến Trần Vũ trước mặt, đối Trần Vũ chắp tay, mỗi người đều là vẻ mặt tươi cười. Ha ha, Trần tiên sinh chúng ta cùng Thiên Tà núi cũng không đồng dạng, vẫn luôn rất hy vọng cùng ngươi trở thành bằng hữu đâu. Mặc dù bốn đại thế lực ở giữa cũng không giống vừa rồi như vậy hòa thuận, bất quá ở thời điểm này bọn hắn lại là dị thường ăn ý, đều đối Trần Vũ hiện ra thiện ý. Trần Vũ mỉm cười đáp lại, từ trong nạp giới xuất ra bốn cái chứa đan dược ngọc bình đưa cho bốn người. Nếu là bằng hữu vậy cái này liền xem như ta cho mấy vị lễ gặp mặt. Bốn người tiếp nhận đan dược trên mặt đều là vẻ mặt tươi cười. Ha ha, đã sớm nghe nói Trần tiên sinh chính là đan khí song tuyệt, không nghĩ tới hôm nay ta cùng may mắn lại có thể đạt được Trần tiên sinh tặng cho đan dược, thật sự là cảm kích không cùng. Bốn người cười đạo, điểm nhiên như không có việc gì mở ra ngọc bình. Chỉ là một cái lễ gặp mặt mà thôi, bọn hắn cũng không có trông cậy vào Trần Vũ có thể cái gì quá tốt, đan dược chỉ coi đây là lễ tiết tính đồ vật, thế nhưng là khi thấy trong bình ngọc đan dược về sau, bốn người tiếu dung nháy mắt cứng đờ, vẻ kinh hãi trực tiếp bỏ lên trên bốn người gương mặt, bốn người trong mắt đều là cùng một cái bộ dáng trận thật lớn, cơ hồ muốn tuôn ra hốc mắt. 66 lục phẩm cửu vân. Thanh em run rẩy bao hàm lấy khó có thể tin. Trong bình ngọc đan dược vậy mà là lục phẩm cửu vân cực phẩm đan dược. Không chỉ có là bốn người, liền xem như mọi người vây xem cũng tất cả đều ngậm mọc ra miệng một mặt đờ đẫn nhìn xem một màn này. Ta ông trời ơi. Lâm Thanh Tuyết che miệng một đôi mắt trận thật lớn gắt gao nhìn chằm chằm kia bốn bình ngọc, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Lục phẩm cựu vân đan dược. Trần tiên sinh hắn khi lễ gặp mặt đưa ra ngoài rồi. Vừa mới đi ra không xa, Thang Lạc nghe tới sau khi kinh hô nhìn lại lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể khẽ run lên. Lục phẩm cựu vân đan dược. Gia hỏa này coi đây là dẫn đưa ra vật quý giá như vậy. Đáng chết. Gia hỏa này quả thực chính là người điên. Không lý do Thang Lạc đối Trần Vũ sinh ra một tia sợ hãi, hắn không thể nghĩ đến Trần Vũ sẽ đưa ra như thế đồ vật, lần này bốn đại thế lực cơ hồ nháy mắt liền bị hắn kéo đến bên cạnh. Dạng này luyện đan đại sư nó giá trị quả thực chính là không thể cân nhắc. Thang Lạc biết mình lại không có cơ hội đối Trần Vũ trả thù, cực kỳ không cam lòng nhìn về sau, Thang Lạc cũng không làm bất kỳ dừng lại gì trực tiếp rời đi. Trước đó vọt toa Thang Tử Du giả lượng lúc này chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh bớt. Ta vậy mà muốn đi tính toán loại người này. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng, giả lượng liên tiếp lui về phía sau, sau đó hắn lập tức quay người, cơ hồ giống như là một đầu cục đuôi chó tranh thủ thời gian chạy đi, sợ bị Trần Vũ nhìn thấy. Trần tiên sinh cái này lễ gặp mặt. Bốn đại thế lực người cũng đã ngậm biết Trần Vũ sẽ không tặng quá kém thế, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại đưa ra vật quý giá như vậy à. Không có gì, ta không thiếu tiền. Trần Vũ cười nói, đột nhiên nghĩ đến trên địa cầu một cái nổi danh phú nhị đại nói một câu nói ngựa khí không khỏi có chút trêu chọc. Ta kết giao bằng hữu xưa nay không nhìn đối phương có tiền hay không, bởi vì có tiền nữa cũng không có ta có tiền. Ta cảm thấy mấy người các ngươi không sai, tiện tay tặng cho các ngươi rồi. T. Nghe nói như thế, bốn đại thế lực người tướng hỗ nhìn đều có thể từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấy một màn kia chấn kinh. Sau đó động tác chỉnh tề bạch một bốn người trực tiếp đem ngọc bình thu vào, đối Trần Vũ chắp tay tiếu dung càng phát chân thành. Ha ha, Trần tiên sinh khí quyển, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta bằng hữu tốt nhất, về sau phàm là có dùng đến chúng ta địa phương cứ mở miệng. Trần Vũ nhẹ gật đầu lại cùng mấy người hàn huyên một hồi, bốn người lúc này mới rời đi. Mỗi người trước khi đi đều là vẻ mặt tươi cười cực kỳ hài lòng, đồng thời Trần Vũ trong lòng bọn họ địa vị cũng là càng phát cao. Bọn hắn đều là nhân tinh, một cái có thể tiện tay đưa ra lục phẩm cửu vân đan dược tồn tại đến cùng ý vị như thế nào, bọn hắn thực tế là quá rõ ràng. Lưu Ly lão lao sư hắn vẫn luôn là như thế điều sao? Cổ Kiếm Tinh đều nhìn mắt trợn tròn ngơ ngác hỏi. Bàn Nhược Lưu Ly còn chưa mở lời ra, Thúy liền nhếch miệng cầm lấy mấy cái đan dược đặt ở miệng bên trong ăn uống thả cửa. Thật sự là hiếm thấy nhiều quái, đây đều là ba thông thường thao tác nhà. Cổ Kiếm Tinh con mắt một mực già, Thúy ăn đều là lục phẩm cựu vân đan dược a. A ha ha, thế giới của người có tiền thật là khó hiểu. Cổ Kiếm Tinh ngốc trệ mở miệng nói. Một bên Lâm Thanh Tuyết lúc này nhìn xem Trần Vũ con mắt đã thẳng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn đến tâm tình của nàng có thể nói là trầm động chập trùng. Ban đầu đoán trách Trần Vũ đắc tội Thang Tử Du, đến bây giờ bị Trần Vũ đại thủ bút chấn kinh, Lâm Thanh Tuyết lúc này trong lòng đã dị thường kích động. Trần tiên sinh kia cái kia đan dược có thể hay không cho ta một phần? Lâm Thanh Tuyết mong đợi nhìn xem Trần Vũ, ta cũng là bằng hữu của ngươi a. Trần Vũ nhìn xem Lâm Thanh Tuyết trầm mặt một lát nhẹ nhàng cười. Đưa cho ngươi đồ vật đương nhiên phải so với bọn hắn tốt hơn, cùng một cùng đi, ta có cái ngươi tưởng tượng không đến lễ vật muốn tặng cho ngươi đây. Chương 1770, ta muốn làm hắn. Chương 1770, ta muốn làm hắn. Thật sao? Ta ơn Trần tiên sinh. Lâm Thanh Tuyết nghe tới Trần Vũ lời nói, hai mắt tỏa sáng, trên mặt lập tức hiện ra một vòng vui mừng. đồng thời Trần Vũ trong lòng nàng tầm quan trọng càng là càng phát rõ ràng bắt đầu. Thậm chí nàng âm thầm đem Trần Vũ cùng Thượng Quan Chí tương đối đột nhiên phát hiện trước đó đối Thượng Quan Chí những cái kia hảo cảm vậy mà tiêu tán không ít. Thượng Quan Chí bất quá là Chiêu Thiên môn môn chủ nhi tử, mặc dù luận thực lực cùng tài tình còn tại Thang Tử Du phía trên thế, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là đời thứ ba nhân vật thủ lĩnh thôi. Thế nhưng là cái này Trần Tiên Sinh lại có thể lấy lực lượng một người để ngũ đại thế lực đều bởi vì hắn mà động. Mà lại không chỉ có như thế, hắn tiện tay xuất ra đan dược cũng đủ để cho người mới thôi điên cuồng. Ngũ đại thế lực ở trong đại lao đều muốn kiêng kỵ với hắn. Mặc dù là đời thứ ba niên kỵ, nhưng là thành tựu của hắn cùng địa vị đã sớm cùng những cái kia thành danh thật lâu đại lao sánh vai, thậm chí còn hơn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thanh Tuyết trong lòng liền âm thầm có quyết định, nàng nhất định phải làm cho Trần Vũ trở thành mình nam nhân. Một khi thật thành công, cái kia có thể mang đến cho mình đến trợ lực quả thực chính là không cách nào đánh giá. Lâm Thanh Tuyết là cái cực độ hiện thực nữ nhân, cùng bề ngoài tướng mạo loại hình so sánh, nàng càng xem trọng là cái này nam nhân có thể cho nàng mang đến cái gì. Tựa như là có chút nữ vì cái gì thích đại thúc truy cứu, căn bản cũng bởi vì đại thúc đã hoàn thành tài phú tích lũy, mà lại tướng mạo xoáy khí càng là có thể cho tiểu nữ sinh mang đến cùng tuổi nam sinh không cách nào cho điều kiện vật chất cùng trợ giúp. Nếu như nói Thượng Quan Chí là một cái cực kỳ ưu tú phú nhị đại lời nói, như vậy Trần Vũ hắn chính là cùng Thượng Quan Chí lao tử đồng dạng phú nhất đại, mà lại hay là cái trẻ tuổi có vì tướng mạo xoáy khí phú nhất đại. Nhất định phải làm cho hắn quỳ dưới gấu váy của ta, bằng vào ta thủ đoạn cùng dáng người tướng mạo, ta không tin ngươi thật sự có thể không động tâm. Lâm Thanh Tuyết nhìn xem Trần Vũ trong lòng âm thầm nghĩ tới: Trần Tiên Sinh, ta còn có chút sự tình liền đi trước, chờ hôm nay lễ đính hôn về sau ta lại cùng ngài cùng uống một chén rượu ngon. Phong Tình Vạn Trùng nhìn Trần Vũ, Lâm Thanh Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng đối Trần Vũ cung con người. Đứng dậy về sau, Lâm Thanh Tuyết quay người rời đi cực nhỏ vòng eo bãi động, để một đám người trẻ tuổi nhìn đều không tự chủ có một tia sao động. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Bàn Nhược Lưu Ly nhìn xem Cổ Kiếm Tinh có chút ngẩn người dáng vẻ, lông mày lạnh lùng nhíu một cái. A, không có không có gì, chỉ là vì cái gì ta cảm giác cái này Lâm Thanh Tuyết tựa hồ có chút. Gãi gãi đầu, Cổ Kiếm Tinh cũng không biết hình dung như thế nào. Là có chút tao đi. Một bên Giả Thúy nhìn xem Lâm Thanh Tuyết bóng lưng nếp miệng. Dùng nhân loại các ngươi lời nói đến nói cái này, Lâm Thanh Tuyết chính là đến phát tỉnh kỳ muốn tìm một cái cường tráng có thực lực, Giả Thúy không thèm để ý mở miệng nói. Cổ Kiếm Tinh há hốc mồm ngốc ngốc nhìn xem Giả Thúy. Tiểu nữ hài này cái này đều nói là lời gì? Liền ngươi nói nhiều. Trần Vũ hung hăng cho Giả Thúy một cái đầu băng đau, Giả Thúy ôm đầu nước mắt rưng rưng. Tùy ý dạo chơi đi, còn có một đoạn thời gian lễ đính hôn mới chính thức bắt đầu. Trần Vũ nói xong mấy người nhẹ gật đầu nhau nhau tứ tán rời đi. Cổ Kiếm Tinh mang theo Bàn Nhược Lưu Ly cùng đủ loại nhân vật gặp mặt, dù sao cổ gia chính là đại gia tộc, có chút cần thiết giao tế cũng miễn không được. Trần Vũ thì mang theo Giả Thúy hai người cùng một chỗ đứng tại một cái góc bên trong lặng lặng thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Cũng không ít người nghĩ đến tìm Trần Vũ lôi kéo làm quen, bất quá nhìn thấy Trần Vũ không hứng lắm về sau cũng liền không còn tới quấy rầy. Toàn bộ yến hội sảnh rất lớn mà lại người cũng không ít, trước đó phát sinh sự tình cũng bất quá một lúc sau liền không có bao nhiêu người lại chú ý, dù sao chủ đề của ngày hôm nay là Liễu Vân Vũ cùng Thượng Quan Chí đính hôn, khó được toàn bộ Thiên Tà Tinh Châu thượng tầng nhân vật đều có thể hội tụ đến cùng một chỗ lẫn nhau ở giữa giao tế mới là bọn hắn càng coi trọng hơn sự tình. Cổ Kiếm Tinh mang theo Bàn Nhược Lưu Ly bốn phía đi dạo cùng các loại người cùng chào hỏi. Không đến bao lâu bọn hắn liền đã nhìn không thấy Trần Vũ cùng mấy người bằng hữu tập hợp một chỗ trò chuyện. Mà tại một bên khác, Thang Tử Du ngồi tại một cái góc ở trong sắc mặt vô cùng âm trầm, cầm lấy trước người một chén rượu hung hăng uống một hơi cạn sạch. Hắn lúc này bởi vì phục dụng đan dược trên mặt sưng đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng là hắn y nguyên không tự chủ sở lấy mặt mình có loại nóng bỏng cảm giác nhục nhã. Đáng chết, ta Đường Đường Thiên Tà Sơn chủ nhi tử tự nhiên sẽ phải gánh chịu đến lớn như thế nhục. Cắn thật chặt răng, Thang Tử Du cảm giác lòng buồn bực không được. Ha ha, Thang Tử Du, ngươi làm sao rồi? Nghe nói vừa rồi thế nhưng là phát sinh chuyện rất thú vị đâu. Một đạo mang theo trêu chọc thanh âm vang lên, Thang Tử Du nhìn lại liền thấy một cái cao gầy người trẻ tuổi đang đứng tại trước mắt của mình cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Thượng Quan Chí, hôm nay là ngày vui của ngươi, ngươi chạy thế nào đến nơi đây rồi? Thang Tử Du thông suốt đứng người lên nhìn xem Thượng Quan Chí một mặt đề phòng thần sắc. Không có gì, chỉ là hiện tại không có đến thời gian cho nên ra đi một chút. Bất quá không nghĩ tới a, tại ta ở lễ đính hôn lại có người dám động thủ, xem ra tại cái kia Trần Tiên Sinh trong mắt thật không có đem ta Thượng Quan Chí cùng Chiêu Thiên Môn nhìn trọng yếu bao nhiêu a. Nói cái này bên trong Thượng Quan Chí ánh mắt lạnh lẽo có loại như là độc hạ tâm lãnh. Thứ người ta có bốn đại thế lực ở sau lưng chỗ dựa, hơn nữa còn cùng Lâm Thanh Tuyết quan hệ rất tốt, càng là dùng đan dược lôi kéo bốn đại thế lực đại lao, nói đến ngươi trong mắt hắn thật đúng là không tính là cái gì. Thang Tử Du mở miệng lạnh lùng nói, không chỉ có là ngươi, ngay cả ta Thiên Tà núi trong mắt hắn cũng không tính được cái gì à? Thật sao? Kia muốn hay không để hắn biết cái này Thiên Tà Tinh Châu ở trong vẫn là chúng ta thiên hạ? Ngươi là có ý gì? Thang Tử Du sững sờ có chút ngoài ý muốn không rõ Thượng Quan Chí ý nghĩ. Ha ha, không có gì, chỉ là Thiên Tà Tinh Châu ở trong có chúng ta bảy đại thế lực là được, bất luận làm sao nào chúng ta đều là một cái giai tầng, đột nhiên xuất hiện một cái Trần Tiên Sinh còn tại ta ở lễ đính hôn đánh ngươi để ta rất không thoải mái. Thượng Quan Chí cười nghiêng mắt nhìn mắt Thang Tử Du một cái, biết từ đâu đến tiểu dã trùng thật sự cho rằng bằng vào hắn cái gọi là đan khí song tuyệt liền có thể bao trùm tại chúng ta phía trên. Ha ha, buồn cười mà ngây thơ. Ta muốn làm cái này Trần Tiên Sinh. Ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1771, Bạo Quân. Chương 1771, Bạo Quân. A. Thang Tử Du lông mày nhíu lại bất quá sau đó nhướng mày lại lắc đầu. Vô dụng, hiện tại hắn lôi kéo bốn đại thế lực ngươi làm không động hắn. Thượng Quan Chí lại là cười ha ha, lúc này mới lên tiếng, làm bất động. Ngươi thật là cho rằng như vậy sao? Hắn kéo lúc bốn đại thế lực thật liền bị hắn lôi kéo rồi sao? Cái gì? Ngay tại ngây người ở giữa, thượng quan Chí lại mở miệng: "Chúng ta Chiêu Thiên môn thượng quan Hùng cũng chính là ta thúc thúc hiện tại đã tới, mà lại hắn còn mang đến một tin tức quan trọng. Ngươi có muốn hay không nghe một chút?"
Thượng quan Hùng
là trước kia tại hư linh giới tu luyện kia 7 người một trong. Thang Tử Du chấn động mạnh một cái, ánh mắt hung hăng lóe lên. Thượng quan Chí nhẹ gật đầu: "Chính là, mà lại sự tình vừa rồi ta cũng cùng thúc thúc ta nói qua hắn, nhưng là có cái không sai kế hoạch đâu."
"Kế hoạch gì?"
Nghe nói như thế, Thang Tử Du mang trong lòng lập tức có chút lửa nóng. Thượng quan Chí cười cười có chút tàn khốc bị nói: "Ngươi cảm thấy cùng nó đi định bợ một cái có thể luyện đan luyện khí ra hỏa tốt, vẫn là để ra hỏa này trở thành chúng ta nô lệ tại khống chế của chúng ta phía dưới cho chúng ta sử dụng tốt?"
Ầm ầm.
Vừa nói một câu, Thang Tử Du con ngươi bỗng nhiên hung hăng co rụt lại, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh.
"Ngươi ý của ngươi là?"
Thượng quan Chí cười cười đối bên cạnh hô một tiếng, một cái vóc dáng không cao mà lại tướng mạo cũng không được khá lắm trung niên nhân đi tới.
"Thượng quan Hùng."
Thang Tử Du thân thể hung hăng chấn động lập tức đối đầu quan Hùng bái.
"Thang Tử Du bái kiến thượng quan thúc thúc."
Nếu như nói Thiên Tà Tinh Châu ở trong có ai để Thang Tử Du e ngại, lời nói thượng quan Hùng tuyệt đối xem như một hào nhân vật. Người này là Chiêu Thiên môn môn chủ, thượng quan bá đệ đệ, cũng là Chiêu Thiên môn bên trong thiên tư nhân vật nghịch thiên, một mực dốc lòng tu luyện thật lâu không thấy tăm hơi. Nhưng mặc dù như thế, tại Thiên Tà Tinh Châu hơi có chút kiến thức người đều biết thượng quan Hùng người này thủ đoạn tàn bạo hỉ nộ vô thường, là cái hồn thê ma vương tồn tại năm đó tạo dưới rất nhiều sát kiếp, là cái khiến người sợ hãi ra hỏa. Liền ngay cả Thiên Tà núi ngày xưa có người đắc tội thượng quan Hùng đều bị hắn giết cả nhà kém chút gây nên Thiên Tà núi cùng Chiêu Thiên môn chiến tranh toàn diện về sau, mặc dù bình ổn lại bất quá ai cũng biết thượng quan Hùng khủng bố. Thang Tử Du phụ thân đã từng khuyên bảo qua Thang Tử Du gặp được thượng quan Hùng nhất định không thể đắc tội. "Ừm, chuyện của ngươi ta đều biết. Cái này Trần Tiên Sinh không sai là cái tốt nô lệ, ngươi yên tâm, hắn loại nhân vật này muốn bước vào chúng ta giai tầng chính là si tầm vọng tưởng. Hắn chỉ xứng trở thành một cái khổ công cho chúng ta luyện chế đan dược và bảo cụ." Thượng quan Hùng lạnh lùng mở miệng, mặc dù cái đầu không cao lại rất có một loại bá khí. "Chờ một chút, mấy người khác tới thời điểm ta sẽ cùng bọn hắn đề nghị, chắc hẳn yêu cầu như vậy bọn hắn sẽ không cự tuyệt.
Ha ha, dựa vào đưa ra đan dược đến cầu được quan hệ, đây không phải là quan hệ, chỉ là một loại bố thí mà thôi. Chỉ có lực lượng cường đại mới là quan hệ hạch tâm. Cái này Trần Tiên Sinh tựa như là một cái ôm ấp trọi vàng dòng tiểu hoa nhi a, chỉ là một cái tươi ngon con mồi a."
Thượng quan Hùng lời nói để Thang Tử Du cả người đều kích động lên.
"Đối đối đúng."
Thượng quan thúc thúc nói rất hợp.
"Cái kia Trần Tiên Sinh chính là con mồi.
Ha ha, con mồi.
Mau nhìn, Lục Hồng bọn hắn cũng tới."
Đột nhiên có người một hô để Thang Tử Du sững sờ quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy thân ảnh chậm rãi đi tới, mỗi người trên thân đều có nhàn nhạt khí tức cường đại, mặc dù cực lực áp chế bất quá y nguyên có thể cảm thụ ra. Nhất là mấy người con mắt ở trong càng là ẩn ẩn tỏa sáng có chút khác hẳn với thường nhân.
"Là bọn hắn,
thật là bọn hắn.
Tê, đây chính là bảy đại thế lực ở trong nắm giữ hư linh châu có thể tiến vào hư linh giới cường giả a. Nghe nói mỗi người bọn họ đều có cùng bảy đại thế lực người cầm lái giống nhau thực lực, nhất là thần trí của bọn hắn lực lượng càng là cường đại rất.
Kia là tự nhiên a, nếu như không phải sức mạnh thần thức cường đại lời nói bọn hắn lại thế nào khả năng đạt được hư linh châu.
Phải biết cho dù là bảy đại thế lực mỗi cái thế lực cũng vẹn vẹn chỉ có một viên hư linh châu mà thôi, bọn hắn đạt được hư linh châu về sau liền trường kỳ ẩn nút tại hư linh giới tu hành, chắc hẳn thực lực nhất định là cực kỳ cường đại.
Ta cũng nghe nói mỗi người bọn họ đều có xung kích hợp đạo cảnh giới, thực lực chẳng qua là vì để cho thần trí của mình chi lực càng mạnh, lúc này mới áp chế không có tiến vào hợp đạo cảnh giới.
Mọi người ồn ào náo động không thôi, thượng quan Hùng lại là lông mày nhíu lại nở nụ cười.
"Không nghĩ tới bọn hắn đến rất sớm á, đi chúng ta đi qua nhìn một chút."
Thượng quan Hùng mang theo thượng quan Chí cùng Thang Tử Du hai người đi tới.
Lúc này Lục Hồng mấy người đã bị các nơi đại lao vây chặt đến không lọt một giọt nước, hưởng thụ lấy mọi người sùng bái ánh mắt. Đây là đương nhiên, có thể tiến vào hư linh giới người chỉ có Thiên Tà Tinh Châu thiên phú tốt nhất, thần thức tiềm lực lớn nhất người mới có tư cách, mà hiển nhiên Lục Hồng bọn người chính là như thế thân phận.
"Lục Hồng, Ninh Hưng các ngươi đến rất sớm a."
Thượng quan Chí cười cười đi ra phía trước mấy người tướng hô chào hỏi chuyện trò vui vẻ.
Bảy người đứng tại trong đám người ương tiếp nhận tất cả mọi người sùng bái.
"Hoa, bảy người đều đến.
Bảy đại thế lực bên trong trưởng khống hư linh châu người a?"
"Đúng vậy a, loại địa phương kia chúng ta chưa từng có từng tiến vào, nghe nói trong đó đều là toàn bộ tinh không bên trong cao cấp nhất thiên tiêu, thật sự là ta không biết bên trong đến cùng ra sao chờ thế giới a."
Mọi người ngươi một lời ta một câu để thượng quan Hùng bọn người rất là hưởng thụ.
"Thật sự là quá lợi hại,
có thể trở thành thành chủ người hầu.
Quả nhiên là ta Thiên Tà Tinh Châu vinh quang a."
"Chậc chậc, đúng vậy a, sát giả nguyên lai tinh không bên trong còn có như thế nhân vật khủng bố,
thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Còn có kia thập đại cao thủ, không nghĩ tới bảy vị đại nhân có thể cùng trong đó thứ tư tên công gia anh đáp lên quan hệ, thật sự là lợi hại lợi hại a."
Mọi người vô cùng sùng bái.
"Ha ha, các ngươi đời này đều không có cơ hội đi vào, hiện tại nghe một chút được thêm kiến thức cũng tốt.
Tốt, còn có cái gì muốn hiểu rõ đều hỏi ra đi."
Thượng quan Hùng cười lạnh, ánh mắt tràn ngập cao ngạo cùng kinh thường.
Nghĩ đến tiếp xuống cùng Lục Hồng mấy người thương lượng một chút như thế nào bắt lấy Trần Tiên Sinh sự tình.
Mà vừa lúc này một thanh âm truyền đến.
"Cái kia các ngươi ở bên trong nghe nói qua một cái gọi Bạo Quân a?"
Chương 1772, hắn làm sao lại tại cái này bên trong?
Chương 1772, hắn làm sao lại tại cái này bên trong?
"Cái gì?
Bạo Quân?"
Trở lên quan Hùng cầm đầu bảy người sắc mặt tất cả đều là hung hăng biến đổi,
cùng nhau quay đầu nhìn sang.
Liền thấy Cổ Kiếm Tinh lôi kéo bàn ngược Lưu Ly đứng tại kia bên trong đang có chút hiếu kỳ mà hỏi:
"Kiếm Tinh,
tại sao là ngươi?
Ngươi làm sao lại biết Bạo Quân?"
Nói,
Lục Hồng nhìn thấy Cổ Kiếm Tinh về sau tại lập tức lông mày nhíu lại, lập tức hô lên thanh âm đều lớn thêm không ít, tại trên mặt của nàng càng là tràn ngập mãnh liệt chấn kinh thần sắc.
Tựa hồ không nghĩ tới Cổ Kiếm Tinh sẽ biết nhân vật như vậy.
mau nói ngươi có phải hay không biết hắn. Một bên Ninh Hưng cũng là tranh thủ thời gian mở miệng một mặt cấp bách, mấy người khác đều là đồng dạng đội vàng. Nhìn thấy bảy người dáng vẻ Cổ Kiếm Tinh tâm thần hung hăng nhảy một cái, vốn là muốn nói ra Trần Vũ thân phận thế, nhưng là nghĩ lại Hư Linh Châu dù sao không phải việc nhỏ, lỡ như cho Trần Vũ mang đến phiền toái gì vậy coi như không tốt, lập tức cười cười lúc này mới lên tiếng. Ta trước đó nghe người ta nhắc qua cái tên này cho nên lúc này mới hỏi một chút. Nguyên lai là dạng này a. Lục Hồng nhẹ gật đầu, mấy người khác cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu một bộ hiểu rõ thân sắc. Chẳng trách hồ bọn hắn khiếp sợ như vậy, bởi vì bọn hắn thế nhưng là từng tận mắt chứng kiến qua bạo quân uy lực. Bởi vì tại Hư Linh giới 1.000 dặm lưu xa trong đất bị giết quỷ sai điểm giết chết chính là mấy người bọn hắn, mà cũng chính là Trần Vũ một chiêu giết 4 cái xa quỷ cứu bọn hắn. Càng là bởi vì Trần Vũ quan hệ bọn hắn mới có thể trở thành công giả anh người hầu. Nhưng không có nghĩ đến tại trong thế giới hiện thực bọn hắn vậy mà nghe tới bạo quân tên tuổi. Cái này tự nhiên để bọn hắn dị thường chấn kinh. Bạo quân a kia thế nhưng là một cái truyền kỳ tồn tại a. Thượng quan Hùng có chút nhìn trời trong giọng nói tràn ngập thổ thức. Thượng quan Chí sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mình cái này tầm cao khí ngạo thúc thúc sẽ là như thế biểu lộ. Thúc thúc cái này bạo quân thật lợi hại như vậy. Thượng quan Chí nghi hoặc hỏi. Không, hắn so ngươi nghĩ còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Đỗng nhiên nhìn xem Thượng quan Chí, Thượng quan Hùng trịnh trọng mở miệng để Thượng quan Chí lần nữa ngây người. Mọi người đối cái này bạo quân càng phát hiếu kỳ. Thượng quan tiên sinh nói với chúng ta nói thôi, cái này bạo quân đến cùng làm qua cái gì sự tình để các ngươi như thế kính nể. Đúng vậy a, nói một chút đi, chúng ta đều rất hiếu kỳ a. Cổ Kiếm Tinh cũng rất tò mò đến cùng Trần Vũ làm sự tình gì vậy mà để Lục Hồng bọn hắn đều là bộ biểu tình này. Bạo quân hắn là một cái thần kỳ tồn tại, một cái không nên tồn tại tại Hư Linh giới bên trong tồn tại. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân vật như hắn, hắn quá vô địch. Nâng lên bạo quân, bảy người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng vô cùng, bắt đầu kể ra bạo quân đủ loại sự tích. Theo kể ra mọi người tất cả đều an tĩnh lại, chỉ là mỗi người gương mặt từ ban đầu hiếu kỳ dần dần trở nên chấn kinh thẳng đến về sau đã hoàn toàn ngốc trệ. Thẳng đến bảy người sau khi nói xong toàn bộ tràng diện y nguyên vẫn là tĩnh mịch một mảnh, mỗi người đều là đồng dạng một cái biểu lộ. Mở to hai mắt nhìn há to miệng một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Sau một hồi lâu bọn hắn mới chấn động mạnh một cái, hít một hơi lãnh khí, thanh âm không ngừng vang lên. Ta ông trời ơi, cái này là thật sao? Cái này bạo quân phá nhiều như vậy đi chép. Trời ạ, kia cường đại vô cùng thành chủ hắn đều giết nhiều như vậy. Cái này bạo quân tên tuổi cũng thực tế là quá chuẩn xác đi. Khủng bố a, thiên hạ thứ tư công gia anh đều nhận mệnh, kết quả hắn một người một chiêu giết 4 cái xá quỷ. Đây là cái dạng gì thực lực? Quá khủng bố, nguyên lai bảy vị đại nhân là bởi vì bạo quân nguyên nhân mới trở thành công gia anh người hầu, thật sự là ta không biết cái này bạo quân đến cùng ra sao, chờ hào kiệt thật rất muốn nhìn một chút ta. Nhìn một chút. Thượng quan Hùng bảy người tướng hỗ nhìn tất cả đều lắc đầu. Cái này sao có thể? Nhân vật như vậy chỉ sợ cũng kia giữa bầu trời tinh châu bên trong mới có thể xuất hiện quái vật đi, bọn hắn tiên tà tinh châu làm sao có thể trông thấy nhân vật như vậy. Cổ Kiếm Tinh cứng đờ quay đầu nhìn xem bàn nhược Lưu Ly một mặt mở mịt thần sắc. Từ Cổ Kiếm Tinh trong ánh mắt chỉ lộ ra một cái ý tứ. Lão sư hắn như thế sâu sao? Bàn nhược Lưu Ly nhún vai giang tay ra. Loại chuyện này nói thật ra ngay cả nàng cũng không nghĩ tới. A ha ha, thật đúng là lợi hại a. Cổ Kiếm Tinh giật giật khỏe miệng, cả người đều động. Ngay tại trước đó hắn nghe nói Trần Vũ có thể tiến vào Hư Linh giới thời điểm còn muốn để Lục Hồng chiếu cố một chút Trần Vũ, nhưng bây giờ ai mẹ hắn có thể nghĩ đến Trần Vũ cái này bạo quân vậy mà đứng tại ngưng thần cảnh Hư Linh giới đỉnh phong. Con mẹ nó chiếu cố cái giám a. Ai cái kia bạo quân không phải chúng ta có thể tưởng tượng tồn tại, chỉ sợ cuối cùng cả đời chúng ta cũng không thể đuổi kịp ngón chân của hắn đâu a. Nếu như có thể nhìn thấy bạo quân một chút đối với chúng ta đến nói cũng đã là thiên đại chuyện may mắn. Lục Hồng lắc đầu một mặt cảm khái thần sắc, sau đó nàng nhìn xem Thượng quan Hùng có chút hiếu kỳ. Thượng quan Hùng, ngươi vừa rồi tới tựa hồ có chuyện gì muốn cùng chúng ta thương lượng. Nghe nói như thế, Thượng quan Chí cùng Thang Tử Du tướng hỗ nhìn lẫn nhau đều cười cười. Nhất là Thang Tử Du càng là vô cùng chờ mong. Tựa hồ tiếp xuống liền muốn nhìn thấy Trần Vũ biến thành nô lệ vĩnh viễn bị bọn hắn nô dịch dáng vẻ. Thang Tử Du trong lòng ác độc nghĩ đến. Ha ha, đích thật là có chuyện muốn nói cho ngươi, nhóm đó chính là. Ngay tại Thượng quan Hùng sắp mở miệng thời điểm, một cái giòn tan thanh âm đánh gãy Thượng quan Hùng. Cổ Kiếm Tinh, Lưu Ly, các ngươi tại cái này bên trong a, thật là người ở đây nhiều lắm, một cái không chú ý liền không nhìn thấy cha mẹ ngươi. Gia Thủy đi tới một mặt toán trách. Thượng quan Hùng nhướng mày, đối với người khác đánh gãy mình rất bất mãn, lập tức nhìn sang đại thủ bỗng nhiên vung lên, lập tức quát lớn bắt đầu. Nhà nào dã nha đầu còn không tranh thủ thời gian. Lộ bộ. Thượng quan Hùng tay giơ lên một nửa liền cứng đờ, lời đến khỏe miệng cũng sinh sinh bị cắt đứt, cả người triệt để cứng đờ, yết hầu bên trong tựa hồ có cái gì kẹp lại đồng dạng, chỉ là lạc lạc vang lên nhưng là một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Không chỉ có như thế, Thượng quan Hùng thân thể càng là không cầm được run rẩy, con mắt gắt gao trừng mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Không chỉ có là hắn, tại Thượng quan Hùng bên cạnh Lục Hồng 6 người cũng cơ hồ là vẻ mặt giống như nhau. Mà hết thể này đều là bởi vì bọn hắn nhìn thấy một cái nam nhân đứng tại sau lưng Giả Thúy nam nhân kia. Cái kia tại Hư Linh giới bên trong hồ phong hoán vũ quát tháo phong vân nam nhân. Bạo quân. Bọn hắn tại cái này bên trong nhìn thấy Bạo quân. Chương 1773, đây là đang hố thúc thúc. Chương 1773, đây là đang hố thúc thúc. Không có sai. Trước mắt cái này nam nhân cùng bọn hắn tại Hư Linh giới bên trong nhìn thấy giống nhau như lúc, chính là cái này nam nhân tại Hư Linh giới bên trong một chút đánh giết 4 cái xá quỷ. Tại Chư Thiên Tinh Hà tất cả ngưng thần cảnh cường giả ở trong đứng tại đỉnh phong nhất kia một nhóm nhỏ người, vốn cho là tuyệt không chịu người nhìn thấy lúc này vậy mà xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Đây là gì chờ không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây cũng là Trần Vũ chủ quan. Tại Hư Linh giới bên trong hắn huyện hóa mà thành bộ dáng chính là bây giờ tại Lưu Quang Các ở trong hình dạng của hắn. Cho nên Thượng Quan Hùng nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức liền biết Trần Vũ thân phận. Cũng chính là bởi vậy bọn hắn mới có kịch liệt như thế phản ứng. Thượng Quan Chí, chính là hắn. Đây chính là Trần tiên sinh. Thang Tử Du nhìn thấy Trần Vũ về sau trong mắt đều đỏ lập tức gầm rú. Thượng Quan Chí lông mày nhíu lại trên dưới dò xét mắt Trần Vũ nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng vẻ mặt khinh thường chi sắc. Giao cho ta đi một cái nho nhỏ Trần tiên sinh mà thôi, tại thúc thúc ta lực ảnh hưởng phía dưới bất quá chỉ là dê đợi làm thịt. Hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành chúng ta nô lệ, cho chúng ta cung cấp đan dược và bảo cụ hạ nhân. Cười lạnh Thượng Quan Chí đối đầu Quan Hùng mở miệng nói, thúc thúc gia hỏa này chính là cái kia Trần tiên sinh. Ầm ầm. Tựa như là kinh lôi nổ vang chấn động đến Thượng Quan Hùng tay chân run lên toàn thân băng lãnh một mảnh. Hắn chính là Trần tiên sinh. Thượng Quan Hùng mặt đều trợn nhìn khiếp sợ không gì sánh nổi. Mình muốn đối phó người vậy mà là cái kia bạo quân. A đủ cho dù là chơi chết hắn cũng không có khả năng thắng được khủng bố như vậy ra hỏa. Làm tại hư linh giới bên trong được chứng kiến người hắn quá rõ ràng, mặc dù ngưng thần cảnh hư linh giới bên trong đều là ngưng thần cảnh đại viên mãn thế, nhưng là cái này ở trong không ít người đều có vượt cấp mà chiến thực lực a. Càng không cần nhắc tới tại ở trong đó ở vào đỉnh phong thập đại cao thủ càng là mỗi người đều có thể đánh giết hợp đạo cảnh chút thành tựu cường giả. Công gia anh vì sao như vậy nổi danh cũng là bởi vì truyền ngôn bên trong tại thế giới hiện thực bên trong công gia anh từng lấy sức một mình liều mạng ba vị hợp đạo cảnh chút thành tựu cường giả cuối cùng đánh giết hai người trọng thương một người. Mà bạo quân thực lực còn muốn tại công gia anh phía trên. Vừa nghĩ đến đây Thượng Quan Hùng đều cảm giác đầu gối có chút như nhung ra. Chỉ là Thượng Quan Hùng dị thường Thượng Quan Chí cũng không có bất kỳ cái gì khai của hắn lúc này tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi đi đến Trần Vũ trước mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi chính là Trần tiên sinh đi, ta gọi Thượng Quan Chí Trần tiên sinh đại danh ta thế nhưng là kính đã lâu a. Ngươi chính là Thượng Quan Chí. Trần Vũ nhìn trước mắt người trẻ tuổi này lông mày không khỏi bẩy một cái rất là ngoài ý muốn. Không thể nghĩ đến mình sẽ ở lúc này lấy loại phương thức này nhìn thấy Thượng Quan Chí. Ha ha, chính là ta vừa rồi nghe nói Trần tiên sinh rất vinh báo a, tại ta ở lễ đính hôn trước mặt mọi người đục nhã Thang Tử Du khó nói Trần tiên sinh ta không biết Thang Tử Du là bằng hữu của ta. Khó nói Trần tiên sinh ta không biết đây là địa bàn của ta. Khó nói Trần tiên sinh ta không biết bảy đại thế lực uy nghiêm không dung khiêu khích a. Mỗi hỏi một câu Thượng Quan Chí liền trước đạp một bước đợi đến hỏi xong thời điểm Thượng Quan Chí ngay cả tiến vào ba bước thanh âm lạnh lẽo tràn ngập lăng nhiên bị đạo. Trong lòng mọi người đều là một bẩm không nghĩ tới Thượng Quan Chí vậy mà lại đối Trần Vũ nổi lên. Nhìn xem khí thế hùng hổ Thượng Quan Chí Trần Vũ go go ngón tay khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười khinh thường. Biết lại như thế nào? Ngươi thì tính là cái gì? Đã Thượng Quan Chí trước mặt mọi người không khách khí vậy hắn cũng không cần thiết cho đối phương sắc mặt tốt. Thậm chí Trần Vũ cũng đang lo lắng có phải là muốn tại cái này bên trong trực tiếp giết Thượng Quan Chí. Chỉ là nghĩ Trần Vũ hay là có ý định hơi cùng một cùng lại nói. Ha ha, thật sự là tùy tiện a. Ngươi có phải hay không cho là ngươi lôi kéo bốn đại thế lực liền có thể phách lối rồi? Thượng Quan Chí càng phát khó chịu cười lạnh càng sâu. Đống nhiên vung tay lên chỉ vào sau lưng Thượng Quan Hùng đảo mắt mọi người một chút rất đỉnh lồng ngực đống nhiên giống to. Lời vừa nói ra đám người lập tức một trận xôn xao không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thượng Quan Chí. Thượng Quan Chí càng phát đắc chí vừa lòng lồng ngực ưỡn đến mức cao hơn. Nô lệ. Cho dù là Trần Vũ đều sửng sốt không thể nghĩ đến Thượng Quan Chí sẽ nói ra loại những lời này. Không sai. Ngươi cho rằng lôi kéo bốn đại thế lực nhưng là ngươi sai. Cường giả xưa nay sẽ không bị kẻ yếu lôi kéo, ngươi luyện đan cùng luyện khí năng lực không phải ưu thế của ngươi mà là một khối thịt mỡ à. Một tay nhẹ nhàng một nắm Thượng Quan Chí nhìn gần Trần Vũ. Hiện tại cho ngươi hai con đường, một là quỳ gối ta cùng Thang Tử Du trước mặt cho ta dập đầu xin lỗi, ta có thể cho ngươi một con đường sống để ngươi về sau cho chúng ta bảy đại thế lực luyện đan luyện khí bảo đảm ngươi áo cơm không lo. Hai là phản kháng chúng ta sau đó chết không có chỗ chôn. Thúc thúc ta bọn hắn thế nhưng là tại hư linh giới bên trong tu luyện hồi lâu, bọn hắn thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nghe nói như thế sắc mặt của mọi người tất cả đều biến. Ai cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại chuyển tiếp đột ngột biến thành cái dạng này. Xong. Bảy đại thế lực liên thủ cái này Trần tiên sinh chỉ sợ thật muốn trở thành bọn hắn cộng đồng nô lệ. Đúng vậy, a mới vừa rồi còn coi là bảy đại thế lực vì Trần tiên sinh sẽ âm thầm tranh đấu không nghĩ tới bọn hắn vậy mà liên hợp lại với nhau. Cái này Thượng Quan Chí khó lường a, dăm ba câu ở giữa Trần tiên sinh liền bị ép vào tử địa. Nghe tới lời của mọi người Thượng Quan Chí sắc mặt càng phát ra ý, một bên Thang Tử Du càng là kích động toàn thân run rẩy. Đúng vậy a, chơi chết hắn, để hắn quỳ gối trước mặt của chúng ta muốn chơi chết hắn. Thang Tử Du thét chói tai vang lên tràn ngập hưng phấn. Nếu như ta hai con đường đều không chọn đâu. Trần Vũ go go ngón tay cười nhạt một tiếng, trong mắt sát cơ đã bắt đầu thoáng hiện. Đều không chọn. Ha ha, cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Thúc thúc hết thể đều giao cho ngươi. Thượng Quan Chí y nguyên nhìn xem Trần Vũ từng bước một lui về phía sau tối lui đến Thượng Quan Hùng bên cạnh, mặc dù Thượng Quan Hùng còn không có cùng mấy người khác nói chuyện này, bất quá Thượng Quan Chí có nắm chắc chuyện tốt như vậy mấy thế lực lớn khác tuyệt sẽ không cự tuyệt. Chỉ là khi hắn quay đầu nhìn xem Thượng Quan Hùng lập tức sửng sốt. Vì sao thúc thúc của mình sẽ có loại vẻ mặt này? Thúc thúc ngươi làm sao rồi? Thượng Quan Chí mở miệng hỏi thăm. Ầm ầm. Đờ đẫn Thượng Quan Hùng thân thể chấn động tựa hồ mới bất đau đến gắt gao nhìn xem Trần Vũ, toàn thân huyết dịch phảng phất đều muốn ngưng kết. Nhất là nhìn thấy Trần Vũ kia băng lãnh hai mắt, Thượng Quan Hùng phảng phất lại nhìn thấy tại hư linh giới bên trong Trần Vũ đại sát tứ phương dáng vẻ. Mẹ nhà hắn, mình đứa cháu này quả thực là muốn hô chết chính mình a. Không chỉ có là hắn, Lục Hồng sáu người đều là đồng dạng tâm tình hận không thể hiện tại tươi sống phá Thượng Quan Chí, để bọn hắn đối phó bạo quân. Hơn nữa còn muốn bạo quân trở thành bọn hắn nô lệ, còn muốn bạo quân dập đầu xin lỗi. Thật mẹ nhà hắn chán sống a. Các ngươi muốn động thủ với ta? Lúc này Trần Vũ ánh mắt băng tới như đao kiếm sắc bén. Chương 1774, hút đừng có ngừng, chương 1774, hút đừng có ngừng soạn. như là hàn mang ở lưng bảy người lập tức trong lòng căng thẳng, lập tức khoát tay áo. Không có không có, chúng ta không có ý định động thủ. Bảy người trong lòng không ngừng kêu khổ. Mẹ nó cùng bạo quân động thủ, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Mà lại liền xem như có thể sống sót thế nhưng là mạng của bọn hắn còn nắm giữ tại công gia anh trong tay a, một khi Trần Vũ hạ lệnh kia công gia anh chỉ cần tâm niệm vừa động bọn hắn liền xem như bất tử cũng muốn biến thành ngớ ngẩn a. Hả? Nhìn thấy mấy người bộ dáng tất cả mọi người đều sững sờ. Cái này đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn không phải đã nói rồi sao? Làm sao lúc này vậy mà không có ý định động thủ? Trần Vũ cũng sửng sốt từ mấy người bộ dáng đến xem tựa hồ mấy người nhận biết mình mà lại rất là e ngại. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, bọn hắn từng tiến vào hư linh giới không phải là gặp qua ta. Một nháy mắt Trần Vũ thầm nghĩ đến rất nhiều. Thúc thúc, cái này đây là có chuyện gì? Thượng quan Chí mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thượng quan Hùng. Cái này không đúng. Vừa rồi không phải là đã nói xong muốn đem Trần Vũ bắt tới xem như nô lệ a? Làm sao hiện tại liền đổi rồi? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Làm càn. Gào to một tiếng, Thượng quan Hùng bỗng nhiên một cái bàn tay đánh vào Thượng quan Chí trên mặt. Chỉ nghe được bột một tiếng làm cho tất cả mọi người đều là hung hăng giật mình. Thúc thúc, ngươi ngươi đánh ta? Đây là vì cái gì? Hừ, ta không chỉ có muốn đánh ngươi, ta còn muốn ngươi quỳ xuống. Thượng quan Hùng lại cử động hung hăng một cước điểm tại Thượng quan Chí trên đầu gối, liền thấy Thượng quan Chí phù phù một tiếng trực tiếp quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Hừ, Trần tiên sinh đó là chúng ta quý khách, là chúng ta Thiên Tà Tinh Châu vinh quang. Chúng ta đối Trần tiên sinh còn tôn kính có thừa, ngươi một tên tiểu bối nào có tư cách cùng Trần tiên sinh nói loại lời này? Còn không bị xuống hướng Trần tiên sinh xin lỗi. Ngộp bức. Thượng quan Chí mộng thang tử du cũng ngộp, liền xem như một bên vây xem đông đảo đại lão cũng đều triệt để mộng. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi Thượng quan Chí tự tin như vậy tràn đầy bộ dáng hoàn toàn không giống như là sẽ thất bại bộ dáng a. Thậm chí bọn hắn đều đang lo lắng Trần Vũ, kết quả ngược lại là Thượng quan Chí quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ lông mày nhíu lại càng phát khẳng định bảy người này tuyệt đối tại hư linh giới bên trong gặp qua mình. Nếu không sẽ không làm loại chuyện này. Có ý tứ, thật có ý tứ. Trần Vũ ánh mắt tại mấy người trên thân không ngừng liếc nhìn như có điều suy nghĩ. Thúc thúc, ngươi ngươi đây là? Thượng quan Chí nhìn xem thúc thúc của mình miệng đại trương lấy một mặt thần sắc mê mang. Cái này kịch bản đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không đúng, hoàn toàn không đúng. Thúc thúc của mình hảo tâm như vậy, đồ hỗn trướng, câm miệng cho lão tử. Ba một bàn tay Thượng quan Hùng lại cho Thượng quan Chí một bạt hai. Nhưng trong lòng thì một mảnh lo lắng. Mẹ nhà hắn đối diện đây chính là bạo quân a. Ngươi nói thêm mấy câu nữa lời nói không chừng chúng ta đều sẽ chết. Tiểu tử, ngươi cho ta an ổn điểm a. Thượng quan Hùng có khổ khó nói, bọn hắn bảy người tuyệt đối không thể lấy để lộ ra Trần Vũ tại hư linh giới bên trong thân phận, nếu không bọn hắn cũng có thể bị công gia anh biến thành ngớ ngẩn. Cho nên chỉ có thể mượn cớ lấp liếm cho qua. Thượng quan Chí che lấy mặt mình một mảnh đần độn. Chỉ là còn không có chờ hắn kịp phản ứng lại là ba một cái và miệng hung hăng quất vào hắn trên mặt. Thật sự là vô lễ tiểu bối vậy mà cùng Trần tiên sinh nói như vậy. Chúng ta đều cùng Trần tiên sinh bạn tri kỷ đã lâu, đối Trần tiên sinh vô cùng tôn kính, ngươi làm sao dám tại như thế trường hợp đối Trần tiên sinh làm cản như vậy? Đây là Lục Hồng đánh Thượng quan Chí một cái bàn tay, nàng hiện tại vừa tức vừa sợ, khí chính là tại mình không biết rõ tình hình tình huống dưới mình kém chút bởi vì Thượng quan Chí đắc tội Trần Vũ, sợ chính là Trần Vũ thật một cái hiểu lầm liền đem mình giết. Tất cả nàng hoàn toàn khó lại không ngừng trở tay một cái bàn tay hung hăng quất vào Thượng quan Chí trên mặt. Không chỉ có là Thượng quan Chí, Lục Hồng mắt lạnh nhìn một bên Thang Tử Du, bỗng nhiên bắt lấy Thang Tử Du cổ áo trực tiếp đem Thang Tử Du ném xuống đất, cũng là một cái bàn tay hung hăng quất tới. Lao nương quả thực muốn bị hai người các ngươi cái ngu xuẩn tức chết. Lục Hồng cơn giận còn sót lại chưa tiêu quả thực tựa như là cái lão hổ. Thượng quan Chí cùng Thang Tử Du tướng hỗ nhìn đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kia nồng đậm mờ mịt. Làm sao lại tới một cái quất chính mình cái tát? Bọn hắn đến cùng làm cái gì người người đoán trách sự tình rồi? Chỉ là còn không có biết vì cái gì Ninh Hưng cũng là bỗng nhiên chạy đến trước mặt hai người, thở hổn hển trong mắt phiếm hồng nhìn xem hai người, tựa hồ hai người là sinh tử đại địch của hắn. Hai người các ngươi cái tiểu xuất sinh, quả thực chính là chết không có gì đáng tiếc. Lao tử hút chết hai người các ngươi cái tiểu xuất sinh. Ba ba ba. Không lưu tình chút nào, Ninh Hưng hung hăng hai cái bàn tay quất vào trên mặt của hai người. Còn lại mấy người thân thể chấn động mạnh một cái, tướng hỗ nhìn tất cả đều âm thầm nhẹ gật đầu. Cao a. Tại bạo quân trước mặt dùng loại phương thức này triệt để cùng Thượng quan Chí hai người phân rõ quan hệ. Này làm sao có thể thiếu chúng ta? Lên. Bốn người tới Thượng quan Chí cùng Thang Tử Du trước mặt lạnh lùng nhìn xem hai người bàn tay đã giương lên. Đừng. Thượng quan Chí mở to hai mắt nhìn hoảng sợ gào thét nói. Chỉ là cái này tiếng kinh hô không hề có tác dụng, bàn tay tựa như là mưa điểm lốt bút không ngừng rơi xuống hung hăng chào hỏi tại trên mặt của hai người. Không chỉ có là bốn người, ngay cả vừa mới động thủ một lần ba người khác cũng là tham dự vào. Nhìn một cái liền thấy bảy người vây quanh Thượng quan Chí cùng Thang Tử Du, bàn tay như là không muốn sống chào hỏi tại trên mặt của hai người. Trong lúc nhất thời tất cả đều là ba 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 đánh mặt âm thanh khiến người khiếp sợ không gì sánh nổi. Thượng quan Chí cùng Thang Tử Du vốn là nhân vật phong vân toàn bộ trong đại sảnh chính là bạo phong nhãn tồn tại, mà lên quan hùng bảy người càng là đỉnh cấp đại lao để người chú mục. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tới tiếp theo vô cùng giật mình. Kia thế nhưng là lần này lễ đính hôn nhân vật chính một trong a, lại bị như thế đối đãi. Cái này Trần tiên sinh năng lượng đến cùng đến mức độ như thế nào? Lâm Thanh Tuyết càng là che lấy miệng của mình không thể tin vào hai mắt của mình. Mình nguyên lai là người yêu vừa rồi như thế hăng hái ra hỏa, lúc này bèn bèn bởi vì nói Trần tiên sinh nói xấu liền bị bảy người vây công. Mà Trần tiên sinh ngay cả lời cũng không từng nói nhiều một câu. Cái này đây chính là quyền thế đỉnh phong a. Lâm Thanh Tuyết tự lẩm bẩm, cả người đều bởi vì kích động mà có một chút run rẩy. Ta nhất định phải làm cho hắn trở thành ta nam nhân. Liêu Vân Vũ thượng quan trí tên phế vật này liền cho ngươi đi. Ha ha, ta có nhân tuyển tốt hơn a. Trần Tiên Sinh hắn mới là ta chân nam nhân a. Liêu Vân Vũ, ngươi nhìn xem đi. Nhìn ta như thế nào cùng Trần Tiên Sinh cùng một chỗ hung hăng đưa ngươi giẫm tại dưới chân. Gắt gao nhìn xem Trần Vũ, Lâm Thanh Tuyết trong lòng điên cuồng gầm thét. Mà vừa lúc này Trần Vũ mở miệng. Chương 1775, chính hí tốt dừng tay đi. Theo Trần Vũ ra lệnh một tiếng, 7 người lập tức dừng tay, tất cả đều nhìn chừng chừng lấy Trần Vũ, khỏe miệng gạt ra một vòng tiếu dung, trong lòng lo sợ bất an. Bọn hắn cũng không biết Trần Vũ đến cùng sẽ làm sao đối bọn hắn. Hôm nay dù sao cũng là hắn ngày đại hỷ, cứ như vậy đi. Phất phất tay, Trần Vũ không thèm để ý mở miệng nói. Dị tộc xâm lấn hơn nữa thoạt nhìn quy mô không tiểu, cùng nó tại cái này bên trong chơi chết bọn hắn chẳng bằng lưu lại cùng dị tộc tiến hành chiến đấu. Mà lại Trần Vũ lại thế nào khả năng nhìn không ra mấy người sở dĩ không lưu tình một chút nào, tất cả đều là bởi vì muốn bảo vệ thượng quan trí cùng thang tử du, cho nên mới sẽ đối bọn hắn hoàn toàn không nương tay, kỳ thật đều là vì để cho mình xả được cơn giận không muốn giết bọn hắn. Chỉ là bọn hắn ta không biết ở trong mắt Trần Vũ thượng quan trí cùng thang tử du chính là sâu kiến tiểu nhân vật, căn bản cũng không có bị Trần Vũ để ở trong lòng. Nghe tới Trần Vũ lời nói, mấy người lúc này mới trong lòng buông lỏng có chút thở dốc một hơi. Bất quá ngay cả như vậy, phía sau lưng của bọn hắn cũng là một trận mồ hôi lạnh ướt nhẹp quần áo, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Trần Tiên Sinh đại nhân có đại lượng thượng quan hùng tại cái này bên trong, cảm ơn Trần Tiên Sinh dành con ngươi, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Trần Tiên Sinh. Một cước đá vào thượng quan trí trên thân, thượng quan hùng lập tức hầm hừ mở miệng nói. Thượng quan trí thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh. Cái này không chỉ là bị thượng quan trí bọn hắn phiến, càng là bởi vì khuất đủ. Hắn đường thượng quan trí lần này lễ đính hôn nhân vật chính không chỉ có quỳ gối Trần Vũ trước mặt, càng là gặp như thế đối đãi, càng làm cho hắn phát điên, là chính mình cũng bị đánh còn muốn hướng đối phương xin lỗi. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là thượng quan trí cũng không ngu ngốc, biết ở trong đó tất nhiên có cái gì thiên đại ẩn tình này mới khiến thượng quan hùng như thế bộ dáng, cho nên mặc dù trong lòng của hắn vô cùng không cam lòng cùng phẫn nộ, thế nhưng là y nguyên đối Trần Vũ đập cái đầu. Trần Tiên Sinh ở trên là thượng quan trí có mắt không tròng, mời Trần Tiên Sinh tha thứ. Thượng quan trí đầu thật sâu bái phục trên mặt đất, trên mắt bên trong hoàn toàn đỏ đậm, nhìn chằm chằm mặt đất, nắm chắc quả đấm bên trong, móng tay đã khảm vào thịt bên trong, chảy ra đỏ bừng huyết dịch. Mọi người xôn xao gắt gao nhìn xem một màn này, rung động vô cùng. Từ đầu đến cuối Trần Vũ đều không nói gì, thế nhưng là bị người cơ hồ muốn nâng lên trời, 7 người lại đối Trần Vũ như thế tôn kính, thậm chí vì Trần Vũ không tiếc đối thượng quan trí cùng thang tử du như là làm to chuyện. Quả thực chính là kỳ văn. Cút đi. Cơ ống tay áo thượng quan hùng như nhặt được đại xá, đối Trần Vũ thật sâu không người chào, lúc này mới mang theo thượng quan trí rời đi. Mà Trần Vũ cũng là cùng cổ kiếm tinh mấy người hội hợp tìm nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Lúc này không có bất kỳ người nào dám ở gần phía trước, chỉ là âm thầm ánh mắt mọi người đều sẽ lưu ý vô ý nhìn xem Trần Vũ, lộ ra chấn kinh cùng ánh mắt kính sợ. Mà Trần Vũ đối này mảy may không phát hiện, chỉ là uống rượu nhàn nhạt nhìn xem phía ngoài biển mây, ta không biết suy nghĩ cái gì. Ta đủ. Lão sư, ngươi quá ngu bức đi. Thượng quan trí a. Tên điêu ta thế nhưng là biết đến lòng cao hơn trời ngạo khí, rất không nghĩ tới hắn tới tìm người phiền phức, ngươi đều không nói chuyện hắn liền bị hung hăng sửa chữa một trận. Ngồi xuống cổ kiếm tinh lập tức liền kinh hô lên. Trêu đến một bên giả thúy trợn mắt. Lão sư, bọn hắn đến cùng là vì cái gì sẽ như vậy sợ ngươi? Bàn Nhược Lưu Ly bên ngoài nhìn xem Trần Vũ có chút không hiểu. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng mở miệng nói, bởi vì ta mạnh hơn bọn họ a. Vừa nói một câu lộ ra là tuyệt đối tự tin cùng bá khí, mà ở phía xa thượng quan trí nhìn xem thượng quan hùng sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là một bên thang tử du sắc mặt lại vô cùng khó coi, tràn ngập vô tận phẫn nộ. Vì cái gì các ngươi muốn như vậy đối với chúng ta? Thang tử du nhìn xem thượng quan hùng mấy người lớn tiếng chất vấn nói, mặt của chúng ta đều mất hết. Không để ý tới thang tử du gào thét, thượng quan hùng nhìn xem thượng quan trí lạnh lùng mở miệng, biết ta vì cái gì làm như vậy à? Thượng quan trí nhẹ gật đầu lạnh lùng mở miệng, thúc thúc làm như vậy chỉ sợ là vì bảo hộ chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia Trần Tiên Sinh rất khủng bố. Thượng quan hùng nhìn xem thượng quan trí hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, cái này Trần Tiên Sinh không phải là các ngươi có thể đắc tội, tồn tại thân phận của hắn không thua gì ra ra người kia một đời, thậm chí còn hơn. Vừa rồi các ngươi đắc tội hắn, nếu như chúng ta không làm như vậy, lời nói các ngươi bây giờ đã là cái người chết. Ầm ầm. Vừa rồi kêu gào không thôi thằng tử du sử sốt. Uy không thể nào. Hắn địa vị của hắn cao như vậy, hắn dám ở loại trường hợp này đối với chúng ta động thủ. Các ngươi đang nói đùa chứ? Thang tử du miễn cưỡng cười cười, chỉ là hắn lại phát hiện thượng quan hùng 7 người trên mặt không có chút nào ý cười, chỉ có vô cùng lo lắng, thậm chí còn có một tia nghĩ mà sợ. Thúc thúc hắn rốt cuộc là ai? Thượng quan trí có chút ngẩn người, sau đó hít một hơi lãnh khí chấn kinh mở miệng. Không nên hỏi, chỉ cần biết kia là ngươi đắc tội không nổi người là được. Chúng ta cùng hắn hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp a. Lục Hồng mấy người trong lòng tất cả đều là im lặng một mảnh, đúng vậy, áp bọn hắn mặc dù tại Thiên Tà Tinh Châu được xưng là làng nghịch thiên nhất thiên kiêu, thế nhưng là tại hư linh giới bên trong bọn hắn bất quá là tầng dưới chót nhất tồn tại thôi. Nhưng là Trần Vũ thế nhưng là đứng tại đỉnh điểm bạo quân a. Ở trong đó chênh lệch quá lớn. 7 người tướng hô nhìn đều là thở dài. Bọn hắn 7 đại thế lực tại Thiên Tà Tinh Châu ở trong mặc dù lúc dài tranh đấu bất quá 7 người làm có thể tiến vào hư linh giới bên trong, người quan hệ lẫn nhau còn được, dù sao kiến thức đến tinh không chi lớn bọn hắn cũng minh bạch, chỉ có tại hư linh giới cùng nhau trông coi mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Cũng chính là như thế bọn hắn mới có thể đối thượng quan trí cùng thang tử du như vậy nổi nóng. Dù sao vừa rồi 7 người cơ hồ là tại quỷ môn quan đi một vòng. Lộ bộ Nghe tới Thượng quan Hùng lời nói, Thượng quan Chí trong lòng hung hăng nhảy một cái, ánh mắt vượt qua đám người nhìn thấy ở phía xa ngồi ở kia bên trong Trần Vũ kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt. Nguyên lai hắn khủng bố như vậy a. Tốt không nói hắn nhanh lên phục dụng đan dược khôi phục lại trên mặt tương thế. Hôm nay thế nhưng là ngươi ngày đại hỷ cùng Liễu Vân Vũ đính hôn, loại thời điểm này cũng không nên ảnh hưởng tâm tình của mình. Thượng quan Hùng mở miệng nói, mau nhìn Lưu Quang các ba cái kia lão quái vật cũng muốn ra. Chỉ sợ Liễu Vân Vũ lập tức cũng muốn đến. Giữ vững tinh thần tới. Thượng quan Chí sững sờ quay đầu nhìn lại, liền thấy có ba cái quần áo lộng lẫy nữ tử không đội không chậm đi vào trong đại sảnh. Ba người xem ra bất quá là 40-50 tuổi, thế nhưng là ai cũng biết các nàng tuổi thật vượt xa cái số này, là danh phủ kỳ thực lão quái vật. Nhìn thấy ba người về sau, Trần Vũ thân thể chấn động, con mắt bỗng nhiên nhíu lại, một tia hàn mang chợt hiện. Ba đại thái thượng trưởng lão đến vậy, kế tiếp liền muốn tiến vào chính hí a.